Chương 1, nước sông thong thả ngày đó, Lý Liên Hoa nhảy xuống vọng giang, đem tuyệt bút thư giao phó cho ngư ông phía sau, an vị lấy thuyền nhỏ xuôi dòng mà xuống. Hắn thả đi trong giỏ cá tất cả cá, chính mình cũng từng bước thần thức lẩm cẩm, bất tỉnh nhân sự. Thuyền nhỏ tại trên mặt sông chẳng có mục đích phiêu lưu lấy, đi đến dòng chảy xiết thời gian đụng phải đổ vào trong nước sông một gốc cây khô, lập tức liền lật cả đáy lên trời, Lý Liên Hoa thì rơi vào trong nước. Lạnh giá nước sông kích Lý Liên Hoa khôi phục một chút thần trí, nhưng hắn đã vô lực tự cứu. Bích trà chi độc vào giờ khắc này triệt để phát tác, hắn không ngừng phun máu, mặc cho nước sông đem chính mình phóng đi nơi chưa biết. Thuyền nhỏ từ nay về sau trôi qua, giang hải gửi quãng đời còn lại. Kết cục này thế nào cùng nghĩ không giống nhau lắm đây. Lý Liên Hoa tự giễu một thoáng, triệt để mất đi ý thức. Mây cuốn mây bay, mặt trời lặn mặt trăng lên. Trên sông ngư ông lần lượt thu lưới cập bờ, trong đó cắt lao hán thu hoạch phong phú nhất, cao hứng gặp người liền cười, mọi người lại chế rêu hắn nói, lao cắt đầu, đánh một thuyền cá chết, lại nhặt được một người chết, về phần như vậy vui thành như vậy phải không? Cắt lao hán chống mái chèo, cười ngây ngô nói, hắc hắc, đây là Bồ Tát hiển linh phù hộ nhà chúng ta. Có cái này một thuyền cá, nhi tử ta vào kinh đi thi lộ phí còn thiếu không nhiều lắm. Có người nhắc nhở, vậy ngươi cứu cái này người chết làm gì? Chớ chọc bên trên phiền toái. Cắt lao hán thần sắc nghiêm túc mấy phần, thẳng sống lưng, nói, ta có thể có may mắn này tức giận, nói không chắc liền là dựa vào khóa này thiện tâm đây. Được được được, ngươi ngốc ngươi có lý. Một thuyền cá chết tả hưu giá trị không được mấy đồng tiền, còn chưa đủ cho cái này người chết mua quan tài đây, thật không biết ngươi cao hứng cái gì. Cắt lao hán bác bỏ nói, đừng nói mỏ, người còn có khí đây. Dứt lời, không khỏi đến thở dài, nhìn xem hôn mê Lý Liên Hoa, nghĩ linh tinh nói, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp, Bồ Tát phù hộ, ngươi nhưng nhất định phải sống lại. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Lý Liên Hoa khi tỉnh lại, chỉ thấy đen kịt một màu thiên địa, đồng thời còn có toàn thân như sâu cắn xương đau đớn. Âm tào địa phủ nguyên lai là đen như vậy sao? Ta khi còn sống hoàn toàn chính xác làm qua một điểm hỗn trướng sự tình, nhưng tội không đến tận đây à? Đây là cái gì hình phạt? Đau chết! Cắt lao hán bưng lấy nửa bát thuốc thang đi vào phòng ngủ thời gian, liền nghe đến Lý Liên Hoa tại tự quyết định, lập tức sững sờ tại chỗ, thầm nghĩ người này sẽ không phải là người điên à? Lý Liên Hoa đã ngũ giác mơ hồ nghe được tiếng bước chân, loạn xạ ngồi dậy, cau mày nói, người đến người nào? Cắt lao hán đi về phía trước hai bước, cẩn thận từng ly từng tí hô, vị công tử này. Ngươi đã tỉnh. Lý Liên Hoa đột nhiên cười khổ một tiếng, chịu đựng toàn thân đau nhức kịch liệt, gật đầu nói, đa tạ, các hạ ân cứu mạng. Cắt lao hán âm thầm nuối lòng một hơi, người này cuối cùng nói câu bình thường, thế là hắn đem chén thuốc bưng đến Lý Liên Hoa bên cạnh, dặn dò, đây là thôn chúng ta bên trong tốt nhất Ngô đại phu cho kê đơn thuốc, ngươi tranh thủ thời gian uống đi. Lý Liên Hoa chậm chạp không chịu tiếp bát, cắt lao hán buồn chồn nói, thế nào? Không có việc gì, ta khả năng ngủ. Lý Liên Hoa cực lực duy trì im lặng, nhưng trên mình hàn độc lại để hắn ngăn không được run rẩy. Cắt lao hán có chút sợ, đội vàng để xuống chén thuốc, thò tay tại Lý Liên Hoa trước mắt cơ, cuối cùng xác nhận thật sự là hắn không nhìn thấy. Không khỏi đến thở dài nói, đáng tiếc, tuổi còn trẻ liền. Lý Liên Hoa lại an ủi, không sao, có lẽ qua chút thời gian liền khôi phục đây. Ngài không muốn lo lắng cho ta. Làm phiền ngài cầm chén thuốc đưa cho ta, ta còn có thể chính mình uống. Tốt. Bất quá ngươi cũng đừng các hạ gọi ta, lao đầu tử họ Cát, gọi ta lao Cát là được. Cát lao hắn đem chén thuốc đưa cho Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa uống thuốc chỉ cảm thấy đến trong dạ dày nóng bỏng khó chịu. Có lẽ cái này cho thuốc đại phu nhất định là kinh nghiệm không đủ, nhìn thấy lạnh chứng chỉ muốn dùng thuốc có tính nhiệt khử lạnh, liền như hai quân đối chọi, thủy hỏa bất dung. Lý Liên Hoa thân thể vốn là suy yếu, bị cái này phát lạnh nóng lên qua lại dày vò, chỉ chốc lát sau liền khí huyết cuộn cuộn, nằm ở mép giường nôn mấy miệng máu. Cắt lao hán từ trước tới nay chưa từng gặp qua người thổ huyết, hù dọa đến bắp chân đều chuẩn rút, vẫn là Lý Liên Hoa tương đối bình tĩnh, hắn cố gắng cởi lấy trấn an nói, lao ca, ta không sao, chỉ là cho ngươi thêm phiền toái. Cắt lao hán bị Lý Liên Hoa ngồi dựa vào bên giường, bất đắc dĩ nói, đừng nói như vậy, ta không phiền toái. Chỉ là không biết rõ như thế nào mới có thể đến giúp ngươi. Lý Liên Hoa hít thở đã đứt quãng, hắn có chút nghe không rõ ràng Cắt Lao Hán nói chuyện, chỉ có thể đáp lại mỉm cười, từ từ bất tỉnh đi qua. Cắt Lao Hán dặn dò nhi tử tới chăm sóc Lý Liên Hoa, hắn thì lần nữa đi mời Ngô đại phu. Ngô đại phu nghe nói Lý Liên Hoa uống thuốc phía sau bệnh tình tăng lên, lập tức từ chối nói chính mình trị không được, Cắt Lao Hán nói hết lời mới cầu đến hắn lại cho phối một gói thuốc mang về trong nhà trên lên. Cắt Lao Hán có cái 70 tuổi lão mẫu thân, đầu óc có chút không rõ, bước đi run run rẩy rẩy. Nhìn thấy Cắt Lao Hán là một cái người lạ bận bịu từ phía, liền tiến đến bên cạnh hắn hỏi, lão nhị à, ngươi mang về cái kia tiểu hài là nhà ai? Trưởng thành đến còn thằng đẹp, liền là thân thể không được tốt, tổng thích thổ huyết, phúc mà đều cho hắn lao lượng trở về. Mẹ, ngài cũng đừng quan tâm, hắn là một người bằng hữu của ta, sinh điểm bệnh, uống thuốc liền tốt. Ngươi nhìn, ta cái này không phải trên đây ư? Cắt Lao Hán nói xong chỉ sắc thuốc lò. Lão thái thái chống quải trượng nghiêng đầu nhìn một chút dược lô, chậm rãi hỏi, ngươi người bạn này năm nay mấy tuổi? Có hay không có nàng dâu? Mẹ. Cắt Lao Hán bất đắc dĩ nói, ngài tại sao lại kéo tới cái này bên trên? Lão thái thái chân thành nói, nếu là không nàng dâu, ngươi lại giúp để ý một chút, hoa nhi này nhìn lên không tệ. Cắt Lao Hán đành phải qua loa nói, ngài cũng đừng quan tâm, nhanh trở về nhà nghỉ ngơi đi. Lão thái thái lắc lư hướng trong phòng đi, trong miệng lẩm bẩm đừng quên đi phiên chợ bán cá, phúc mà lộ phí khẩn thiết nhất, cái kia cá phải thừa dịp sớm bán, muộn liền xú. Cắt Lao Hán kiên nhẫn nói, biết, thuốc chiên tốt liền đi. Vừa nghĩ tới hôm qua trạm vạng tối bắt được cái kia một thuyền cá, Cắt Lao Hán liền khống chế không nổi muốn cười. Lúc ấy trên mặt sông liên tiếp hiện lên nửa chết nửa sống cá sạo, người khác đều cảm thấy không tươi không nguyện ý bớt, Cắt Lao Hán không chê, vạch lên thuyền nhỏ một đầu đem những cái này cá đều mò lên, kết quả là phát hiện đồng dạng phiêu phù ở trên nước Lý Liên Hoa, thế là liền đem Lý Liên Hoa cũng một chỗ vớt lên thuyền. "Cha, ta nhìn dược lô, ngài đi bán cá a." Cắt Lao Hán nhi tử từ trong nhà đi ra tới, tiếp lấy nhìn dược lô sống. "Ai?" Cắt Lao Hán đem vị trí nhường cho nhi tử, hỏi, "Phúc, vị công tử kia thế nào?" Cắt Phúc nói, "Đã ngủ, không thổ huyết." Hắn thần trí không rõ thời điểm lẩm bẩm, "Sư phụ đổ nhi đến buổi ngươi." Cắt Lao Hán tiếp hận nói, "Trời có mắt rồi, xem ra là cái số khổ người." Cắt Phúc gật đầu nói, "Người này nhất định có cố sự." Hắn nhắc tới sư phụ hắn thời điểm, đầy mắt rơi lệ, còn nói hối hận cái gì. Cắt Lao Hán đã đem sọt cá thả tới đơn luân xe đẩy bên trên, đối với nhi tử nói, "Cha đi, ngươi tại nhà chiếu cố vị công tử kia, nhỏ điểm tâm." Cắt Phúc nói, "Biết, cha." Cắt Lao Hán đi vài bước, lại dặn dò, "Đừng quên đọc sách." "Phụ thân yên tâm, ta sẽ không để ngài thất vọng." Cắt Phúc vang dội trả lời một câu, đồng thời đem chiên tốt thang thuốc đổ vào trong chén, bưng lấy chén thuốc đi vào nhà. Chương 2, cá sạo có độc Lý Liên Hoa chỉ là ngắn ngủi hôn mê, nghe được Cắt Phúc hạ mục thuốc vào nhà tiếng bước chân, liền mở mắt ra, ánh sáng mông lung tuyến loang lổ bác bác đập vào mi mắt, Lý Liên Hoa khỏe miệng gãy nết, nhanh như vậy liền khôi phục một chút, nhìn lên chén kia dùng nóng công lạnh thuốc bao nhiêu có tác dụng. "Người đã tỉnh, nhưng cảm giác rất nhiều." Cắt Phúc thích thú, mấy bước đi đến bên giường quan sát Lý Liên Hoa trạng thái. Lý Liên Hoa chống đỡ giường ngồi dậy, nhìn xem Cắt Phúc thân ảnh suy yếu nói, "Không lạnh, làm phiền ngài." Cắt Phúc cẩn thận nói, "Ngươi có thể nhìn thấy?" Lý Liên Hoa gật gật đầu, nói, "Có thể trông thấy một điểm cái bóng mơ hồ, qua một đoạn thời gian nữa hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút. Ta một mực cảm thấy Ngô đại phu là cái lang băm, hiện tại xem ra, hắn còn rất có hai lần đi." Cắt Phúc tuy là không quá chịu phục, vẫn như cũ ăn ngay nói thật. Lý Liên Hoa cười không nói, trong lòng lại rõ ràng, Ngô đại phu hạ dược quá càng rỡ, cái này may mà là dùng tại hắn Lý Liên Hoa trên mình, nếu là người thường khả năng liền thật đi gặp Diêm Vương. "Lý công tử, tới đem chén thuốc này cũng uống a." Cắt Phúc vững vàng cầm chén thuốc đưa tới Lý Liên Hoa trước ngực. Lý Liên Hoa mi tâm cao lại, hù dọa đắc thủ khẽ run rẩy, cứ thế không dám tiếp bát. Cắt Phúc hơi hơi kinh ngạc, lập tức hiểu rõ, chỉ bằng Ngô đại phu y thuật, hắn hoàn toàn có thể lý giải Lý Liên Hoa phản ứng. Không đợi Cắt Phúc mở miệng khuyên bảo, Lý Liên Hoa đã chủ động tiếp nhận chén thuốc uống một hơi cạn. Lúc này không như thế chỗ tay, lại nghèo nàn muốn chết, Lý Liên Hoa nôn khan một tiếng, ngăn không được ho khan, thanh trấn đáy lòng, phảng phất muốn đem phổi ho ra tới. Cắt Phúc đội vã đổ nửa bát thanh thủy, lại phát hiện Lý Liên Hoa khỏe miệng đã trải qua bắt đầu chảy máu, hù dọa đến hắn lập tức nói năng lộn xộn. Lý Liên Hoa ổn một chút tâm thần, trấn an nói, "Không hề gì, liền như vừa mới đồng dạng, chỉ hoãn một hồi liền không sao." Cắt Phúc đem thanh thủy đưa đến Lý Liên Hoa trong tay, Lý Liên Hoa bưng lên tới một cái uống cạn, nói, "Làm phiền, cho ta một mình nghỉ ngơi một hồi a." "Vậy được rồi, có việc tranh thủ thời gian gọi ta, chờ một lúc ta sẽ trở lại thăm ngươi." Cắt Phúc rời phòng phía sau, Lý Liên Hoa bất đắc dĩ tự giễu cười một tiếng, lập tức vận chuyển Dương Châu Mạn Điều dưỡng thân thể. Một khắc đồng hồ phía sau, hắn đã có thể thấy vật rõ ràng. Đây là một gian phổ thông ngư dân phòng xá, trong phòng bày biện vô cùng đơn giản, nhìn ra được người nhà này rất nghèo. Lý Liên Hoa sau khi mặc chỉnh tề đi ra cửa phòng, nhìn thấy một vị thiếu niên tuổi đôi mươi ngay tại trong viện nắp giếng bên cạnh đọc sách, thế là lên trước hô, "Tiểu huynh đệ." Cắt Phúc ngẩng đầu thấy là Lý Liên Hoa, kinh ngạc nói, "Ngươi đã tỉnh, mắt cũng có thể nhìn thấy đồ vật." Lý Liên Hoa mỉm cười nói, "Đúng vậy a, Nô đại phu thuốc rất hữu hiệu." Cắt Phúc khép lại sách, không tiếp cái đề tài này, lại hỏi, "Lý công tử, ngươi nói bụng a?" "Ta liền đi hầm cá, giữa trưa chúng ta ăn cá sạo." Lý Liên Hoa cười nói, "Ta có thể cho ngươi hỗ trợ ư?" Cắt Phúc hiếu kỳ nói, "Ngươi biết làm cơm ư?" Lý Liên Hoa mỉm cười mà tự tin nói, "Biết, tay nghề còn không tệ." Cắt Phúc sảng khoái nói, "Vậy được, một chỗ làm a chúng ta còn có thể nói chuyện." Trong phòng bếp, Cắt Phúc thuần thục đem một đầu nặng 3 cân cá sạo đi lân mổ bụng thu thập sạch sẽ, thả tới trên tấc gỗ. Lý Liên Hoa vừa vặn đứng ở dao phay phụ cận, thế là thò tay cầm dao phay, nói, "Ta tới đi." Cắt Phúc có chút ngượng ngùng, nói, "Cái kia, tốt đã cẩn thận một chút." Lý Liên Hoa trấn an cười một tiếng, liền bắt đầu chặt cá. Đột nhiên phát hiện thịt cá màu sắc không thích hợp, cắt một khối nhỏ thả tới bên miệng liếm lấy một thoáng, thất kinh nói, "Cá này." Cắt Phúc trông thấy Lý Liên Hoa sắc mặt đột biến, đặt câu hỏi, "Thế nào?" Lý Liên Hoa hỏi đội, "Cha ngươi đánh bao nhiêu dạng này cá?" "Ước chừng chừng 100 đầu." "Thế nào, cá này có vấn đề ư?" Cắt Phúc nhặt lên một khối thịt cá bọn muốn nếm thử, lại bị Lý Liên Hoa một cái đè xuống tay, không kèm nổi có chút nóng nảy nói, "Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi nhìn ra cái gì?" Lý Liên Hoa nói, "Cá này có độc, mà lại là kịch độc. Cha ngươi là làm thế nào chiếm được những cái này cá?" Cắt Phúc kinh ngạc nói, "Thế nào sẽ có độc đây? Ta, cha ta là hôm qua lúc chạm vạng tối tại trong vọng giang mò được những cái này cá, lúc ấy ngươi liền tung bay ở nhóm này cá chính giữa." Lý Liên Hoa bừng tỉnh hiểu ra, "Hay này nói, dĩ nhiên là ta gây họa." Cắt Phúc giật mình nói, "Đến cùng thế nào?" Lý Liên Hoa hít sâu một hơi, mím môi khó tả. "Những cái này cá đều là chúng bích trà chi độc mới chết, hạ độc người liền là Lý Liên Hoa, hắn cũng cực kỳ bồn chồn, chính mình chỉ là nôn một chút máu tại trong nước sông, hơn nữa đều làm loãng nhiều như vậy, thế nào sẽ còn hạ độc chết hơn 100 con cá đây? Cái này bích trà chi độc thật đúng là khó chơi tụi cùng. Xin mang ta đi tìm cha ngươi, những cái này cá ngàn vạn không thể bán. Khả năng không còn kịp rồi, cái này giờ cha ta cũng nhanh trở về." Cắt Phúc quan sát cửa chính, quả nhiên Cắt Lao Hán đẩy xe nhỏ ngâm nga bài hát mà trở về. Lý Liên Hoa vội vã đi ra ngoài sông tới trước xe, một chút trông thấy trống rông hai cái sọt cá, trong ngực đột nhiên căng thẳng, còn không cam tâm hỏi, "Lao bá, ngài cá đây?" Cắt Lao Hán vỗ vỗ túi đắc ý nói, "Toàn bộ bán xong, tổng cộng mua 13 lượng bạc đây." nhìn, ta còn mua một miếng thịt, buổi trưa hôm nay làm thịt ăn. Cái này nói đến còn phải cảm ơn ngươi đây, Bồ Tát muốn cho ta cứu ngươi một mạng, ban cho ta nhiều cá như vậy, vừa vặn tiếp cận đủ con ta lộ phí. Những cái này cá không thể ăn. Lý Liên Hoa chỉ có thể nói rõ sự thật, thực không dám giấu giếm, ta là bởi vì chúng độc mới rơi vào trong nước, những cái kia cá là bởi vì uống đến ta nôn máu mới chết, nếu như người ăn những cái này cá chỉ sợ cũng phải chết. Nguyên cớ ta nhất định cần truy hồi những cái này cá. Lão bá, thỉnh cầu ngươi nhất định phải giúp ta. A. Cắt Lao Hán đã nghe choáng váng, hắn không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực, bưng chặt túi tiền không chịu trả lời, ánh mắt lập lòe tránh một chút liền là không nhìn Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa minh bạch, hắn sợ lên trên người mình kết quả một điểm thứ đáng giá đều không có, bất đắc dĩ tuột cùng giận dữ nói, ta sẽ nghĩ biện pháp. Lão bá, làm phiền ngài đem mua qua cá người. Không phải ta không giúp ngươi, thật sự là quá nhiều người, ta lại không biết bọn hắn đi đâu đi tìm a. Cắt Lao Hán lời nói cực kỳ thực tế, mua bán quan hệ đại bộ phận đều là bèo nước gặp nhau. Lý Liên Hoa lập tức mắt tối sầm lại, suýt nữa ngã quỵ, may mắn Cắt Phúc kịp thời đỡ lấy hắn. Hắn vốn cho rằng một thân một mình không có gánh nặng phía sau, chịu chết liền là một kiện chuyện bình thường nhất, làm thế nào đều không nghĩ tới trước khi chết sẽ còn liên lụy nhiều như vậy đấu sinh mệnh, hắn muốn không phải như thế kết quả. Cắt Phúc trấn an Lý Liên Hoa nói, Lý đại ca, ngươi không muốn quá bi quan, coi như cá là chúng độc chết, nhưng ngươi không phải không chết nha, những cái kia ăn cá người khẳng định cũng sẽ không chết ta. Nhiều nhất kéo kéo bụng, gặp điểm tội cái gì? Đúng a. Cắt Lao Hán cũng đi theo phụ họa. Lý Liên Hoa chăm chú đè xuống trong ngực, có khổ khó nói. Bích trà chi độc há lại người bình thường có thể chống đỡ được. Chuyện này nhất định cần đến giải quyết. Lão bá, ngươi quanh năm bán cá, nhất định có khách hàng quen, những cái này khách hàng quen bên trong tất nhiên có người biết được địa chỉ người, mời ngươi mang ta lập tức đi tìm bọn họ. Và ngươi? Cắt Lao Hán tỉ mỉ nhớ lại một phen, nói, chỉ có một người ta biết hắn địa chỉ, người kia là trên trấn Vương Viên ngoại trên phụ chọn mua, gọi Tôn đại quý, thoáng cái mua hơn 70 con cá đây, nghe nói hôm nay là Vương Viên ngoại chúc thọ mời khách. Lý Liên Hoa vội la lên, Vương Viên ngoại nhà ở đâu? Cắt Lao Hán nói, trấn Đông Giang miệng phố nhỏ 63 hảo. Làm phiền, đa tạ. Lý Liên Hoa nói một tiếng cảm ơn, đề khí thi triển lượn quanh bước nháy mắt liền đi xa. Chương 3, cá sạo bị trộm Vương Viên ngoại trên phủ răng đèn kết hoa, khói bếp lượn lờ. Lui tới tân khách nối liền không dứt, Vương Thành Viên hôm nay cũng là đặc biệt cao hứng, bởi vì hắn ngẫu nhiên mời đến một vị khách quý. Người này liền là hắn đã từng thiếu Đông gia, Thiên Cơ Sơn trang thiếu trang chủ Phương Đa Bệnh. Từ lúc ngày ấy, Lý Liên Hoa không chào mà đi phía sau, Phương Đa Bệnh liền mang theo hồ ly tinh tìm khắp nơi Lý Liên Hoa, một đường quanh đi quẩn lại đã đến cái này Lâm Giang trấn. Vừa vặn hồ ly tinh đói bụng, Phương Đa Bệnh liền đến ven đường mua bánh bao đút nó, mà túi này lót đường là Vương Viên ngoại sản nghiệp, lúc ấy Vương Viên ngoại vừa vặn tại trong cửa hàng, lập tức đối Phương Đa Bệnh phát ra thịnh tình mời. Phương Đa Bệnh cũng không tốt quá mức từ chối, cuối cùng Vương Viên ngoại năm đó ở Thiên Cơ Sơn trang làm việc thời điểm 10 phần tận chức tận trách, về sau lớn tuổi mới xin nghỉ trở về quê nhà. Về tình về lý, Phương Đa Bệnh đều có lẽ tới nói một tiếng chúc mừng. Vương Viên ngoại đem Phương Đa Bệnh an bài tại thượng tọa, còn cố ý gọi tới quản gia Tôn đại phú đặc biệt chiếu cố Phương Đa Bệnh ẩm thực cần thiết. Lúc này, thọ yến còn chưa tới khai tiệc giờ, Phương Đa Bệnh cũng không khách khí, trực tiếp để Tôn quản gia trước cho hồ ly tinh làm điểm ăn ngon. Tôn đại phú gặp không quen Phương Đa Bệnh đem chó nhìn so người đều trọng yếu, nhưng mà do thân phận hạn chế đành phải mặt ngoài một mực cung kính đáp ứng, nhẫn nhịn đầy bụng tức giận đi bếp sau. Trong bếp sau, mới ra nồi cá hấp trưng chính giữa nóng hôi hổi bốc lên hương vị đây, Tôn đại phú chắp tay sau lưng nhìn một chút cái kia cá sạo, nhướng mày, đối ngay tại lò phía trước bận rộn Tôn đại quý nói, cá này làm sao nhìn màu sắc không đúng lắm? Là tươi mới ư? Tôn đại quý tại trên tạp dề lau lau tay, cười hắc hắc, nói, ca, ta đi trễ, không bắt kịp tươi mới. Cá này cũng không tệ, béo khỏe vô cùng, còn tiện nghi. Cuối cùng ba chữ âm thanh áp đặc biệt thấp. Tôn đại phú nộ kỳ bất tranh nói, ngươi a, sớm muộn đến ra sự tình. Tôn đại quý cúi đầu xoay người, trong lòng lại dương dương đắc ý, đáp lời nói, là, ta sẽ chú ý. Tôn đại phú bất đắc dĩ quét hắn một chút, nói, cái kia, đem cá thịnh một khối đi ra, ta phải cầm cho ăn. Cho ăn? Cái gì chót như vậy quý giá? Tôn đại quý dựng thẳng lên mắt căm giận nói, kẻ có tiền thực sẽ trả đạp đồ tốt, đừng cam giảm, nhanh lên một chút. Tôn đại phú không kiên nhẫn thúc giục. Tôn đại quý bất đắc dĩ tìm một cái bắt vỡ, lại bị Tôn đại phú chừng trở về, thế là lần nữa cầm lấy trên bàn chén sứ men xanh múc một khối lớn thịt cá, giao cho Tôn đại phú. Tôn đại phú bưng lấy cá bát trở lại tiền sảnh, một mặt cười lấy lòng đối Phương Đa Bệnh nói, Phương công tử, đây là mới ra nổi cá hấp trưng, chất thịt tươi đẹp, trước cho đắt chó làm món ăn khai vị như thế nào? Phương Đa Bệnh tiếp nhận cá bát, chỉ nhìn một chút liền phát hiện cá này không quá tươi mới, nhưng lo ngại mặt mũi ngượng ngùng tiêu lý, chỉ có thể như không có chuyện gì xảy ra cầm chén đưa tới hồ ly tinh trước mặt. Xoa hồ ly tinh đầu chó, dụ dỗ nói, ngoan, ăn trước điểm cá, lót dạ một chút. Hồ ly tinh đem lỗ mũi luồn vào trong chén hít hà, đột nhiên phệ hai tiếng, không ngừng vây quanh cá bát xoay quanh, liền là không chịu ăn thịt cá. Phương Đa Bệnh lập tức nhấc lên cảnh giác, hắn đem cá bát bưng lên mặt bàn, cầm đũa tỉ mỉ đẩy mấy lần, loại trừ không quá tươi mới, không có nhìn ra vấn đề khác, thế là quyết định nếm thử. Ngay tại hắn lập tức sẽ ăn vào trong miệng nháy mắt, một khối hòn đá nhỏ theo đâm nghiêng bên trong bay tới làm mất đũa. Phương Đa Bệnh ngây người nháy mắt, hồ ly tinh trước tiên hướng đá bay tới phương hướng chạy hết tốc lực ra ngoài. Hồ ly tinh. Phương Đa Bệnh nhún người nhảy một cái đuổi theo hồ ly tinh phương hướng một mực chạy ra hơn một dặm, lại cái gì người khả nghi đều chưa đuổi kịp. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mang theo hồ ly tinh quay trở về Vương Viên ngoại nhà. Lúc này, Vương Viên ngoại nhà đã loạn thành hỗn loạn, Tôn đại quý đột nhiên tinh thần nóng nảy, lan lộn đầy đất gào thét toàn thân lại lạnh lại đau. mà bếp sau bên trong cá sạo toàn bộ không cánh mà bay, bao gồm bị vứt bỏ bảy cá cùng nội tạng. Vương Viên ngoại là văn nhân xuất thân, đối nhân xử thế luôn luôn điệu thấp an phận, gặp Phương Đa bệnh trở về, phảng phất nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, khẩn cầu: "Thiếu Đông gia, ngài đã từng là Bách Xuyên viện hình phạt dò xét, tra án nhất có kinh nghiệm, xin ngài giúp ta điều tra thêm cuối cùng là ai làm." Phương Đa bệnh ngẩng sống lưng, bình tĩnh nói: "Không bài trừ có người cố tình hạ độc như hại Tôn đại quý. Trước tìm đại phu cho Tôn đại quý nhìn một chút, biết rõ ràng đến tuột cùng là bệnh cũ phát tác vẫn là trùng độc." Tôn đại phu cảm nói: "Đệ đệ ta thân thể luôn luôn rất tốt, ta chưa từng gặp hắn dạng này qua, nhất định là bị người hạ độc." Phương Đa bệnh đồng tình nói: "Tôn quản gia, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, nếu muốn xác định lệnh đệ bị người hạ độc, cần chứng cứ vô cùng xác thực mới được, vừa mới đã nghiệm qua tất cả đồ ăn đều không có độc, chỉ có cá hấp trưng toàn bộ bị trộn, nói rõ vấn đề rất có thể đến từ cá sạo." Vương Viên ngoại đột nhiên nhìn về phía Tôn đại phú, nói: "Ngươi biết đại quý ở đâu vị ngư dân trong tay mua cá sạo ư?" Trong lòng Tôn đại phú hoảng hốt, "Ế a nói, cái này, ta không lớn xác định a, đại quý bình thường thường đi mua cá có mấy cái ngư dân đây?" Phương Đa bệnh lập tức nói: "Toàn bộ đều tìm đi ra, lần lượt từng cái bài tra." Suy nghĩ một chút, lại nói: "Tôn quản gia lệnh đệ cùng ngư dân ở giữa nhưng phát sinh qua quan hệ." Tôn đại phú mở mịt lắc đầu nói: "Ta không biết, đại quý tính cách liền là mua đồ vật thời gian thích có kẻ mà cả, nhưng không đến mức đem người chọc tới muốn giết hắn tình trạng a." Phương Đa bệnh âm thầm cười lạnh, lại nói: "Loại việc này ai cũng nói không cho phép. Dạng này, trước mang ta đi bếp sau nhìn một chút, dưới ban ngày ban mặt trộm cá, không có khả năng không lưu lại đầu mối." Vương Viên ngoại không người làm mời nói: "Tốt, thiếu đông gia xin mời đi theo ta." Phương Đa bệnh vội vã hoàn lễ, tiếp đó mang theo hồ ly tinh đi theo Vương Viên ngoại đám người đi bếp sau. Vương gia bếp sau tổng cộng chỉ có một vị đầu bếp cùng hai vị tạp dịch, đầu bếp liền là Tôn đại quý, hai cái tạp dịch đều là tiểu tử 17-18 tuổi, xem ra hiền lành nhút nhát. Ngoài ra còn có 5 vị theo trong tiểu lâu tạm thời mời đến giúp việc bếp lúc người hầu, cũng đều nhìn xem thật đàng hoàng bản phận. Phương Đa bệnh từng cái vận hỏi qua những người này phía sau, tại trong phòng bếp lại các nơi thăm dò một phen, ý nguyên không thu được gì. Chờ hắn muốn rời khỏi thời điểm, hồ ly tinh lại cắn hắn bả táo không cho hắn đi. "Hồ ly tinh, ngươi phát hiện cái gì?" Phương Đa bệnh không lưng sờ lên đầu chó, vừa nghĩ tới phía trước bởi vì sơ suất kém chút hại hồ ly tinh trúng độc, trong lòng liền không nhịn được nghĩ lại mà sợ. Hồ ly tinh nói không ra lời, chỉ có thể không ngừng gâu gâu, đuôi đong đưa nhanh bắt kịp chống lúc lắc, thế nào nhìn thế nào lộ ra vui vẻ. Phương Đa bệnh lại nhìn bốn phía một lần phòng bếp bốn phía, y nguyên không hiểu chút nào. Lúc này, có người tới báo, trải qua trên trấn đại phu Trần bệnh, Tôn đại quý triệu chứng là trúng độc, đến tột cùng là cái gì độc, đại phu lại không cách nào kết luận. Phương Đa bệnh nhìn không thể hồ ly tinh câm mê đứng dậy đi gặp nằm trên giường Tôn đại quý. Nếu là trúng độc thì có thể thử lấy dùng nội lực bất độc, nhưng Phương Đa bệnh thi triển nội lực vận hành nửa ngày cũng không có mảy may tác dụng. "Tôn đại quý, ngươi trúng độc rất không bình thường, bằng nội lực của ta dĩ nhiên không ép được. Ngươi nhưng có đắc tội qua người nào? Có lẽ ta có thể giúp ngươi tìm hắn muốn giải dược." Ta không có đắc tội người a." Tôn đại quý nhịn đau trả lời. "Ngươi cẩn thận ngẫm lại, đến cùng có hay không có?" Một bên Tôn đại phú khuyên nhủ. Tôn đại quý dùng sức lắc đầu, kiên định nói: "Ta thật không có." Vương Viên ngoại lên trước một bước, dò hỏi: "Đại quý, ngươi hôm nay là ở đâu vị ngư dân trong tay mua cá sạo à?" Tôn đại quý hơi sững sờ, chần chờ nói: "Ta..." Hắn rầu rĩ một hồi, đột nhiên theo bỏ xuống giường quỳ đến Vương Viên ngoại bên chân, khóc ròng nói: "Lao ra ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục tham ô ngài bạc, van cầu ngài cứu lấy ta." Vương Viên ngoại không hiểu chút nào, một bên đem người đỡ dậy, vừa nói: "Đứng lên mà nói, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Tôn đại quý trải qua phen này động tác, toàn thân trong kinh mạch hàn khí lại bắt đầu lưu động, đau hắn cơ hồ nói không ra lời, chỉ đứt quãng nói rõ tại cắt lao hán trong tay mua giá rẻ cá chết sự tình. Những tin tức này đối Phương Đa bệnh tới nói đã rất hữu dụng. Chương 4, một hoàn hòa thượng Phương Đa bệnh không đành lòng gặp Tôn đại quý bị độc dược tra tấn thống khổ răng dấp, thế là dùng nội lực giúp hắn làm dịu khổ sở, lần này hắn đặc biệt cẩn thận lưu ý, dĩ nhiên phát hiện nó thể nội hàn khí giống như đã từng quen biết, cùng Lý Liên Hoa bị trúng bích trà chi độc phi thường giống. "Tôn đại quý, Tôn huynh, ngươi mau nói cho ta biết cắt lao hán nơi ở nơi nào." Phương Đa bệnh nắm lấy Tôn đại quý hai vai, gấp liền âm thanh đều run rẩy. Tôn đại quý kinh hoàng lại nhát gan nói: "Ta không biết, ta thật không biết rõ. Hắn bình thường đều tại Tây thị bán cá, nơi đó có rất nhiều người đều so ta quen thuộc hắn, có lẽ sẽ có người biết hắn địa chỉ." "Thật xin lỗi a, ta. Phương Đa bệnh ý thức đến thất thố, thu lại tâm tình, nhàn nhạt nói: "Hả, không có việc gì, ta có thể chính mình đi nghe ngóng." Nói xong đối Vương Viên ngoại nói: "Vương thúc, có thể phái một người bồi ta đi một chuyến Tây thị, ta không biết đường đi." Vương Viên ngoại vội vàng nói: "Thiếu đông gia chờ một lát, ta đi gọi tiểu lục tử, nhà hắn ở tại Tây thị bên cạnh, có hắn bồi ngươi sẽ thuận tiện rất nhiều." "Làm phiền." Phương Đa bệnh cảm kích gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Vương Viên ngoại không người rút khỏi gian phòng, không bao lâu, tiểu lục tử được đưa tới, nguyên lai là một tên thiếu niên 16-17 tuổi, Phương Đa bệnh cùng hắn đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, hai người liền cùng đi ra viên ngoại nhà. Lúc này đã qua buổi trưa, Tây thị đã sớm qua náo nhiệt giờ, trên đường cái chỉ có mấy cái người đi đường, bán cá bán hàng rong dĩ nhiên một cái đều không có. Cũng may tiểu lục tử cùng cư dân phụ cận quen thuộc, theo một vị bán thịt heo tròm râu dài trong miệng biết được cắt lao hán bị nha môn quan sai bắt đi. Nguyên nhân là cắt lao hán buổi sáng bán cá sạo toàn bộ là phá, đông ngay cắt tưởng tiệm thuốc lao bảng cả nhà bởi vì ăn cá này đều ngã bệnh, bọn hắn vốn là hiểu dự tính, về sau nhận định là cá sạo có độc, nguyên cớ một tờ đơn kiện đem cắt lao hán bẩm báo nha môn. Lâm Giang chấn không lớn, nhất là đám này quanh năm buôn bán người, có chút tin tức gì đều chuyển cực kỳ nhanh, nguyên cớ cửa hàng thịt heo tròm râu dài mới biết nhanh như vậy lại càng kẽ. Phương Đa bệnh lập tức vòng ngược lộ tuyến, trực tiếp đi huyện nhà. Cũng bởi vậy bỏ qua cùng Lý Liên Hoa gặp gỡ cơ hội. Lý Liên Hoa giờ phút này cực kỳ chật vật, hắn đem Vương Viên ngoại nhà cá sạo toàn bộ dùng túi chứa lấy, bởi vì túi không cách đỡ bớt, trà sát toàn thân hắn mùi tanh. Thật xa liền thấy một chỗ vô danh đại sơn, liền không chút do dự đi vào, đi tới chỗ giữa sườn núi, Lý Liên Hoa đã gần mỏi mệt kiệt lực, tự rêu nói, sớm biết, nói cái gì cũng không làm cái kia Giang Hải gửi quãng đời còn lại mơ mộng, quá thai hòa người. Bất đắc dĩ quy vô làm sao, có độc cá sạo nhất định cần đến xử lý thỏa đáng. Lý Liên Hoa nghỉ ngơi chốc lát, liền tiếp tục hướng về trên núi leo, đột nhiên dưới chân thổ nhượng chợt đi, liền người cá hố một chỗ hướng dưới chân núi nghiêng đổ, hắn đội vàng dùng khinh công phóng người lên, rơi vào nhẹ nhàng địa phương. Còn chưa kịp khoe khoang một câu, liền nghe đến trên núi mới truyền đến một giọng dàn mua. Thiếu hiệp thật đẹp khinh công. Lý Liên Hoa thân hình không động, chỉ dựa vào ánh mắt xéo qua đã thấy rõ đối phương tướng mạo. Chính là một vị mày râu đều trắng lao hòa thượng, râu ria cùng lông mày trường dài đến một xích, theo gió mà động lộ ra phiêu giật cực kỳ, trên mình vải xám tăng bảo tẩy tới trắng bệnh, vẫn là miếng vá rơi miếng vá. Có lẽ là bởi vì lão hòa thượng này cũng rất nghèo à, còn có thể là bởi vì khí chất của hắn cùng vô liếu hòa thượng rất giống, Lý Liên Hoa đối với hắn không khỏi đến sinh ra ba phần cảm giác thân thiết. Lao tiền bối, vạn bối Lý Liên Hoa cái này toa hữu lễ. Nói xong, còn cho lão hòa thượng vỗ tay cúi đầu. Lão hòa thượng đuốt râu mỉm cười, mười phần hiền lành nói, Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài ra, hậu sinh khả úa a. Lý Liên Hoa thụ sủng nước kinh, không hảo ý nói, tiền bối quá khen rồi, tại hạ chỉ là trò mèo mà thôi, chèo không thể nơi thanh nhã. Lão hòa thượng ánh mắt rơi vào trong tay Lý Liên Hoa túi bên trên, hỏi, thiếu hiệp, ngươi cực kỳ thích ăn cá ư? A a. Lý Liên Hoa cười xấu hổ cười, nói, còn có thể, khá là yêu thế. Lão hòa thượng lại nói, thiếu hiệp mang bên mình mang theo nhiều như vậy làm con cá, ăn không hết thật lãng phí a. A, chẳng lẽ, đại sư? Lý Liên Hoa biểu tình cổ quái nhìn xem lão hòa thượng, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Lão nạp không thích ăn cá, cũng không ăn cá, chỉ là lo lắng thiếu hiệp lãng phí đồ ăn. Lão hòa thượng ánh mắt cuối cùng từ túi bên trên rời đi, nhìn xem mắt Lý Liên Hoa, chân thành nói, thiếu hiệp, ngươi cá này hương vị không tốt lắm, không thích hợp cửa vào. Trong lòng Lý Liên Hoa khẽ giật mình, ánh mắt hơi lạnh lẽo, hỏi ngược lại, đại sư như thế nào biết được? Lão hòa thượng mỉm cười nói, lão nạp lược thông thuật kỳ hoàng, cho nên nghe thấy ra một vài vấn đề, mới mạo muội hiện thân ở đây, hy vọng thiếu hiệp chớ có hại người hại mình. Lý Liên Hoa cuối cùng nghe hiểu, thế là cười nói, đại sư, ngài khả năng hiểu lầm, ta mang những cái này cá không phải vì hại người, mà là muốn đem bọn chúng giấu ở người tìm không thấy địa phương, miễn đến hại người. Lão hòa thượng giật mình, gật đầu khen, tuổi còn trẻ liền trạch tâm nhân hậu, suy nghĩ chu toàn, là mầm mống tốt. Lý Liên Hoa phát giác được một chút quái dị, chặn lại nói, đa tạ đại sư quá khen, văn bối còn có việc gấp, sẽ không quấy rầy ngài thanh tu, cáo tử cáo tử. Khoan đã. Lão hòa thượng bận ký tại bàn tay trái đột nhiên không kịp chuẩn bị hướng Lý Liên Hoa đánh tới, trưởng phong hùng hậu mạnh mẽ để Lý Liên Hoa bất ngờ. Thêm nữa hắn vốn đã mỏi mệt không chịu nổi, thực tế không kịp tránh né, không thể làm gì khác hơn là kiên trì cùng chạm nhau một trường. Song trưởng va chạm thời khắc, lòng bàn tay đau tê dại cảm giác nhanh chóng chuyển tới Lý Liên Hoa toàn thân, cố lực lượng này không có hướng thương kinh mạch, mà là theo kinh mạch lưu hành, lại khu trục lấy thể nội bích trà chi độc hướng đan điền ngưng kết. Lý Liên Hoa bỗng nhiên hai chân mềm nhũn, cả người ngã xuống đất. Hắn trừng to mắt nhìn xem lão hòa thượng, nghi ngờ nói, tiền bối thế nào sẽ sư môn ta nội công tẩy kinh phạt bị quyết? Lão hòa thượng cũng mặt lộ kinh ngạc, hỏi ngược lại, sư phụ ngươi là ai? Lý Liên Hoa hơi hơi dừng một chút, cao giọng đáp, Tất Mộc Sơn chính là tiên sư. Lão hòa thượng giật mình, lập tức mặt hiện thần sắc buồn, hỏi, nói như vậy, tiểu sơn đã không có ở đây, chuyện xảy ra khi nào? Trong lòng Lý Liên Hoa chấn động, hắn đã có chút suy đoán, lập tức nỗ lực đứng lên, lão hòa thượng còn thò tay đỡ hắn một cái. Lý Liên Hoa đứng thẳng phía sau, vô cùng trịnh trọng nói, sư phụ tại 10 năm trước qua đời, xin hỏi tiền bối cùng sư phụ ta có cái gì nguồn gốc? Lão hòa thượng thở dài một tiếng, buồn bã nói, năm đó ta còn không xuất gia, tiểu sơn vừa mới bái nhập sư môn, đại khái là 8, 9 tuổi. Hai từ này đặc biệt tinh lịch, thường xuyên chọc sư phụ hắn đầy khắp núi đồi đuổi theo đánh, nhưng tiểu sơn hải tử này ngộ tính cao, tâm nhãn cũng tốt, ta xem như sư thúc liền ưa thích bao che hắn, vì thế sư minh thường xuyên liền mắng ta. Về sau ta xuất ngoại du lịch, từ từ liền nhìn tấu hồng trần đã xuất ra, từ nay về sau cũng rất ít nhìn thấy sư minh cùng núi nhỏ. Một cái chớp mắt ấy cũng gần 5-10 năm. Nguyên lai ngươi là sư phụ ta sư thúc. Lý Liên Hoa buồn vô cớ trung lưu ra một phần kinh hỉ, phía trước đã từng nghe sư phụ nhắc qua vị này còn trẻ xuất gia sư thúc tổ, không hề nghĩ rằng người còn sống, vậy mà tại thời khắc như vậy gặp nhau. Luận bối phận lão hòa thượng là sư thúc tổ, Lý Liên Hoa tự nhiên muốn đi vạn bối lễ, lại bị lão hòa thượng ngăn trở. Hai tử, lão nạp đã xuất ra, tầm thường lễ coi như để xuống. Trong lòng biết chuyện như vậy là được rồi. Lão hòa thượng ngữ khí bình thường, quanh thân đều tản ra thiền gió. Lý Liên Hoa lại vì chẳng lẽ, thế nhưng bây giờ, ta nên làm gì gọi ngài? Lão hòa thượng mỉm cười nói, lão nạp pháp danh không xong, Lý thí chủ nhưng gọi lão nạp là một hoàn hòa thượng. Lý Liên Hoa có chút khó có thể lý giải được, lặp lại, không, một hoàn hòa thượng. Cái này pháp danh làm sao nghe được quen tai, không dứt, vô liếu hòa thượng. Lão hòa thượng hiếu kỳ hỏi, Lý thí chủ vì sao như vậy nhìn xem lão nạp? Lý Liên Hoa nho nhỏ dầu dì một thoáng, một khắc trước mới vừa biết sư thúc tổ, còn chưa kịp làm lễ, sau một khắc sư thúc tổ liền nói đó là quá khứ thức, bọn hắn hiện tại là tăng chúng quan hệ. A, không có việc gì. Sư thúc tổ, không, đại sư. Đừng gọi đại sư, gọi hòa thượng thân thiết. Chương 5, Thanh Sơn không giả Lý Liên Hoa vốn là mỏi mệt không chịu nổi, cùng một hoàn hòa thượng nói thời gian nói mấy câu liền quyện sắc khó nén, hắn như không có chuyện gì xảy ra di chuyển đến một gốc cây tùng bên cạnh, hơi hơi dùng tay vịn thân cây, làm chính mình bảo trì rắn giỏi thế đứng. Một hoàn hòa thượng tất cả đều nhìn ở trong mắt, lại giả bộ như không biết, chỉ hỏi thăm Lý Liên Hoa chuẩn bị xử trí như thế nào những cái này cá độc. Lý Liên Hoa dự định đem cá tìm một chỗ vách núi treo leo đào hố chôn. Một hoàn hòa thượng sau khi nghe xong khoát tay nói, không cần như vậy phiền toái, lão nạp giúp ngươi hủy đi cái này hại sinh đồ vật ta. Lý Liên Hoa theo lời đem túi đệ trình cùng một hoàn hòa thượng, đối phương tiếp nhận túi, vận khí tại bàn tay, tự nhiên hóa hỏa tướng túi tính cả bên trong cá một chỗ thiêu thành cho tàn. Tốt trong vòng một chiêu lực thôi phát tam muội chân hỏa. Nếu như không có 6-70 năm tinh thuần công chính nội lực là không làm được. Lý Liên Hoa nghĩ đến lao hỏa thượng vừa mới làm chiêu kia tẩy kinh phạt tùy quyết, có thể nói tùy tâm sở dục mặc cho vận tự nhiên, là chân chính đăng phong tạo cực. Một hoàn hòa thượng ung dung hủy đi cá độc, tại dưới đất nhặt lên một đoạn cây khô đào một cái hố đất đem cho tàn bụi lấp. Mới đối Lý Liên Hoa nói, Lý thí chủ, việc này đã xong kết, ngươi nhưng còn có trần duyên chưa xong. Lý Liên Hoa chính giữa si ngốc nhìn xem chôn bụi vị trí, nghe vậy đột nhiên ngẩn ngơ, vô ý thức lắc đầu nói, không có, không, còn có. Còn có rất nhiều đầu nhân mạng chờ lấy ta đi cứu. Một hoàn hòa thượng nói thẳng nói, chính ngươi đều không sống nổi mấy ngày, làm sao có thể cứu người khác. Trong lòng Lý Liên Hoa căng thẳng, vùng đan điền bích trà chi độc liền bắt đầu lan tràn. Chết có thể, nhưng bây giờ thật không thể chết. Cánh tay của hắn đã chăm chú nắm ở thân cây, cả người cũng tựa ở trên cành cây, một cái tay khác tại huyệt thiên trung điểm ba lần, sắc mặt mới hơi khá hơn một chút. Không phải lão nạp chuyên chọc người đau nhức, thật sự là Lý thí chủ không đủ tự ai a. Một hoàn hòa thượng bất đắc dĩ thở dài. Lý Liên Hoa thoải mái cười một tiếng, nói, thân ta chúng kịch độc, không có thuốc nào cứu được. Nào có thể đoán được lúc sắp chết rơi vào trong nước, hạ độc chết rất nhiều cá sạo bị bắt lên mở bán cho dân chúng trong thành, lại hại rất nhiều người. Nói xong lời cuối cùng, nụ cười của hắn chỉ còn dư lại đắng chát. Một hoàn hòa thượng kêu một cái trên tay Phật châu xuyên, suy tư hỏi, ngươi chúng độc là cái gì độc? Lão nạp đã nhiều năm không thường tại trên giang hồ đi, rất nhiều mới ra đồ vật cũng không biết. Lý Liên Hoa nói, loại độc này tên gọi bích trà, là hiện nay trên đời độc nhất độc dược, không cách nào có thể giải. Một hoàn hòa thượng nhíu mày, đôi ánh mắt lấp lánh nhìn xem Lý Liên Hoa nói, nội công của ngươi có thể giải loại độc này? Lý Liên Hoa nhàn nhạt nói, có lẽ có thể, chỉ bất quá ta đã cơ hồ hao hết toàn bộ công lực, mới miễn cưỡng sống 10 năm, ta thỏa mãn. Một hoàn hòa thượng lại nói, ngươi đã còn có trần duyên chưa xong, liền muốn lấy sống sót cứu những cái kia bị ngươi ngộ thương người. Tin tưởng a, đây là thiên ý muốn ngươi sống sót, người ta khẳng định phải cứu. Lý Liên Hoa trầm mặc một chút, ngựa khí bình thản nói, chỉ là thiên ý thích nhất trêu người, ta sống tại thế gian này còn có thể có cái gì ý nghĩa? Một hoàn hòa thượng ánh mắt thương xót thật lâu, đưa tay chỉ xuống núi phương hướng, ra hiệu Lý Liên Hoa cùng hắn đi. Lý Liên Hoa thuận theo đuổi theo hòa thượng nhịp bước, hai người một đường không nói chuyện, đi thẳng đến chân núi. Sắp chia tay thời khắc, Lý Liên Hoa hướng hòa thượng cáo từ, một hoàn hòa thượng mới nói, đan sen chẳng chịu trần thế duyên, dây thừng xuyên loạn châu không có cuối cùng, núi trọng thủy lại không cuối cùng, nhịn đến nghèo nàn thủ mới mở. Lý thí chủ, chúng ta sẽ còn gặp nhau. Lý Liên Hoa ghi nhớ lao hòa thượng lời nói, vỗ tay cáo từ. Hoàng hôn thời khắc, Lý Liên Hoa mới chạy trở về cắt già, biết được cắt lao hán bị bắt đi, cả người đều ngưng trọng mấy phần. Hắn đã ngày giờ không nhiều, đã không thể tùy tâm mà qua, không ngại liền tất cả đều thuận thế gian này à. Cát Phúc gặp Lý Liên Hoa tâm sự nặng nề, an ủi, Lý đại ca, ta không trách ngươi. Chuyện này kỳ thực ngươi cũng là người bị hại, đừng tự trách. Chúng ta một chỗ nghĩ biện pháp cứu cha ta à. Trong lòng Lý Liên Hoa hơi cảm thấy chân an, cũng không đoái hoài đến cái khác tâm tình, nghiêm túc nói, A Phúc minh đệ, ngươi nghe ta nói, ta nhất định sẽ đem cha ngươi bình an cứu ra. Mắt Cát Phúc sáng một cái, kỳ đại chi ý lộ rõ trên mặt. Lý Liên Hoa tiếp tục nói, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một việc, vô luận người nào hỏi ta là ai, ngươi cũng không cần nói ra tên của ta, tùy tiện biên một cái là được. Cát Phúc mặc dù kinh ngạc, lại vẫn chân thành nói, Lý đại ca yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi. Lý Liên Hoa để xuống tâm, bình thản nói, như vậy liền lại không quá mức khẩn yếu, ta bây giờ không thể lưu tại nhà ngươi, ngày mai nha môn mở đường thẩm vấn tra ngươi vụ án, ta sẽ tới trợ, ngươi chuẩn bị tiếp hắn trở về nhà là được. Cát Phúc lo lắng nói, Lý đại ca, ngươi đây. Lý Liên Hoa ôn hòa cười một tiếng, đệ lại Cát Phúc bả vai nói, không cần phải lo lắng ta, thứ không dám giấu giếm, ta kỳ thực biết võ công, cực kỳ lợi hại, dù cho màn trời chiếu đất cũng không ngại sự tình. Thế nhưng Cát Phúc chần chờ một cái chớp mắt, nghĩ lại nói, Lý đại ca, nếu như ngươi không địa phương đi, liền lưu tại nhà ta dưỡng bệnh, ngươi cũng đừng cảm thấy ngượng ngùng, ngươi có thể cùng ta một chỗ cho đại hộ nhân gia chép sách kiếm tiền, hoặc là bồi ta cha vào sông đánh cá, chung quy không cần một người lưu lạc. Trong lòng Lý Liên Hoa hơi ấm, nhẹ nhàng cười nói, tốt, ta sẽ cân nhắc. Nhưng mà hiện tại ta thật nên đi, gặp chuyện chớ hoảng sợ, chiếu cố tốt mãi mãi ngươi. Cáo tử. Lý Liên Hoa bước nhanh rời đi cắt ra, vốn định thừa dịp lúc ban đêm đi một chuyến huyện nha đại lao dặn dò cắt lao hán vài câu, không biết làm sao thể lực thực tế chống đỡ hết nổi, đành phải trốn vào một gian phá trong từ đường, thầm cười khổ, không tùy duyên cũng không được. Nếu như bị Phương Tiểu Bảo nhìn thấy, khẳng định sẽ tức giận a. Sát trời dần muộn, tinh nguyệt vô miên. Lý Liên Hoa lại ngủ rất nặng, u ám bên trong hình như có người tại gọi hắn, mở to mắt xem xét dĩ nhiên là Phương Đa Bệnh. Phương Đa Bệnh trợn mắt tròn xoe, giận đùng đùng chất vấn, chết hồ ly, vì sao không chào mà đi? Một người đi chết tư vị như thế nào a? Ngươi nhìn một chút ngươi hiện tại, có chết hay không có sống hay không bộ dáng. Lý Liên Hoa tâm thần thoáng qua bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai là một cảnh. Vuốt ve trong ngực, ngước nhìn ngoài cửa sổ bầu trời phồn tinh, ánh mắt dứt khoát mà kiên định. Phương Tiểu Bảo, xin lỗi. Tiếp qua 2 ngày liền là 15, Đông Hải ước hẹn chắc hẳn ngươi nhất định sẽ đi nhìn, đến lúc đó nhìn thấy Lý Tương Di tuyệt bút thư, hy vọng ngươi cùng A Phi có thể để xuống Lý Tương Di, Lý Liên Hoa. Lâm Giang trấn nha môn sự án thời gian cho phép bách tính xem, ngư ông đầu độc án đề cập tới nhiều người, nguyên cáo nhiều đến mấy người, vẹn vẹn trong vòng một đêm, liền lại tăng lên 5 vị nguyên cáo. Còn chúng vây xem đều chờ đợi thấy kết quả. Phương Đa Bệnh cũng trong đám người, hôm qua hắn lợi dụng quan hệ của cha tự mình gặp Cắt Lao Hán, biết được rơi vào trong nước độc chết rất nhiều cá người liền là Lý Liên Hoa, nhưng lại không có tìm được Lý Liên Hoa. Trong lòng chính gấp, kinh đường một vỗ một cái, huyện lệnh thăng đường. Cắt Lao Hán cùng nhiều nguyên cáo đều được đưa tới công đường. Song phương mỗi người trần thuật sự thật, rất nhanh bốn án mấu chốt liền khóa chặt tại Cắt Lao Hán bắt cá thời gian cứu người. Cắt Lao Hán đem hết thể thực sự bàn giao, huyện lệnh gọi người kiểm tra thực hư cá sạo trong thịt độc, kết quả ba vị đại phu đều nói chưa từng thấy loại độc này. Lúc này, Phương Đa Bệnh mang theo Hồ Ly Tinh đi lên công đường, thỉnh cầu muốn tra xét một chút cá sạo bên trong độc cùng các vị người bị hại trúng độc tình huống, cuối cùng cho ra một cái mọi người khiếp sợ kết quả, loại độc này chính là bích trà chi độc. Bích trà chi độc thật đắt hiếm có, hoàn toàn chính xác không phải Cắt Lao Hán có khả năng chạm đến, bởi vậy hắn liền rửa sạch cố tình đầu độc tội danh. Án này cuối cùng liệt vào huyền án, tạm thời gác lại. Phương Đa Bệnh hướng huyện lệnh hứa hẹn sẽ mời Nũ Yến Thần Châm Quan Hàm Mộng tới làm nhiều người bị hại nghĩ biện pháp giải độc. Án này đến đây cuối cùng có một kết thúc. Chương 6, bờ biển ảo thị. Phương Đa Bệnh đủ rũ lắc lư tại trên đường cái, trong lòng vừa tức vừa buồn bực lại lo lắng, hắn ngồi xổm xuống xoa Hồ Ly Tinh đầu chó, hoán giận nói: "Ngươi chủ nhân rõ ràng ngay tại chúng ta bên cạnh, lại không chịu đi ra gặp chúng ta. Hắn liền là trên thế giới này không có nhất lương tâm người, có đúng hay không a, Hồ Ly Tinh?" Hồ Ly Tinh nghe không hiểu, lẻ lưỡi còn tại vây đuôi, đầu thẳng hướng trên tay của Phương Đa Bệnh trả sát. Phương Đa Bệnh bị đùa khóc không ra nước mắt, nói: "Tính toán thời gian, Lý Liên Hoa mất tích đã 10 ngày, hậu thiên liền là Địch Phi Thanh cùng Lý Tương Di Đông Hải ước hẹn, cũng không biết Lý Liên Hoa sẽ đi hay không." Một ngày sau, Đông Hải, sóng lớn bu bờ, mặt trời chói chang. Thật là ngày tốt cảnh đẹp tốt thời gian. Địch Phi Thanh ước chiến Lý Tương Di, loại này khoáng thế cử chỉ tự nhiên dẫn tới vô số võ lâm nhân sĩ tới trước xem, trong đó cũng không thiếu phổ thông mạch tính. Địch Phi Thanh đứng ở trong biển cô lập trên đá ngầm, theo mặt trời mọc chờ đến giữa trưa, lại chờ đến một vị ngư ông đội vàng chạy tới đưa lên một phong thư. Phương Đa Bệnh triển tín niệm xong, mọi người một mảnh xôn xao. Lý Tương Di chết, kiếm gãy người vong, là thật sao? Trong đó, Tiêu Tử Khâm thừa nhận là hắn bức Lý Liên Hoa nhảy sông. Quan Hàm Mộng kết luận Lý Liên Hoa đã chết, còn có người suy đoán Lý Liên Hoa chưa chắc sẽ chết. Mọi người tan hết phía sau. Địch Phi Thanh y nguyên độc lập tại trên đá ngầm, thật lâu không nguyện rời khỏi. Phương Đa Bệnh vừa tung người nhảy đến bên cạnh Địch Phi Thanh, nói: "Lão Địch, ta có một chuyện phải nói cho ngươi. Ta hoài nghi Lý Liên Hoa chỉ là ve sầu thoát xác, trên thực tế còn tại chúng ta phụ cận." Địch Phi Thanh đông dưng nhìn qua, nghiêm nghị nói: "Ngươi nói cái gì?" "Đừng kích động, bình tĩnh." Phương Đa Bệnh thấp giọng quát ở hắn, theo sau đem Lâm Giang Trấn phát sinh sự tình tự thuật một lần. Địch Phi Thanh nắm thời cơ nói: "Đi làng trải tìm Cắt gia." Không bao lâu, Phương Đa Bệnh cùng Địch Phi Thanh liền xuất hiện tại Cắt Lao Hán nhà phụ cận. Phương Đa Bệnh chỉ vào một chỗ hàng rào viện đối Địch Phi Thanh nói: "Hẳn là nơi này." Địch Phi Thanh nói: "Đi hỏi một chút liền biết." Dứt lời, trực tiếp hướng đi hàng rào viện cửa chính. Phương Đa Bệnh vội vã bước nhanh bắt kịp, cướp ở trước mặt Địch Phi Thanh gõ cửa một cái: "Hô, xin hỏi trong nhà có ai không?" Qua trong một giây lát, từ trong nhà đi ra một vị thiếu niên, tao nhã lễ phép mở ra hàng rào cửa, đáp: "Tại hạ Cắt Phúc, xin hỏi hai vị tìm ai?" Phương Đa Bệnh vừa muốn trả lời, Địch Phi Thanh đã mở miệng: "Làm sao ngươi biết chúng ta muốn tìm người?" Cắt Phúc sững sờ, vội vã đổi giọng nói: "Ta chỉ là tùy tiện đoán. Xin hỏi hai vị có chuyện gì?" Địch Phi Thanh mặt không chút thay đổi nói: "Tìm người." Cắt Phúc một nghẹn, lại sợ hai tại Địch Phi Thanh khí thế, không dám có nửa điểm va chạm, cung kính nói: "Xin hỏi ngài muốn tìm ai?" Địch Phi Thanh ánh mắt lẫm nhiên nói: "Lý Liên Hoa." "A, ách." Cắt Phúc âm thầm kinh hãi, vô ý thức nói: "Ta không biết Lý Liên Hoa." Địch Phi Thanh lãnh đạm nói: "Lại cho ngươi một cơ hội, nói thật." Trong lòng Cắt Phúc e ngại, lại còn nhớ Lý Liên Hoa lúc gần đi bằng dao, chỉ có thể nhắm mắt nói: "Ta thật không biết Lý Liên Hoa." Phương Đa Bệnh lôi kéo Địch Phi Thanh, ấm giọng khuyên nhủ: "Lão Địch, đừng làm khó dễ vị tiểu huynh đệ này." Địch Phi Thanh lại nói: "Lời hắn nói ngươi tin không?" Phương Đa Bệnh cũng nói: "Tự nhiên là không tin, nhưng có biện pháp gì?" Hiển nhiên là Lý Liên Hoa không cho hắn nói. Vị này Cắt Phúc tốt xấu là đã giúp Lý Liên Hoa người, bọn hắn cũng không thể vu oan giá họa. A, Địch Phi Thanh hơi thêm suy tư, đối Cắt Phúc nói: "Nếu như ngươi nhìn thấy Lý Liên Hoa, nói dùm cho ta hắn." Địch Phi Thanh hy vọng hắn thật tốt sống sót, những chuyện khác đều có thể thả một chút. Phương Đa Bệnh không thể tưởng tượng nổi nhìn Địch Phi Thanh một chút, theo sau cũng đối Cắt Phúc nói: "Cũng xin thay ta truyền lại một tiếng, Phương Đa Bệnh hy vọng hắn vui vẻ tự tại liền tốt." Nói xong lỗ mũi chua chua, còn có phía dưới nửa câu miễn cưỡng nghẹn tại đáy lòng: "Nếu như ngày nào đó muốn về nhà, liền tới tìm chúng ta, nếu như thực tế không muốn trở về." Cũng được A Cắt Phúc rốt cuộc hiểu rõ, đối diện hai cái vị này vậy mà đều là Lý Liên Hoa bằng hữu, xem ra hẳn là bạn tri kỷ. Phương Đa Bệnh ôn hòa hướng Cắt Phúc cười cười, nói: "Ngươi không cần đáp ứng, chỉ cần ghi nhớ lời của chúng ta là đủ rồi." Nói xong chắp tay cáo tử, túm lấy Địch Phi Thanh đi. Cắt Phúc ngơ ngác nhìn hai người đi xa, trong lòng tràn ngập nghi hoặc: "Lý đại ca, ngươi đi nơi nào đây? Đáp ứng tốt trở lại thăm một chút chúng ta, lại một mực không thấy tăm hơi." Thời gian như toa, bất chi bất giác đã qua 3 tháng. Một ngày này, Phương Đa Bệnh ngẫu nhiên đi đến một chỗ bãi tha ma, đối từng tòa vô danh mộ phần đột nhiên trong lòng đau đớn, hắn lau nước mắt, khóc ròng nói: "Lý Liên Hoa, ngươi đến cùng ở đâu? Ngươi là không nguyện ý gặp chúng ta, vẫn là..." Đột nhiên, Hồ Ly Tinh hướng về một cái ăn mày gâu gâu trực hiếu, Phương Đa bệnh lấy lại tinh thần đội vàng đi qua ngăn cản, lại bất ngờ tại ăn mày trong tay phát hiện Lý Liên Hoa kẹo túi. Kẹo này túi là từ đâu tới?
Trên thân người chết nhặt.
Người chết ở đâu?
Bờ biển.
Phương Đa bệnh chăm chú nắm chặt kẹo túi, thật lâu nói không ra lời.
Đột nhiên, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, "Phương Đa bệnh, đi theo ta."
Phương Đa bệnh quay đầu nhìn lại, người tới là Địch Phi Thanh, liền cất bước đi theo, hỏi chuyện gì.
Địch Phi Thanh không đáp hỏi trước người nhớ hay không đến, Quan Hà Mộng nói qua, hắn giải không được Lâm Giang trong trấn Bích Trà chi độc những người kia.
Phương Đa bệnh đáp, "Nhớ."
Quan Hà Mộng nói, đám người kia tuy là chúng độc lượng ít đòi, lại vô cùng khó chơi,
sẽ không dẫn đến tử vong, cuối cùng rồi sẽ diễn biến thành phong thấp cùng ảo giác chứng bệnh.
Địch Phi Thanh nói, ta người vừa mới phát hiện một việc. Mấy ngày trước, có cái lao hỏa thượng dùng thuần dương nội lực thay chúng độc người ấm trải qua tát lạnh, người bệnh không thể triệt để trừ tận gốc triệu chứng, nhưng trong ngắn hạn không có trở ngại. Ta hoài nghi hỏa thượng kia cùng Lý Liên Hoa có quan hệ.
Nói như vậy Lý Liên Hoa có lẽ sống rất tốt.
Phương Đa bệnh vô ý thức nắm chặt trong tay kẹo túi, lắc đầu nói, nhưng hắn vì sao không hiện thân gặp chúng ta đây?
Địch Phi Thanh cuối cùng chú ý tới trong tay Phương Đa bệnh bao vải nhỏ, cao mày nói, đây là
Lý Liên Hoa túi.
Đúng.
Phương Đa bệnh đau lòng vạn phần nói, là một cái ăn mày theo trên thân người chết nhặt được.
Hắn không chết.
Địch Phi Thanh tràn lòng bất đắc dĩ, cắn răng nói, đi bờ biển tìm hắn.
Biển rộng mênh mông, trời quang mây tạnh, nắng gắt buốt hơi lấy lại giường, cá cũng không nguyện ý đi ra nổi lên, liền cây rong đều muốn đánh đủ rũ mà.
Nào có Lý Liên Hoa bóng dáng.
Từng đợt gió biển đưa tới từng tia ý lạnh, ngay tại Phương Đa bệnh cùng Địch Phi Thanh dự định thất vọng mà về thời gian, đột nhiên trên mặt biển hiện ra một chiếc thuyền lớn, trên thuyền có bờm, còn có một cái lầu cát, trên bong thuyền có thật nhiều bề ngoài khác nhau người, bên trong một cái thân ảnh áo trắng độc lập tại lầu cát xóa xỉnh.
Ngươi nhìn, người kia giống hay không Lý Liên Hoa?
Phương Đa bệnh chỉ về đằng trước hoảng sợ nói,
đây là ảo thị.
Địch Phi Thanh ngữ khí rất tỉnh táo, ánh mắt nhưng cũng lộ ra chờ mong.
Ta biết là ảo ảnh, nhưng mà ảo ảnh cũng là chân thực tồn tại.
Chúng ta Thiên Cơ Đường có mấy loại cơ quan mê vụ trận đều là nguyên lý này.
Phương Đa bệnh nhìn không trung sáng mắt lên, mừng rỡ trong lòng.
Địch Phi Thanh tin tưởng Phương Đa bệnh lời nói không loa, không chút do dự nói, ta cùng ngươi đi tìm Lý Liên Hoa.
Lập tức thổi lên truyền tin huýt sáo.
Không bao lâu Vô Nhan đến báo danh, Địch Phi Thanh phân phó hắn đi chuẩn bị một chiếc thuyền lớn, chuẩn bị ra biển.
Bởi vì tìm kiếm Lý Liên Hoa sự tình không thích hợp quá mức lộ ra, Vô Nhan lấy được thuyền cũng không tính lớn, khoang thuyền tổng tầng 2, lầu 2 làm khách phòng.
Thuyền trưởng là Kim Viên Minh Đông Hải phân đà đà chủ, người xưng Hải Lý Giao Trương Ngọc Long. Người này năm nay 50 tuổi, có gần 30 năm hàng hải kinh nghiệm, vẹn vẹn căn cứ Địch Phi Thanh miêu tả ảo thị liền đại khái xác định hướng đi.
Chương 7, Sơn Hải Linh Dược trải qua một ngày một đêm đi, Địch Phi Thanh thuyền đã mở ra 2000 dặm, biển rộng mênh mông bên trong, chiếc thuyền này tựa như một tấm mèo.
Địch Phi Thanh lúc này đang ngồi ở trong khoang thuyền, nghe Trương Ngọc Long báo cáo hành trình.
Hồi tôn thượng lời nói, phía trước ước chừng chỗ 5 dặm, có một tòa xích diễm đảo, trên đảo đá ngầm đa số hồng san hô trồng chất mà thành, hình dáng như bốc cháy liệt hỏa, tên cổ xích diễm. Chúng ta có thể đậu ở chỗ đó qua đêm, chờ sau khi trời sáng lại tiếp tục tiến lên.
Có thể.
Địch Phi Thanh khuôn mặt lãnh túc, ngựa khí bình thường, để người Trương Ngọc Long đoán không ra tâm tư của hắn.
Tôn thượng Trương Ngọc Long lấy can đảm nói, như lại hướng thâm hải đi, thì sóng to gió lớn, hải thú ẩn hiện, hết thảy đều không thể đoán được.
Địch Phi Thanh nhìn về phía Trương Ngọc Long, nói, có lời nói thẳng.
Trương Ngọc Long lau một cái mồ hôi lạnh, nói, thuộc hạ chỉ là lo lắng thâm hải quá mức nguy hiểm, vạn nhất.
Địch Phi Thanh quả quyết nói, không có vạn nhất.
Bất quá, ngươi có thể cho bản tọa nói một chút thâm hải đều có cái gì?
Trương Ngọc Long toàn thân run rẩy, nói, hướng phía trước 5000 dặm có 3 tòa đảo, truyền thuyết trên đảo có thần bí bảo bối, nhiều năm qua năng nhân dị sĩ nổi tiếng mà đi, cuối cùng đều có đi không về.
Còn có chuyện như thế,
đem ngươi biết đến nói hết ra.
Được, tôn thượng.
Kỳ thực bản này không phải cái đại sự gì, trên giang hồ cho tới bây giờ không thiếu truyền thuyết, thật nhiều kỳ chân dị bảo đều là giả tạo cho cười. Liền lấy Đông Hải Tam Đảo tới nói, truyền văn cái kia trên đảo có tuyệt thế linh dược, có thể khởi tử hồi sinh, giải bất động, thế nhưng đi người đều không trở về, chỉ có thuyền trưởng cùng thủy thủ bình an vô sự, thuộc hạ cảm thấy đây chính là cái âm mưu.
Địch Phi Thanh hơi suy nghĩ, để Trương Ngọc Long lui xuống, hắn thì đi tìm Phương Đa Bệnh.
Phương Đa Bệnh chính giữa đứng ở trên bong thuyền nhìn biển.
Hai người vừa thấy mặt, Phương Đa Bệnh liền hỏi, thuyền của ngươi giải nói thế nào?
Địch Phi Thanh đứng chắp tay, nói, phía trước ước chừng 5 dặm sẽ có một tòa xích diễm đảo.
Xích diễm đảo lại hướng đông 5000 dặm còn có 3 tòa đảo.
Thuyền trưởng của ta tuy là kinh nghiệm lão đạo, nhưng lại chưa bao giờ vượt vào qua nơi đó.
Nơi này không có Lý Liên Hoa tung tích, một loại khả năng là hắn theo thuyền vào Thâm Hải, còn có một loại khả năng liền là chúng ta cùng hắn đi không phải một đầu đường vị.
Phương Đa Bệnh vẫn đang suy nghĩ Lý Liên Hoa tại sao muốn đi Thâm Hải,
hắn có mục đích gì?
Địch Phi Thanh nói, tục truyền, dưới biển sâu cái kia 3 tòa trên đảo đều có thần bí bảo tàng, có thể khởi tử hồi sinh giải bất động. Hàng năm đều có người đi thuyền đi tìm bảo, cuối cùng đều có đi không về.
Phương Đa Bệnh phỏng đoán nói, ngươi nói là
Lý Liên Hoa đi cái kia 3 tòa trên đảo tầm bảo.
Địch Phi Thanh nói, trừ đó ra, ta cũng không nghĩ ra lý do khác.
Lâm Giang trấn nhiều người như vậy bên trong Bích Trà chi động, Lý Liên Hoa không có khả năng ngồi yên không lý đến.
Nguyên cớ, Lý Liên Hoa khẳng định là đi tìm thuốc giải.
Phương Đa Bệnh cười khổ, thở dài, chính mình chúng độc liền không quan trọng, người khác chúng độc liền sông pha khói lửa cũng đi tìm giải dược.
Địch Phi Thanh cũng không nhịn được thở dài, Thâm Hải nguy hiểm trùng điệp, ngươi có thể nghĩ tốt.
Phương Đa Bệnh nhíu môi cười một tiếng, nhìn xem Địch Phi Thanh đạo thật là không nghĩ tới a, ta Đường Đường đa sầu công tử sẽ có cùng Kim Viên Minh đại ma đầu đồng sinh cộng tử thời điểm.
Địch Phi Thanh cười gần một tiếng, không lên tiếng.
Phương Đa Bệnh mặt hướng đại hải, chậm chậm thở ra một hơi, thành kính hô: "Đại Hải a Đại Hải, ngươi như lại đến một đạo ảo thị, làm ta chỉ dẫn Lý Liên Hoa vị trí, ta phương đa bệnh phát thệ, cả một đời không ăn hải sản." Hải vụ mông lung, không khí ướt lạnh, chỉ có một lượt trăng tròn yên tĩnh treo ở trên trời. Địch Phi Thanh nói: "Đừng có nằm mộng, ban đêm không có ảo thị, không bằng sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai lại quyết định không muộn." "Ta ngủ không được." Phương Đa bệnh ngơ ngác nhìn phía trước, trên mặt biển sóng nước lấp loáng, chiếu đến vụn vụn vặt vặt mười ảnh, đầy dây tinh hải giống như không hề có thứ gì, một lòng nhất niệm đều là Lý Liên Hoa đến cùng ở đâu. Địch Phi Thanh im lặng không nói, hắn cũng có chút phiền muộn. Trương Ngọc Long ôm lấy một chồng sách đi đến Địch Phi Thanh bên cạnh, cười rạng rỡ nói: "Tôn thượng, đây là thuộc hạ thu góp vốn, từ lúc Tôn thượng hạ lệnh trong Minh cấm cược, bọn thuộc hạ bình thường liền là dựa nhìn một chút thoại bản giết thời gian. Vừa mới nhớ tới Tôn thượng khả năng cũng sẽ cảm thấy đi thuyền vô vị, cho nên chọn mấy quyển thú vị đưa cho ngài tới." Địch Phi Thanh không đưa mình, chỉ là đem một chồng sách tiếp tại trong tay, đại khái lật nhìn một lần, trong đó đều là chút lương duyên truyền kỳ yêu hận tình, cựu quay võ lâm anh hùng truyền hàng ngũ. Hắn đang muốn toàn bộ lui về, đột nhiên phát hiện một bản thật mỏng tập, trên bìa ngoài viết là Sơn Hải linh dược tập, khả năng là bởi vì năm tháng quá lâu, sách chỉnh thể tất cả đều ngả màu vàng. Địch Phi Thanh rút ra quyển sách này, đơn giản lật vài tờ, nói: "Bản này lưu lại, cái khác lấy về à?" "Được." Trương Ngọc Long gặp Tôn thượng cũng không có toàn bộ lui về, đã vừa lòng thỏa ý, liền cung kính lui xuống. Phương Đa bệnh tiếp cận sang đây xem đến sách bìa ngoài, ngạc nhiên nói: "Sơn Hải linh dược tập, do ai biết?" Bản thiếu gia đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác dĩ nhiên chưa từng có nghe qua cái này quyển sách danh tự. Hắn nhìn một chút Địch Phi Thanh, liền là võ sĩ đại lao thô một cái, thế là trực tiếp ra tay cầm sách, nói: "Ngược lại ngươi cũng không thích đọc sách, không bằng cho ta xem một chút à?" Địch Phi Thanh đưa tay dâng lên, tránh thoát Phương Đa bệnh tay, mặt lạnh dĩ nhiên mỉm cười, nói: "Ai nói bản tọa không thích đọc sách, quyển sách này liền cực kỳ hợp bản tọa khẩu vị." Phương Đa bệnh trong lòng biết đoạt không qua, không cam lòng nói: "Nếu không hai ta một chỗ nhìn." "Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết rõ ngươi muốn cái gì, ta cũng muốn tìm có thể giải bích trà chi độc linh dược. Hồi nhà, đốt đèn một chỗ nhìn." Địch Phi Thanh lời ít mà ý nhiều, nói xong cũng cầm lấy sách hướng gian phòng của mình đi đến. Phương Đa bệnh theo sau bước nhanh đi theo. Sơn Hải linh dược tập tổng cộng 50 trang, ghi chép 50 loại hiếm có linh dược. Khó phân thật giả, trong đó có 3 loại đến từ Đông Hải chỗ sâu, phân biệt gọi: Cửu chuyển hoàn hồn thảo, 10 vị rượu hương hoa, La sát đoạn hồn quả. Cửu chuyển hoàn hồn thảo, truyền thuyết sinh trưởng tại Đông Hải chỗ sâu 5000 dặm bách diệt đảo, có chữa trị kinh mạch cùng hoàn hồn kéo dài tính mạng công hiệu. 10 vị rượu hương hoa, truyền thuyết sinh trưởng tại Đông Hải chỗ sâu 6000 dặm khổ tâm đảo, có giải bách độc kéo dài tuổi thọ công hiệu. La sát đoạn hồn quả, truyền thuyết sinh trưởng tại Đông Hải chỗ sâu 7000 dặm tơ tình đảo, có gia tăng công lực cùng mê người tâm trí công hiệu. Phương Đa bệnh cùng Địch Phi Thanh tiêu một canh giờ đem sách toàn bộ nhìn xong, hai người đều giữ im lặng, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều giấu trong lòng thà rằng tin là có ý nghĩ, gần như đồng thời mở miệng nói: "Ngày mai tiếp tục đi." Lập tức bèn nhìn nhau cười, dù cho tìm không thấy Lý Liên Hoa, có thể tìm được chức giải độc kéo dài tính mạng linh dược cũng rất tốt. Địch Phi Thanh nói: "Ta gọi người trong đêm đi đem dược ma mang tới." Phương Đa bệnh khen: "Có dược ma tại, không còn gì tốt hơn." Ngoài cửa sổ trăng tròn tản mát ra nhàn nhạt trắng ảnh, hơi nước bị gió biển cuốn theo, một đường thổi qua 3000 dặm, đột nhiên tan thành mây khói. Độc lưu một lượt hạo nguyệt minh rượu tại Hải Thiên ở giữa. Lý Liên Hoa cùng một hoàn hòa thượng đang ngồi ở khách kho bên trong đánh cờ. "Hòa thượng, hạ xong bàn cờ này cái kia thả ta trở về đi ngủ a." Lý Liên Hoa xoa mi tâm, buồn ngủ cực kỳ. Một hoàn hòa thượng tụ tinh hội thần suy nghĩ như thế nào hạ cờ, hoàn toàn không để ý Lý Liên Hoa buồn rầu. Lý Liên Hoa quay đầu thở dài, lại quay lại tới tiếp tục hướng trên bàn cờ hạ cờ. 3 năm hiệp xuống tới, một hoàn hòa thượng cuối cùng bị giết không chừa mảnh giáp. Lý Liên Hoa hơi hơi đáp ý nói: "Hòa thượng, lúc này cái kia thả ta đi ngủ a." "Gấp cái gì?" Một hoàn hòa thượng nhìn thấy tất cả đều là hắc tử bàn cờ, hình như còn đang suy nghĩ chính mình tại sao thua. Lý Liên Hoa yên tĩnh ngồi một khắc đồng hồ, cuối cùng nhịn không được nói: "Hòa thượng, ta có một cái nghi vấn, suy nghĩ kỹ mấy ngày, nghi đầu ta đều đau, ngài có thể hay không giúp ta giải đáp một thoáng?" Một hoàn hòa thượng như sớm có chỗ liệu, cười tủm tỉm nói: "Chuyện gì?" Lý Liên Hoa nhìn kỹ lao hòa thượng, nói: "Hòa thượng nhưng nhận ra một vị pháp danh gọi Vô Liếu hòa thượng." Một hoàn hòa thượng cười rạng rỡ, khen: "Lý thí chủ quả nhiên thông minh." Lý Liên Hoa than khẽ, sửa sang vào áo, buồn bã nói: "Nói một chút đi, các ngươi là quan hệ như thế nào? Vì sao ngài lại đột nhiên tìm tới ta?" Một hoàn hòa thượng chậm rãi dọn dẹp quân cờ, thông dong nói: "Tự nhiên là bị người phó thác." Lý Liên Hoa đã sáng tỏ, hỏi: "Các ngươi nhận thức bao lâu?" Một hoàn hòa thượng nói: "Đại khái hơn 20 năm a." Lý Liên Hoa nói: "Hắn biết thân phận của ngươi?" Tuy là câu hỏi, ngữ khí lại cực kỳ khẳng định. Một hoàn hòa thượng nói: "Biết." Nguyên cớ lão nạp đã sớm biết đã từng tứ cố môn môn chủ Lý Tương Di cùng lão nạp nguồn gốc. Ánh mắt của hắn cực kỳ hiền lành, ngữ điệu rất bình thường. Lý Liên Hoa bất đắc dĩ thở dài, thầm nói: "Cái này Vô Liếu hòa thượng, biết lớn như vậy bí mật dĩ nhiên một chữ đều không lộ ra cho ta." Một hoàn hòa thượng lại hỏi ngược lại: "Đây là Vô Liếu ưu điểm, Lý thí chủ chẳng lẽ không thưởng thức hắn một điểm này ư?" Lý Liên Hoa giả vờ ho khan, ngược lại nói: "Nguyên cớ, lần này là Vô Liếu hòa thượng để ngài tới tìm ta." "Không tệ." Một hoàn hòa thượng dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Lý thí chủ cứu Vân Bị Khâu phía sau, tất nhiên dầu hết đèn tắt, hết cách xoay chuyển. Ngày ấy, mặt trời đỏ lặn về tây, Vô Liếu tụng kinh đến đêm khuya, phát hiện Quan Âm như cũng rơi lệ, thế là liền tìm được ta, đem cả kiện sự tình đại khái nói một lần. Nguyên bản ta đã không ràng buộc, liền chuẩn bị tại cái kia mấy ngày biên tịch, không hề nghĩ rằng cuối cùng còn có một cọc trần duyên." Chương 8, huyết vực thiên ma hòa thượng. Lý Liên Hoa bất đắc dĩ, rất nghiêm túc khuyên giải nói:
các ngươi có nghĩ tới hay không, chết, nhưng thật ra là một loại giải thoát. Một hoàn hòa thượng nhíu lại lông mày, nhìn chăm chú Lý Liên Hoa, ánh mắt của hắn mười phần yên tĩnh, hồi lâu, mới nói, Lý thí chủ, lòng ngươi là loạn. Nguyên cớ ngươi ý nghĩ không thể giữ lời. Khủ. Lý Liên Hoa cảm thấy không hiểu đấu, cào lấy lỗ mũi cường điệu nói, ta ý nghĩ rất đơn giản, ngược lại ta đã là người sắp chết, trước khi chết vừa muốn đem mọi chuyện cần thiết đều làm xong, tiếp đó không ràng buộc rời đi cái thế giới này. Đây không phải cực kỳ phụ trách cách làm ư? Một hoàn hòa thượng cười một tiếng, bất đắc dĩ nói, ngươi hài tử này, nói còn rất có đạo lý. Lý Liên Hoa hừ nhẹ một tiếng, trêu chọc lời nói đến bên miệng lại nhịn trở về. Trước mặt cái lao hòa thượng này tuổi tác 90 có thừa, hắn vẫn là nên nhiều kính trọng một chút. Hòa thượng, ta không nói chết vấn đề, cho chuyện chút ngươi nói những linh dược kia như thế nào? Lý Liên Hoa nói tránh đi. Ừm. Một hoàn hòa thượng mỉm cười nói, bích trà chi độc trải qua mấy vòng làm loãng phía sau, chỉ làm cho những người kia mắc phải phong hàn cùng ảo giác chứng bệnh, chúng ta chỉ cần tìm mấy vị khử gió tan lạnh cùng chấn tĩnh thuốc an thần liền có thể thuốc đến bệnh trừ. Tha thứ ban bối mạng muội, loại này chi dược trên lục địa có rất nhiều, vì sao nhất định phải tới trên biển? Lý Liên Hoa nói. Một hoàn hòa thượng nói, người thường khốn tại chấp niệm, nguyên cơ cố chấp cho rằng độc dược nhất định cần đến giải dược mới có thể vượt qua. Mọi người đều bị bích trà hù dọa nói hổ biến sắc, không tìm linh dược thế nào giải đến tâm linh độc. Lý Liên Hoa không kèm nổi hít vào một hơi, chấp niệm thứ này thật rất khó nói, có đôi khi nhất niệm thành thần, có đôi khi nhất niệm thành ma. Hắn đột nhiên tỉnh lộ nói, kỳ thực hòa thượng là làm giúp ta giải độc, mới dẫn ta tới cái này trên biển lớn. Đúng thế. Một hoàn hòa thượng nói, chỉ có ngươi là chân chính chúng độc khó giải. Hòa thượng biết một mặt thảo dược tên gọi Quyền Bách, biệt danh Cửu Chuyển Hoàn Hồn Thảo, phối hợp nhân sâm, chu sa chờ ấm bổ chấn tĩnh chi dược có thể độ nguyên khí, ấm kinh mạch, bình tâm thần, chờ thân thể nội tình khôi phục cường tráng. Lý thí chủ độc môn nội công Dương Châu Mạn liền có cơ hội thi triển, bích trà chi độc thì có thể giải rồi. Lý Liên Hoa lại có chút ảm đạm, thấp giọng nói, Lý Tương Di không đáng được các ngươi cái này tốn công tốn sức. Hòa thượng hiếu kỳ nói, vì sao? Lý Liên Hoa ánh mắt né tránh, chần chừ nói, bởi vì ta sống mệt mỏi. Ngắn ngủi mấy chữ, lại dư âm kéo dài. Một hoàn hòa thượng nụ cười từng bước nghiêm túc, có thâm ý khác nói, thôi được, vậy trước tiên đem người cứu lại nói. Lý Liên Hoa cúi đầu loay hoay dây thắt lưng, lẩm bẩm nói, tiền bối, ta thật rất mệt mỏi. Mệt liền đi nghỉ ngơi đi, ngày mai buồn tới ngày mai buồn. Đi nghỉ ngơi đi. Một hoàn hòa thượng đột nhiên không muốn nhiều lời, khoát tay để Lý Liên Hoa trở về gian phòng của mình. Lý Liên Hoa đứng dậy cáo từ, trở tay đóng cửa lại phía sau, đi chưa được mấy bước, đột nhiên nghe được phành phạch cánh âm thanh, quay đầu liền nhìn thấy một cái chim bồ câu theo lầu một chỗ khoang hành khách phành phạch cánh bay mất. Bồ câu đưa thư bay đi phương hướng là đại hải chỗ sâu, Lý Liên Hoa sinh lòng nghi hoặc, liền lặng lẽ xuống lầu xem xét, phát hiện đó là thuyền trưởng phòng ngủ. Đang tự bồi hồi thời điểm, đột nhiên một đạo thô kệch âm thanh gọi hắn lại. Có khỏe hay không, Lý Tư Di? Lý Liên Hoa bỗng nhiên quay người, càng nhìn đến một vị sống quỷ. Nói là sống quỷ, không bằng nói càng giống cái ác sát, người này thân hình cao lớn, đầu đầy tóc ăn, đôi mắt như đèn, lỗ mũi bên ngoài lợn, miệng như hắc động, quần áo trên người lại vô cùng hoa lệ thanh cao, trong tay hắn nắm lấy một chuôi trường đao, cái kia đao phi thường nổi danh, Lý Liên Hoa nhận ra đao này là huyết vực thiên ma sát mình phối đao. Huyết vực thiên ma? Lý Liên Hoa không dám tin nhìn xem người tới. Cũng không phải là hắn ghi nhớ không được, mà là huyết vực thiên ma biến hóa quá lớn, năm đó hắn cùng đối phương tỷ võ thời điểm, đối phương vẫn là cái ngũ quan đoan chính tốt đẹp nam nhi, bây giờ bộ này quỷ răng rớp, cùng năm đó thật sự là khác nhau một trời một vực. Không tệ, chính là lão tử. Huyết vực thiên ma âm thanh cũng so năm đó phong khoáng gấp mấy lần, hắn hưng phấn chừng lấy Lý Liên Hoa, nhìn có chút hạ hê nói, nghĩ không ra ngươi lẫn vào cũng không có gì đặc biệt, so ta còn thảm. Lý Liên Hoa phai mở cười một tiếng, đứng chắc tay, lạnh nhạt nói, nguyên lai thật là thiên ma đại nhân, đã lâu không gặp, có khỏe hay không? Ha 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 ha, ngươi thế nào cũng không nghĩ ra ta dĩ nhiên không chết, đúng không? Ha ha, nói thật cho ngươi biết, năm đó ta tuy là thua ngươi, nhưng nhân họa đắc phúc. Hiện tại công lực của ta so 15 năm trước cao gấp mấy lần, ha 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 ha. Huyết vực thiên ma ngửa mặt lên trời cười to, hình như hắn vẫn là thiên hạ đệ nhất. Lý Liên Hoa nhìn một chút mặt đất, lại lườm liếc bầu trời đêm, tiếp đó chân thành nói, vậy chúc mừng ngươi. Huyết vực thiên ma ngưng cười, hừ lạnh nói, nhìn ngươi bộ dáng như hiện tại, ố điếu, cũng là muốn đi tìm linh dược gia tăng công lực à? Làm sao ngươi biết? Lý Liên Hoa tìm tòi nghiên cứu mà nhìn chằm chằm vào đối phương, trong lòng điểm khả nghi bộc phát. Hừ. Huyết vực thiên ma khinh thường nói, ngươi có biết ăn những cái được gọi là linh dược sẽ có hậu quả gì? Lý Liên Hoa ngạc nhiên, nếu mày nhìn xem huyết vực thiên ma dung mạo, nói, chẳng lẽ sẽ hủy dung nhan? Huyết vực thiên ma lộ ra ba phần vẻ tán thưởng, nói, quả nhiên không ngu ngốc. Lần này ngươi còn dám ăn cái kia linh dược ư? Lý Liên Hoa suy nghĩ thay đổi thật nhanh, xuất kỳ bất ý nói, huyết vực thiên ma, ngươi vì sao sẽ xuất hiện tại nơi này? Ta. Hừ. Huyết vực thiên ma giang hai cánh tay, đáp ý nói, bởi vì ta liền là cái kia ba tòa đảo đảo chủ a. Lý Liên Hoa lập tức nói, ngươi là tới ngăn cản ta đi trên đảo tìm thuốc. Huyết vực thiên ma nhìn chằm chằm Lý Liên Hoa một chút, lắc đầu, tiếc hận nói, đến lúc đó ngươi liền hiểu. Lý Liên Hoa nghiêm nghị nói, chiếc thuyền này cũng là ngươi, ngươi lợi dụng mọi người đối linh dược khát vọng, đem trong giang hồ năng nhân dị sĩ khống chế tại ba tòa trên đảo, ngươi có âm mưu gì? Huyết vực thiên ma chật chật tán dương, thật không nghĩ tới, Lý Tương Di lại như vậy thông minh. Chỉ tiếc, ngươi sớm muộn cũng là ta khôi lỗi. Lý Liên Hoa trầm giọng nói, huyết vực thiên ma, ngươi biến, đây đều là nhờ ngươi ban tặng. Nếu như ngươi không có thắng ta, ta liền vẫn là thiên hạ đệ nhất, sớm muộn sẽ thống nhất võ lâm, thống nhất thiên hạ, phong quang vô hạn. Huyết vực thiên ma lâm vào khát khao bên trong,
đột nhiên giận chỉ vào Lý Liên Hoa nói, đều là ngươi, nếu như không có ngươi ta cũng sẽ không biến thành cái bộ dáng này. Chờ đến trên đảo, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ta muốn để ngươi trở thành tay ta phía dưới tối cường khôi lỗi sát thủ, giúp ta thành tựu bá nghiệp. Hai con ngươi Lý Liên Hoa nhắm lại, cười lấy nói, thiên hạ này thứ nhất cũng thật là làm người bon chen. Bất quá, ngươi liền như thế có tự tin có thể khống chế ta. Trong mắt huyết vực tiên ma hiện lên một chút ác độc hào quang, cười lạnh nói, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe ta an bài. Trong lòng Lý Liên Hoa căng thẳng, đột nhiên ý thức đến chính mình hình như bỏ sót cái gì, đến cùng là cái gì. Chính mình đã thân chúng kịch độc, không có khả năng lại chúng độc, mà người mình quan tâm. Huyết vực thiên ma nhìn thấy Lý Liên Hoa thất thần, trong lòng thoải mái vô cùng, ống tay áo vung lên cao hứng rời đi. Chương 9, khói hương muốn tan thượng nguyệt, tuy là không tròn, dưới ánh trăng mặt biển vẫn sáng như ban ngày. Nho nhỏ bồ câu hoạt động cánh bay vọt biển rộng mênh mông, cuối cùng bay vào trong một rừng cây. Trong rừng cây có một tòa bát giác lầu nhỏ, lầu hai đèn sáng, bồ câu rơi vào trên bệ cửa sổ, tu cục kêu vài tiếng, liền có người nhẹ nhàng mở cửa sổ ra đem nó nâng vào trong phòng. Người này tay trắng thon dài, ôn nhu gỡ xuống bồ câu trên đùi ống trúc nhỏ, mở ra bên trong tờ giấy, nghi ngờ đọc lên nói, hôm nay phát hiện Lý Tương Di tại trên thuyền, tạm dừng nguyên kế hoạch, chờ vi phu trở về đảo bàn lại. Nữ tử đem tờ giấy ném vào nến bên trong, nhìn xem cái kia bốc cháy ngọn lửa, đột nhiên mắt đẹp lưu chuyển, nghiền ngẫm nói, cái thế giới này thật là thú vị. Nhìn tới bản thánh nữ đại nghiệp xong trong nay mai. Dứt lời, quay người choàng một kiện đỏ thấm gấm vóc làm áo choàng, yêu kiểu thức tha đi ra phòng ngủ, một mực ra lầu nhỏ, đi hẹn một chén trà thời gian, đi tới một cái sơn động miệng, mở cơ quan cửa liền đi thẳng vào. Trong sơn động trải qua nhân tạo yêu đủ, tuy là đơn sơ lại sạch sẽ chỉnh tề. Bên trong hai bên vách tường là từng cái khoảng cách bằng nhau cửa sắt, trong cửa sắt giam giữ người. Nữ tử đi đến tận cùng bên trong nhất một chỗ cửa sắt, mệnh thị vệ mở cửa ra. Trong môn là một gian không đủ một trượng vuông gian nhà, trên vách tường treo một ngọn đèn lên dầu, trong phòng ở giữa ngang lấy một đạo hàng rào sắt, bên trong có bàn có giường, bên giường chính tọa lấy một vị dáng vẻ đoan trang lão phụ nhân. Nàng tóc mai điểm bạc, sắc mặt không tốt, rõ ràng đang ngồi tù, lại khí định thần nhàn, toàn thân lại tản ra trong núi ẩn sĩ ý vị. Lão phụ nhân nhìn thấy nữ tử đi vào, vẫn như cũ đôi mắt hơi khép, không nhúc nhích chút nào. Nữ tử xách hai tiếng, ngón tay ngọc nhỏ dài theo dưới ngọn đèn lấy ra một tiết màu xanh lục hương hương, thả tới ngọn lửa lên chút bốc cháy, tiếp đó cắm ở tường trong khe. Lượn lờ khói trắng chậm chậm dâng lên tản ra, nhàn nhạt thanh hương rất nhanh liền chuyển khắp làm gian phòng ốc. Lão phụ nhân cau mày, sắc mặt lại tái nhợt mấy phần, nhưng nàng vẫn ngồi thẳng tắp, không nhúc nhích. Nữ tử một đôi mắt đẹp lộ ra hung quang, âm thanh mềm nhũ nói, tiền bối có thể nghĩ thông suốt à, đến cùng có nguyện ý hay không đem Tất Mộc Sơn cả đời công pháp giao ra? Hừ. Cầm ba của mắt, không nguyện lại nhìn nữ tử kia. Nữ tử sờ lên trên đầu đồ trang sức, lại sửa sang trước ngực lượng túm đầu tóc, bày ra tiểu nữ nhi tư thế, ủy khuất khuất nói, tiền bối, ngài liền như vậy trướng mắt ta cùng thiên ma ca ca ư? Chúng ta cũng là thật tâm muốn để ngài cùng sơn tiền bối công pháp phát dương quang đại. Cầm ba lạnh lùng nói, ngươi đừng có hy vọng a. Nữ tử yếu ớt thở dài, nói, ai, nhìn tới ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt a, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Dứt lời cười khanh khách một hồi lâu, mới chậm rãi nói, đã ngài không chịu dạy ta cùng thiên ma ca ca công pháp, chúng ta liền để ngài đồ đệ tới dạy được rồi. Hừ hừ. Cầm ba thần tình cuối cùng buông lỏng, khẩn trương hỏi, ngươi nói cái gì? A, ngươi lo lắng. Nữ tử cười càng thoải mái, đáp ý an ủi nói, không cần phải lo lắng, đến lúc đó các ngươi sư đồ đều muốn là ta cùng thiên ma ca ca khôi lỗi. Cầm ba khoác tay tại trên đầu gối, làm che giấu nỗi lòng bất an, chỉ có thể đem vạt áo chăm chú siết trong tay. Nàng biết Lý Tương Di sẽ không chết, chí ít sẽ không nhanh như vậy liền chết, cho nên mới dễ tin chuyển ngôn đi tới thâm hải trên đảo hoang tìm kiếm giải độc linh dược. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, cái này cái gọi là chuyển ngôn dĩ nhiên là cho nàng lượng thân định chế bấy dập. Các ngươi bắt đồ đệ của ta. Cầm bà sắc mặt càng tái nhợt, âm thanh cũng khí nhược mấy phần. Nàng nhìn một chút đèn dầu bên cạnh lục hương hương, phẫn nộ nói, các ngươi thật hèn hạ. Nữ tử sang sảng cười một tiếng, tại chỗ xoay đuổi vòng, cao hứng nói, ngươi sai, cái này không cứ gọi hèn hạ, cái này gọi không câu nệ tiểu tiết. Cầm bà hờ hững không nói, lần nữa nhìn một chút cái kia lục hương hương, đó là mê người tâm trí la sát quả phấn chế thành hương hương, nàng đã bị ép sông ba ngày. Không biết còn có thể thanh tỉnh bao lâu, thế là yên lặng làm một cái quyết định. Cái này nghĩ một chỗ, con mắt của nàng đột nhiên sinh ra mấy phần hào quang, phản phất nhìn thấy tốt đẹp nơi hội tụ. Nữ tử mười phần không hiểu, uy hiếp nói, ngươi không muốn vọng tưởng đào thoát, Lý Tương Di chính mình cũng nửa chết nửa sống, càng cứu không được ngươi, các ngươi tốt nhất đều ngoan ngoãn nghe lời, ta cùng phu quân tự nhiên sẽ lưu các ngươi một chút thần trí. Cầm bà dĩ nhiên thả mềm ngữ khí, chậm rãi nói, vậy xin đa tạ rồi. Nữ tử đột nhiên giật mình, cảnh giác đánh giá cầm bà nhiều lần, như có điều suy nghĩ quay người rời đi. Theo lấy cửa sắt trùng điệp đóng lại, cầm bà run run rẩy rẩy đứng thẳng người, hoàn toàn không có vừa mới chấn định tự nhiên. Trên vách tường, tàn hương lại rớt xuống một tiết, còn tại trên mặt đất tan thành bụi bọt. Màu ngà khói nhẹ từ từ đi lên, huyền chuyển phiêu giật, đáng tiếc là đoạt hồn lấy phách khói độc. Hương hương đốt hết thời gian, bình minh đã chậm chậm đến. Chiều dương từ từ bay lên, chiếu hồng hơn phân nửa cái mặt biển. Lý Liên Hoa một đêm không ngủ, treo lên một đôi phủ đầy mắt cơ máu gõ vang một hoàn hòa thượng cửa phòng. Đi vào. Lý Liên Hoa nghe tiếng đẩy cửa vào, nhìn thấy một hoàn hòa thượng khoanh chân ngồi xếp bằng trên giường, nhất thời yên ổn an lành, liền mắt cũng không mở ra, liền nói, Lý thí chủ bước chân có chút nặng, đêm qua không nghỉ ngơi. Ta có lời muốn hỏi ngài. Lý Liên Hoa âm thanh có chút khàn giọng, trong mắt tất cả đều là lo âu và căng thẳng. Hòa thượng, hôm qua ngươi nói cứu người trước, người kia đến cùng là ai? Một hoàn hòa thượng mở mắt, ngoài ý muốn nhìn xem Lý Liên Hoa, nói, lão nạp còn tưởng rằng ngươi sẽ không chú ý những lời này đây. Lý Liên Hoa tiến về phía trước một bước, khẩn trương nói, phiền bái ngài mau nói cho ta biết, chúng ta phải cứu chính là ai. Một hoàn hòa thượng không trả lời mà hỏi lại, ngươi cho rằng đây. Lý Liên Hoa đột nhiên dừng lại thân hình, không dám tin đến lắc đầu, lẽ nào thật sự là ta sư nương. Một hoàn hòa thượng thở dài, nói, đúng vậy. Nàng trúng bẫy của huyết vực thiên ma, nhưng mà hiện tại khả năng còn sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Lý Liên Hoa chỉ cảm thấy đến trước mắt biến thành màu đen, hắn bị bàn ổn định thân hình, chậm chậm chắp vá ra cả kiện sự tình tiền căn hậu quả. Sớm cái kia nghĩ tới, sư nương, ngài nhất định phải chờ ta. Lý Liên Hoa lại nghĩ tới đêm qua huyết vực thiên ma lời nói, nắm chặt nắm đấm, không kềm nổi thầm hận, huyết vực thiên ma, ngươi nếu dám thương tổn ta sư nương, ta nhất định phải mệnh của ngươi. Lý thí chủ, tỉnh táo một chút. Một hoàn hòa thượng đứng dậy xuống giường, đi đến bên cạnh Lý Liên Hoa, đưa tay cho hắn vận chuyển mấy phần nội lực, lại dùng hắn lô hỏa thuần thành tẩy kinh phạt tùy quyết làm Lý Liên Hoa đem bích trà chi độc vững vàng khóa trong đan điền. Khụ khụ. Lý Liên Hoa nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cảm giác thân thể dễ chịu rất nhiều, lập tức phủ phục hạ bái, lại gặp đến một hoàn hòa thượng ngăn cản. Người trẻ tuổi, mau đứng lên. Hòa thượng, cầu ngài giúp ta cứu ta sư đường, để ta báo đáp thế nào ngài đều được. Lý Liên Hoa duy trì muốn quỳ động tác, không hề lay động hai mắt, giờ phút này tất cả đều là đau lòng cùng khổ sở. Một hoàn hòa thượng lắc cổ tay, ép buộc Lý Liên Hoa đứng thẳng người, không có chút rung động nào nói, lão nạp tự sẽ cứu sư mẫu của ngươi, chính là từ đồng môn chi đạo nghĩa, không cần ngươi đi cầu. Mà ngươi là hiếu thuận hải tử, sau đó phải thật tốt hiếu thuận sư mẫu của ngươi, thật tốt sống sót. Lý Liên Hoa thuận theo gật đầu, giờ phút này dĩ nhiên khóc không ra nước mắt, nghĩ đến sư nương đã từng muốn lấy mạng đổi mạng cứu chính mình, bây giờ càng là bởi vì cứu đồ sốt ruột bị người bày bấy giờ, hắn liền cảm thấy trái tim này vẫn không thể biến mất, thế giới lại thế nào thê lương, tổng còn có người cực kỳ chân quý, rất quý bối hắn. Mà hắn tựa hồ có chút xin lỗi phần này yêu quý. Hòa thượng, Lý Tương Di thật rất tốt sao? Lý Liên Hoa có chút mê mang. Lão nạp không biết trả lời như thế nào. Chỉ có thể nói, vẫn tốt chứ. Một hoàn hòa thượng bình tĩnh nói. Vì sao có người nguyện ý dùng sinh mệnh thủ hộ Lý Tương Di? Lý Liên Hoa vẫn là có chút mờ mịt. Cái này cùng Lý Tương Di không quan hệ, ngươi mới thật sự là nguyên nhân. Một hoàn hòa thượng rất bình tĩnh. Ta. Sư Minh nói hết thảy đều là bởi vì ta. Ta thật hối hận, thật xin lỗi sư phụ khi còn sống dạy bảo. Còn thật xin lỗi mọi người. Ta thật hối hận. Lý Liên Hoa chán nản ngồi vào trên ghế, trong ngực đau không được, đang khóc lại lưu không ra nước mắt. Một hoàn hòa thượng cũng chậm chậm ngồi xuống, hắn nhìn ra Lý Liên Hoa áp lực tột cùng tâm tình cuối cùng có một chút buông lỏng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ôn hòa mà kiên định khuyên giải nói, không nên hối hận, muốn sám hối. Sám nói lỗi lầm cũ, hối hận phía sau qua. Lý Liên Hoa chậm chậm ngẩng đầu, khó hiểu nói, xin lắng hay nghe. Một hoàn hòa thượng chậm rãi nói, hôm qua đủ loại thí dụ như hôm qua chết, hôm nay đủ loại thí dụ như hôm nay sinh. Đúng, tiếp tục duy trì, sai, không cần phạm, như vậy mà thôi. Như vậy mà thôi. Lý Liên Hoa nhấn mạnh lại lặp lại nói, như vậy mà thôi. Hắn đột nhiên mỉm cười, đè xuống nỗi khổ trong lòng chắc cùng đau xót. Trước mắt quan trọng nhất chính là cứu sư nương. Những chuyện khác sau này hay nói. Chương 10, âm mưu hai nạn trên biển. Lý Liên Hoa khôi phục tâm tình, trấn tĩnh nói, hòa thượng, đêm qua ta gặp được một người, hắn là 15 năm trước cùng ta luận võ thất bại phía sau liền không xuất đầu lộ diện huyết vực thiên ma. Thâm Hải ba tòa đảo đều trong lòng bàn tay của hắn, ta bị hắn khám phá thân phận, chúng ta nếu có hành động liền muốn đặc biệt cẩn thận. Một hoàn hòa thượng nói, người này dù sao cũng hơi cuồng vọng, sớm như vậy bạo lộ chính mình, đối với hắn không có chỗ tốt. Mắt Lý Liên Hoa sáng lên, trong lòng có chủ kiến, vừa định nói ra, liền nghe phía ngoài đột nhiên ồn ào lên. Mau nhìn, phía trước có thật nhiều cá. Quá trắng lệ. Đừng cười ngây ngô, đó là lôi điện cá, sẽ phát ra lôi điện, có thể điện giật chết người. Bầy cá hướng bên này bơi lại, mau gọi thuyền trưởng. Lý Liên Hoa cùng một hoàn hòa thượng liếc nhau, cùng đi ra khỏi gian phòng. Chỉ như vậy thời gian một cái nháy mắt, lôi điện bầy cá đã đem thuyền của bọn hắn bao bọc vây quanh, trên thuyền có người thất kinh, có người kích động, một tên thiện làm ám khí thiếu niên hướng bầy cá đánh ra một cái ám khí, mười mấy đầu lôi điện mưa bị mất mạng tại chỗ, kết quả lại chọc giận toàn bộ bầy cá. Bầy cá điên cuồng đụng chạm lấy thân thuyền, có cá đã máu thịt bé bét, vẫn là không quan tâm sống chết hướng thân thuyền đụng lên, rất tàu nhanh chúng quanh nước liền bị cá máu nhuộm hồng, mà bầy cá số lượng lại càng ngày càng nhiều. Tên kia phát ám khí thiếu niên đã đem tất cả ám khí đều dùng xong, đối mặt càng ngày càng điên cuồng bầy cá, cả người hắn đều run run. Bên cạnh có người mập mạp thương nhân đoán giận nói, những cái này cá quả thực như mê muội, nếu như đem thân thuyền đánh bỡ, chúng ta liền toàn bộ xong. Thiếu niên chột dạ nói, ta cũng không biết sự tình có thể như vậy, sớm biết bầy cá sẽ nổi điên, đánh chết ta cũng không phát ám khí. Bàn thương nhân thở phì phò nói, người trẻ tuổi làm việc không suy nghĩ hậu quả, nếu như bầy cá còn không tiêu tan, liền có lẽ đem ngươi đẩy xuống cho cá ăn. Thiếu niên nghe vậy đột nhiên giận dữ, một cái nắm chặt bàn thương nhân cổ áo, đem người đặt tại trên lan can, đe dọa, lại nói lung tung, có tin hay không ta hiện tại liền để ngươi xuống dưới cho cá ăn. Bàn thương nhân hộ vệ hộ chủ sốt ruột, rút kiếm chống ở sau thiếu niên tâm, lạnh lùng nói, thả chủ nhân ta, bằng không ngươi hiện tại liền sẽ chết. Thân thể thiếu niên cứng đờ, thật sự là hắn là sợ chết, không thể làm gì khác hơn là buông lòng tay. Bàn thương nhân đến tự do, hừ lạnh một tiếng, sửa sang lại quần áo, quay đầu nhìn thấy thuyền trưởng tới, vội vã cười híp mắt nên đón, nói, Long thuyền trưởng, ngươi nhưng đi ra. Long thuyền trưởng khoát tay để bàn thương nhân an tâm chớ vội, hắn thì mang theo 4 tên thủy thủ quấn thuyền tra xét một vòng, cuối cùng nặng nề mà bất đắc dĩ tuyên bố, xin lỗi các vị, chúng ta gặp được tai nạn trên biển. Nhiều như vậy lôi điện bầy cá là nhân lực không cách nào đối kháng, từ giờ trở đi, mọi người mỗi người nghĩ biện pháp chạy trốn đi à. Mọi người náo động, rất nhanh liền loạn thành một bầy. Long thuyền trưởng cùng các thủy thủ hướng mọi người vung ra một cái thuốc mê, thừa dịp bọn hắn thất kinh thời cơ nhộn nhịp nhảy vào đại hải. Kỳ quái là lôi điện cá cũng không dám tới gần bọn hắn, còn cho bọn hắn tránh ra một con đường, mặc cho bọn hắn bơi xa. Thiếu niên phản ứng nhanh nhất, hướng thuyền trưởng đánh ra cuối cùng một mai ám khí, lại đánh một cái không, cắn răng nói, chết tiệt. Bàn thương nhân lạnh lùng chế rêu nói, ngu xuẩn, chúng ta là bên trong ấy. Bọn hắn đều sớm thiết kế tốt. Thiếu niên khí đạo, chẳng lẽ muốn ta chờ chết? Bàn thương nhân áng chừng tay, nhìn một chút một thuyền hơn 30 người, cười lạnh thở dài, phó thác cho trời a. Vẫn đứng tại lầu các mặt bên Lý Liên Hoa cùng một hoàn hòa thượng mắt thấy toàn bộ quá trình, hòa thượng niệm một tiếng A Di Đà Phật, vẻ mặt nghiêm túc. Lý Liên Hoa hiếu kỳ nói, hòa thượng, đều nói người xuất gia lòng dạ từ bi, ngươi vì sao không xuất thủ? Một hoàn hòa thượng nói, Lý thí chủ không phải cũng không xuất thủ đi? Lý Liên Hoa thật sâu nhìn phía xa mặt biển, nói, không thể làm gì nói, không có thượng sách, không thể tùy tiện làm việc, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Một hoàn hòa thượng vỗ tay lại niệm một tiếng Phật, nói, khổ ư, khổ ư, thế sự gian nan, người đều có mệnh, người ngoài lại có thể tả hữu bao nhiêu đây? Lý Liên Hoa đột nhiên nhớ tới đã qua, cuối cùng hóa thành một câu, nghĩ không ra tiền bối vậy mà như thế thông thấu. Một hoàn hòa thượng nhẹ nhàng thở dài, thế sự tồn tại nhiều thiếu hụt, huyết thân thể chỗ này đến miễn vô thường. Không bằng nghĩ thông điểm, đứng thẳng bản tâm, làm tốt chính mình là được rồi. Lý Liên Hoa ánh mắt tối sầm lại, tự rêu nói, nghĩ như thế, ta phía trước thật là trong lòng không có dễ. Cho là ta chỉ cần đem hết toàn lực liền có thể bảo hộ thiên hạ, thẳng đến ta chết qua một lần, lại một mình lưu lạc 10 năm, ta mới hiểu được, một người không thể nào làm được hoàn mỹ, ta coi như là không ngủ không nghỉ cũng bảo hộ không được tất cả mọi người. Một hoàn hòa thượng gật đầu, lắng nghe. Lý Liên Hoa nhìn xem người trước người sau lôi điện bầy cá, đột nhiên nhớ tới vọng giang bên trong cá sạo, một cái ý nghĩ xông lên đầu, hắn nhìn một chút bàn tay của mình. Hòa thượng, ta nghĩ ta có biện pháp cứu mọi người. Nói xong, từ dưới đất nhặt lên một cái dao găm cắt đứt lòng bàn tay. Máu tươi nhỏ giọt trong nước biển, rất nhanh liền có hai cái lôi điện cá trúng độc mà chết. Lý Liên Hoa nhìn xem bụng cá nhìn lên lôi điện cá, mặt lộ vẻ vui mừng nói, hòa thượng, được cứu rồi. A Di Đà Phật, Lý thí chủ xả thân quên mình, lão nạp nhất định hộ ngươi chu toàn. Yên tâm hành động a. Lý Liên Hoa giả vờ không chú ý cắt đứt bàn tay, cố tình cả thuyền tìm hỏi cầm máu thuốc, tìm được lại chọn ba lấy bốn không chịu dùng, mọi người cho là hắn là người điên, hắn liền thừa cơ đem máu tươi nhỏ vào đại hải. Thời gian một chén trà phía sau, theo lấy Lý Liên Hoa đem huyết dịch nhỏ vào trong biển càng ngày càng nhiều, bầy cá tử vong số lượng cũng từng bước tăng lên, nhóm này cá rất có linh tính, bọn chúng phát hiện thuyền chung quanh nước có độc phía sau liền từng bước du tẩu. Lý Liên Hoa vì mất máu mà có chút choáng váng, một mình vùi ở trong góc, mọi người đều cho là hắn là người điên, ai cũng không muốn đi quan tâm hắn. Một hoàn hòa thượng thấy mọi người đều khôi phục lý tính, liền lặng lẽ đi đến bên cạnh Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa ngẩng tươi cười nói, hòa thượng, không nghĩ tới biện pháp này còn dùng rất tốt. Một hoàn hòa thượng không đáp lời, chỉ là kéo xuống một khối tăng bảo cho Lý Liên Hoa băng bó vết thương, gói kỹ phía sau, mới thở dài nói, Lý thí chủ, ngươi như đại nạn không chết tất có hậu phúc. Lý Liên Hoa lắc đầu, lạnh nhạt nói, có chết hay không cũng không sao cả, ta chỉ muốn cứu ra ta sư nương. Hắn chỉ hoan khẩu khí, tiếp tục nói, huyết vực thiên ma khẳng định cũng sớm rời đi, ta sư nương tình cảnh nhất định nguy hiểm hơn, khu cụ, ta không thể chờ quá lâu, nhất định cần đạt được chủ động. Đột nhiên, thân thuyền kịch liệt lay động, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một đầu to lớn cá mập, phanh đụng phải bọn hắn đại thuyền, bong thuyền nháy mắt giạn nước, đại dương thoáng cái liền tràn vào, chỉ là trong chớp mắt liền thuyền lật người giải tán. Một hoàn hòa thượng lập tức mang theo Lý Liên Hoa nhảy đến khoang thuyền đỉnh, nơi đó giờ phút này đã thành mục tiêu công kích, mọi người làm tranh cái này nơi dừng chân đánh cuối bụi. Bất đắc dĩ một hoàn hòa thượng lại mang theo Lý Liên Hoa nhảy tới một cái trôi nổi phá giỏ trong khoang thuyền. Cái kia cá mập lại tựa hồ như không ăn thịt người, chỉ là há to miệng khắp nơi bất người, mò được liền ngậm trong miệng cũng không ăn, rất giống chim ưng biển. Làm cá mập quay qua tới muốn nuốt mất Lý Liên Hoa cùng một hoàn hòa thượng thời gian, Lý Liên Hoa kéo ra mới gói kỹ vết thương, điều động nội lực đem một đạo máu tươi bắn vào cá mập trong miệng, cái kia cá mập lớn ngốc trệ chốc lát, đột nhiên cơ cơ thân thể, dĩ nhiên chậm rãi từ từ du tẩu. Lý Liên Hoa đã suy yếu cực kỳ, chỉ có thể nắm thật chặt một hoàn hòa thượng tay mượn lực ổn định chính mình, trong ánh mắt của hắn lộ ra ánh sáng, phảng phất còn có lực lượng vô tận không xuất ra. Hòa thượng, chúng ta phải nghĩ biện pháp đi bách diệt đảo. Lý Liên Hoa cố gắng bảo trì thanh tỉnh, âm thanh lại rất trầm thấp mỏng manh. Ngươi yên tâm nghỉ ngơi một hồi, lão nạp tới nghĩ biện pháp. Một hoàn hòa thượng bị Lý Liên Hoa ngồi vững vàng phía sau, nhặt lên một cái dài mảnh gậy gỗ phụng sự mái chèo, dùng nội lực thôi động cái này một nửa khoang thuyền hướng bách diệp đảo tiến lên. Lúc này đã ngày đến trung thiên, trên mặt biển thỉnh thoảng có hải âu bay qua, gió nhẹ chậm chậm, rất nhanh liền san bằng vừa mới phát sinh hết thảy. Bách diệp đảo biến đỏ, cá mập lớn đem bắt được người tất cả đều nôn tại bên bờ. Long thuyền trưởng mang người kiểm kê nhân số thời gian, phát hiện lọt Lý Liên Hoa cùng một hoàn hòa thượng, khiến huyết vực thiên ma vô cùng tức giận, rút kiếm liền muốn giết long thuyền trưởng. Chậm đã. Một vị người khoác hồng áo choàng mỹ lệ nữ tử lập tức xuất hiện tại trên bờ biển, nữ tử này liền là huyết vực thiên ma phu nhân Nguyệt Linh thánh nữ, Ô Thiền. Ô Thiền dáng dấp hiểu điệu đi đến thiên ma bên cạnh, ôm cánh tay của hắn, nhu mì nói, phu quân, không nên tức giận nha. Cái kia Lý Tương Di đã không có bị bắt, tự nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ, kế hoạch của chúng ta còn có thể theo lúc đầu tiến hành, ngươi cần gì phải sinh khí đây. Huyết vực thiên ma tỉnh táo lại, thò tay ôm lấy nữ tử áo đỏ thân eo, vui mừng nói, phu nhân nói không sai. Vậy liền giữ nguyên kế hoạch cho lão thái bà kia hàng ngày thêm thuốc. Đã học không đến công pháp của nàng, liền đem nàng làm thành khôi lỗi làm việc cho ta. Liền đúng nha. Ô Thiền mị nhãn xoay một cái, câu huyết vực thiên ma hồn thần điên đảo, cái gì đều quên. Phu nhân nói đúng lắm.
vi phu hôm qua vượt biển thật là mỏi mệt, phu nhân có thể làm ta xoa xoa thân thể. Nói xong, hai người lẫn nhau ôm vai ôm eo, trở về tầm điện. Long thuyền trưởng như đưa ôn thần đồng dạng đưa tiễn huyết vực thiên ma, mới chân chính thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu sắp xếp người đem lần này bắt người tới đều tìm địa phương an trí lên. Trên bờ biển một làn sóng đóng qua một làn sóng, những cái kia bẩn thỉu sự việc bị quét không dư thừa chút nào. Chương 11, Bích Tra độc giải trong động không nhận nguyện, cơ bà chỉ nhớ trên vách tường đèn dầu đốt hết 4 lần, màu xanh lục độc hương đốt xong 8 cái, suy nghĩ của nàng cũng càng ngày càng chậm chạp. Bang lang, cửa động bị mở ra, một tên thiếu nữ mặc áo xanh đi tới, đem hộp cơm vào theo hàng rào khe hở đưa đến cầm bà bên kia, vốn định quay người rời đi, lại tại nhìn thấy cầm bà tái nhợt khí sắc thời gian nhịn không được sinh lòng thương hại, thế là dặn dò, cầm bà, đây là hôm nay cơm canh, cũng có thể yên tâm ăn, chớ có bạc đãi chính mình. Thiếu nữ nói xong, vẫn thở dài đi ra ngoài. Cầm bà nhìn hộp cơm, ngẩng đầu hoán đạo, cô nương, xin dừng bước. Thiếu nữ quay người lại, nghi ngờ nói, còn có chuyện gì? Cầm bà nói, mời thay mặt lao thân truyền lại chủ nhân của ngươi, liền nói ta đáp ứng bọn hắn yêu cầu. A, thiếu nữ nhíu mày một cái, cuối cùng vẫn là nhịn không được hiếu kỳ, hỏi, cầm bà, ngài tại sao muốn đáp ứng chủ nhân như vậy vô lý yêu cầu đây? Cầm bà thần sắc không vui không buồn, nhàn nhạt nói, hải tử, ngươi không hiểu, cứ thay lão thân truyền lại a, cảm ơn cho ngươi. Thiếu nữ vội vã khoát tay, nói, không dám không dám, ta chỉ là chủ nhân một cái thị nữ, đều là ta phải làm, nhưng làm không thể cảm ơn. Cầm bà mỉm cười, hỏi, cô đương, ngươi tên là gì? Thiếu nữ chần chờ một cái trước mắt, đáp, ta họ Cát, ngài gọi ta San Nhi là được. Cầm bà gật đầu nói, lão thân nhớ kỹ. Ngươi mau đi đi, miễn đến trở về muộn để ngươi chủ nhân trách phạt. Cát San Nhi cảm kích đối cầm bà nở nụ cười, nói, ta đi. Cửa sắt đóng lại phía sau, cầm bà chống đỡ thân thể lấy ra hộp cơm, nhìn xem bên trong làm đồ ăn của rất tốt, lại nhớ tới tiểu đồ đệ, nắm trong tay lấy đũa dĩ nhiên chậm chạp không động. Cát San Nhi đem cầm bà lời nói truyền đạt cho huyết vực thiên ma cùng phu nhân của nàng Ô Thiền Thánh Nữ. Hai người chợt nghe tin tức này, đều kinh hỉ cực kỳ. Huyết vực thiên ma càng là không chịu được ngửa mặt lên trời cười to, hưng phấn cơ hồ khoa tay múa chân. Ha 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 ha, Lý Tư Di, tuy là ngươi chết, nhưng bản tôn vẫn là được đền bù chỗ nguyện, bản tôn liền là thiên hạ đệ nhất. Ô Thiền Thánh Nữ nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng bó lấy hơi loạn cổ áo, nhàn nhạt nhắc nhở, phu quân chớ quên, có nó sư tất có danh đồ, cái kia Lý Tương Di sư nương nhất định gặp nạn con chỗ, chúng ta vẫn là đến cẩn thận là hơn. Nói xong, đi đến bên cạnh bàn rót hai chén rượu, một ly đưa cho huyết vực thiên ma, một ly cho chính mình, bị nhãn như tờ nói, phu quân, làm chúng ta đại nghiệp cạn một chén. Huyết vực thiên ma bị ánh mắt như vậy câu hồn đều nhanh bay, vô cùng yêu mộ mà nhìn Ô Thiền, nói, gặp được phu nhân, vi phu thật là tam sinh hữu hạnh. Ô Thiền gắt giọng, miệng lưỡi chân tru. Huyết vực thiên ma ôm lấy Ô Thiền eo, đang muốn nói vài câu tình thoại, lại nghe được ngoài cửa có người tại gọi, khởi bẩm ma tôn, thánh nữ, bến đỏ bên kia xảy ra chuyện. Ô Thiền vội vàng đẩy ra huyết vực thiên ma, hướng phía cửa nghiêm mặt nói, đi vào. Một tên trang phục màu đen thị vệ đi đến, một gối quỳ xuống nói, hồi thánh nữ lời nói, thần thú hắc sa chết, thi thể ngay tại bến đỏ. Cái gì? Ô Thiền cùng tiên ma trăm miệng một lời, đều chấn kinh cực kỳ. Hai người lập tức chạy về phía bến đỏ. Một đầu đại hắc cá mập lật nghiêng tại trên bãi biển, thân thể to lớn có một nửa còn ở trong nước biển, thân thể các bộ vị đều hoàn hảo không chút tổn hại, thú y kiểm tra nhiều lần đều không có phát hiện dị thường. Cuối cùng xé ra bụng cá mới tra ra là trúng độc, mà lại là bích trà chi độc. Huyết vực tiên ma nhớ tới ngày ấy đối Lý Liên Hoa nói, đột nhiên cảm thấy lo sợ bất an. Ô Thiền đau lòng nuốt ve đại hắc cá mập, đột nhiên phát giác thiên ma tâm tình cũng đúng, lập tức chất vấn, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thiên ma khiếp đảm lánh đi Ô Thiền ánh mắt, nói không nên lời, bản tôn chỉ là gặp qua Lý Tương gì, đâm thủng thân phận của hắn mà thôi. Cũng chỉ có những cái này. Ô Thiền không tin, hung hăng chừng lấy thiên ma, tiếp tục nói, ngươi có phải hay không còn uy hiếp hắn? Chọc hắn muốn cá chết lưới rách, nói chuyện a. Thiên ma hoàn toàn chính xác chột dạng, nhưng chịu không được Ô Thiền mạnh như vậy thế, nhẫn lại lấy giải thích, ta là uy hiếp hắn không giả, nhưng ta cũng chưa nói cho hắn biết chúng ta kế hoạch cụ thể. Đầu Ô Thiền ông một cái, cơn giận dữ vụt hướng lên bọn, cả giận nói, ngươi tên ngốc này. Huyết vực thiên ma dĩ nhiên một chữ đều không dám giải thích. Ô Thiền mạnh mẽ quét thiên ma một chút, để lại hỏa khí nói, đi, đi gặp cầm bà. Cầm bà như cũng yên tĩnh ngồi tại bên giường, trong hộp cơm đồ ăn chỉ ít một chút điểm. Ô Thiền cười lạnh nói, lao thái bà, ngươi đây là muốn tuyệt thực ư? Cầm bà hừ lạnh nói, lao bà tử không ăn một bữa cơm còn sẽ không chết đói. Các ngươi muốn đồ vật ta có thể cho các ngươi, nhưng ta có một điều kiện. Ô Thiền dễ cợt nói, ngươi rõ ràng nói điều kiện với ta. Cầm bà khinh thường nói, liền là nói chuyện, ngươi nếu không đáp ứng cũng được, lao bà tử lập tức tự sát, ngươi có thể làm sao à? Ngươi. Trong lòng Ô Thiền một nghẹn, khí đạo, tốt, ngươi nói. Nếu như ngươi được đả lần tới, ta cũng không quan tâm cái mạng nhỏ của ngươi. Huyết vực thiên ma cũng lộ ra khẩn trương biểu tình, hắn quan tâm cầm bà công pháp, nhưng lại e ngại Ô Thiền, chỉ có thể yên lặng kìm nén. Cầm bà đem hai người biểu tình thu hết vào mắt, thong dong nói, ta có thể đem công pháp khẩu quyết đều nói cho các ngươi biết, tiếp đó ta sẽ tự mình kết thúc, hy vọng các ngươi chọn một chỗ cao địa đem ta cây bia chôn. Ô Thiền thật sâu nhìn chăm chú lên cầm bà, nói, chỉ đơn giản như vậy. Cầm bà rất bình tĩnh nhìn xem Ô Thiền, khẽ gật đầu. Huyết vực thiên ma trông mong mà nhìn chằm chằm vào Ô Thiền, sợ nàng không chịu đáp ứng. Ô Thiền tại chỗ chịch chụp một bước, quả quyết nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhưng phải chờ tới ta xác định ngươi truyền cho chúng ta công pháp đều là chính xác, mới có thể chết, bằng không mà nói, ta sẽ không thả ngươi, còn có Lý Tương gì. Cầm bà trong lòng khổ sở, lại nhịn đau nói, thành giao. Huyết vực thiên ma âm thầm nối lòng một hơi, cắn răng oán thầm nói, Lý Tương Di a Lý Tương Di, ngươi chết cũng là chết vô ích. Ô Thiển cầm đi dưới ngọn đèn chuẩn bị thêm lượng la sát hương, cho Cầm Bà một ngày kỳ hạn để nàng khôi phục tinh thần, tốt đem công pháp khẩu quyết viết ra. Cầm Bà không còn la sát hương trả tấn, cuối cùng ngủ một cái an giấc. Mà Lý Liên Hoa lại không tốt lắm, hắn bị mất máu tạo thành ngắn ngủi ngất đi. Một hoàn hòa thượng dẫn hắn lên bách diệt đảo, trốn vào một chỗ trong hạp cốc. Vận công thay Lý Liên Hoa điều động nội tức, vận chuyển thập nhị kinh mạch, hao phí tới tận 3 canh giờ, Lý Liên Hoa mới tô tỉnh, cũng khôi phục thể lực. Hòa thượng, may mắn có ngài tại. Vàng không ta. Lý Liên Hoa nói xong tự giễu cười một tiếng, hóa thành thở dài một tiếng. Năm đó thiên hạ đệ nhất, bây giờ nhanh đến ngược ga một hoàn hòa thượng tuy là mặt mang mệt mỏi, nhưng khí sắc vẫn rất tốt, hắn vuốt vuốt tuyết trắng trùm râu, mỉm cười nói, đây đều là cơ duyên mà thôi. Đã ngươi đã không sao, không bằng ngẫm lại bước kế tiếp làm thế nào. Lý Liên Hoa che giấu ý cười, đứng lên kéo dài một thoáng cánh tay cùng chân, không khỏi đến đột nhiên giật mình, nói, hòa thượng, ngươi sẽ không phải thay ta giải độc à? Hắn nhớ bích trà chi độc có thể dùng nhất mạch tương thừa nội lực tiến hành thay thế, liền là cái gọi là một mạng đổi một mạng, nhưng đây là hắn thà rằng chết cũng không nguyện ý tiếp nhận giải pháp. Một hoàn hòa thượng cười mỉm an ủi, ngươi đoán sai. Trên đời này cũng không phải là chỉ có Dương Châu mạng có thể giải độc chữa thương, lão nạp tập võ 80 năm, nội lực tuy là không bằng Lý thí chủ năm đó cái kia cường hãn, nhưng cũng có thể là một điểm giải độc chữa thương sự tình. Lý Liên Hoa nửa tin nửa ngờ, thò tay muốn dò xét hòa thượng mạch môn, bị hòa thượng lách mình tránh đi. Hòa thượng, tiền bối, nếu như ngài không lừa ta, vì sao không dám để cho ta dò xét người mạch tượng? Lý Liên Hoa hấp tấp nói, hắn thậm chí đã nghĩ kỹ lại muốn đem độc đổi lại. Một hoàn hòa thượng lại thản nhiên nói, lão nạp cũng không lừa ngươi, ngươi có thể thử xem võ công của mình, tự nhiên là minh bạch. Lý Liên Hoa mở ra lòng bàn tay của mình, vết thương đã khép lại, toàn thân kinh mạch không có bất kỳ ứng ngăn, bích trà độc thật tựa như biến mất đồng dạng. Hắn để khí điều động nội lực, phát hiện nội lực so trước đó rồi dào rất nhiều, đạt tới 10 năm trước 3-4 thành đông đúc, hơn nữa còn có tiếp tục khôi phục chỗ trống. Không chờ Lý Liên Hoa đặt câu hỏi, một hoàn hòa thượng chủ động giải đáp nói, lão nạp kỳ thực không thích tập võ, năm đó sư phụ liền tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, chỉ truyền một chút cường thân kiện thể phòng thân thời gian cho ta, bên cạnh đó còn dạy ta một môn cường tráng kinh mạch nội công, liền là tẩy kinh phạt tùy quyết. Ta lần tập luyện này liền là 80 năm, chưa bao giờ gián đoạn qua, cũng chưa từng thay đổi một phân một hảo, mới có bây giờ hiệu quả. Tẩy kinh phạt tùy quyết. Lý Liên Hoa nghe vậy cũng điều động nội lực vận hành một phen bộ tâm pháp này, bừng tỉnh hiểu ra, nói, thì ra là thế, ta Dương Châu mạng kỳ thực liền là theo tẩy kinh phạt tùy quyết diễn sinh mà đến. Nói như vậy, tiền bối nội công kỳ thực cùng ta không có sai biệt. Một hoàn hòa thượng tán thưởng nói, Lý thí chủ trên tư chất tốt, tâm tính trí thiện, nguyên cơ thật sớm liền ngộ ra được Dương Châu mạng, mà lão nạp thì tiêu mấy chục năm thời gian mới ngộ ra đạo này. Cái này cũng có thể liền là từ nơi sâu xa duyên phận. Chương 12, tâm treo khó có thể bình an. Lý Liên Hoa cảm khái tột cùng, vung lên bàn áo hai đầu gối quỳ xuống đất, nói, bất hiếu đệ tử Lý Tương Di tạ sư thúc tổ ân cứu mạng. Một hoàn hòa thượng cười ha hả đỡ dậy Lý Liên Hoa, càng xem càng ưa thích, khen, ngươi hài tử này rất tốt, rất tốt. Mau dậy đi, trẻ con là dễ dạy. Lý Liên Hoa thuận theo đứng lên, trở tay đỡ lấy lao hòa thượng, nói, kỳ thực ta chưa bao giờ quên Lý Tương Di cái tên này, đó là cha mẹ ta để lại cho ta duy nhất kỷ niệm, nhưng mà ta cũng cực kỳ ưa thích Liên Hoa cái tên này, nguyên cớ Tương Di lưu tại trong lòng, Liên Hoa sống ở nhân gian. Một hoàn hòa thượng vỗ vỗ Lý Liên Hoa tay, nhìn về trên đầu bầu trời, nói, nhất niệm tâm thanh tịnh, khắp nơi Liên Hoa mở. Đây cũng là Bồ Đề tâm, ngươi rất có tuệ căn, quang đời còn lại đường còn rất dài, mà đi mà ngộ a. Lý Liên Hoa cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, lại phát hiện đỉnh núi có dị động, tựa như có người tại đảo đất, hắn lập tức thấp giọng nói, hòa thượng, không như trên đi xem rõ ngọn ngành. Hòa thượng nói, đi, rẽ đường nhỏ. Lúc này, sắc trời còn sớm, lục diệp bên trên sương mai còn không có làm, trên đỉnh núi đào hố hai tên thị vệ một bên sẻng đất một bên trò chuyện. Ngươi nói thánh nữ để chúng ta đào hố dùng làm gì? Còn rất sốt ruột, buổi trưa phía trước nhất định cần đào xong. Không biết, nhưng mà căn cứ cái này hố lớn nhỏ phỏng đoán, khả năng là chôn quan tài dùng. Kỳ quái, gần nhất không người chết à, những khôi lỗi kia chết cũng đều là trực tiếp đút thánh thu à, thế nào còn đào hố hạ tăng a? Ta đây nào biết được a, chúng ta vẫn là siêng năng làm việc a. Cách đó không xa trong bụi cây, Lý Liên Hoa bỗng nhiên kinh hãi. Mười mấy năm trước, Lý Tương Di còn tại Vân Ẩn Sơn thời gian, có đến vài lần sư phụ cùng sư nương cãi nhau phía sau, hắn chỉ có thể hai đầu khuyên giải, kết quả hai người đều không ai nhường ai, thậm chí tuyên bố chết cũng không chôn cất tại một chỗ, nhưng không hẹn mà cùng yêu cầu Lý Tương Di đem bọn hắn chôn cất tại Vân Ẩn Sơn chỗ cao nhất. Bây giờ cũng là chỗ cao nhất đỉnh núi chôn quan tài, Lý Liên Hoa vô ý thức nhớ tới sư nương, chỉ cảm thấy đến toàn thân máu thoáng cái toàn bộ lạnh, một hoàn hòa thượng vô phía sau lưng hắn, ném dẹp an ủi ánh mắt, Lý Liên Hoa ý thức đến thất thần, mới chậm rãi khôi phục lý trí. Biển rộng mênh mông bên trên, địch phi thanh ngàn giảm thuyền ngay tại tốc độ cao nhất tiến lên. Trương Ngọc Long một bên chắc định hướng đi, một bên chỉ huy thuộc hạ lái thuyền. Sắp tới buổi trưa, thuyền đã lái vào Thâm Hải, khoảng cách Bách Diệp đảo ước chừng còn có 800 dặm. Trên mặt biển một mực gió êm sóng lặng, liền cái cá bơi chim biển đều không nhìn thấy. Phương Đa Bệnh đứng ở thuyền bên cạnh dõi mắt trông về phía xa, tự an ủi mình, không có cái gì liền là tin tốt lành. Nói rõ Lý Liên Hoa khẳng định còn bình yên vô sự. Địch phi thanh không có Phương Đa Bệnh lạc quan, nhưng hắn không muốn đả kích đối phương, chỉ là lặng im không nói, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào tiến lên phương hướng. Đột nhiên ánh mắt hơi thu lại, nói, Phương Đa Bệnh. Nhìn thấy phía trước đổ vật ư. Phương Đa Bệnh nghe vậy nhìn qua, tự tin phán đoán nói, tựa như là ván gỗ. Hẳn là khoang thuyền, những cái kia khối nhỏ đầu là cá, tựa như là cá chết. Địch Phi Thanh ném đi qua một cái ánh mắt tán thưởng, lại đột nhiên nhíu mày, nói, không đúng, Lý Liên Hoa khả năng xảy ra chuyện. Phương Đa bệnh sợ hãi cả kinh, vô ý thức nói, không có khả năng. Nhưng hắn rất nhanh liền không còn lực lượng. Theo lấy thuyền càng ngày càng tới gần đống kia gỗ nổi cùng cá chết, Địch Phi Thanh mệnh lệnh Trương Ngọc Long sắp chết cá vớt đi lên tra xét một chút nguyên nhân cái chết. Không bao lâu, Dược Ma liền đem cá chết kết quả nghiệm thì báo cáo đi lên. Đám kia cá tên gọi lôi điện cá, chẳng những biết phóng điện, hơn nữa còn ăn người. Bọn chúng ở trong biển cơ hồ là vô địch tồn tại, bây giờ đại lượng chết đi chính là bởi vì chúng bích trà chi độc. Địch Phi Thanh nháy mắt mặt trầm như nước, gầm nhẹ nói, cho bản tôn xuống nước với người. Mấy chục tên thủy thủ bịch bịch hạ nước, lại qua không bao lâu, quả thật mò được một người. Người này khí tức hoàn toàn không có, toàn thân sương mù, đã không thấy rõ diện mục thật sự, chỉ có thể đại khái đánh giá ra hắn là người 20 tuổi tả hữu thiếu niên, ngang hông của hắn cùng ống tay áo đều trói trang ám khí cơ quan nhỏ sơ bộ phán đoán, người này hẳn là một cái dùng ám khí người giang hồ. Người đã vớt lên tới, cho dù là thi thể cũng không thể lại ném trong biển, thế là liền nhảy một gian không nhà dùng tới đình thi. Không chỉ có một, thuyền hành 10 dặm phía sau, lại mò được hai người, một cái mập mạp, xem thấu mang như là thương nhân, đã không còn thở, một cái khác gầy gò cao gầy, lấy hắc y trang phục, như là hộ vệ, người này võ công không tầm thường. Tích chữ một cái chân khí tại đan điền, Địch Phi Thanh đích thân dùng nội lực đem người này cứu tỉnh. Người này sau khi tỉnh lại, câu nói đầu tiên là chủ nhân ta đây. Nhưng mà hắn nhìn chung quanh chỉ thấy Địch Phi Thanh một trương mặt lạnh, còn có Phương Đa bệnh một đôi tràn đầy mong đợi mắt to. Đây là đây, các ngươi là ai? Hắc Y thị vệ mê mang mà khẩn trương hỏi. Đây là thuyền của ta, chúng ta cứu ngươi. Địch Phi Thanh trả lời không có chút nào gợn sóng. Ngươi tên là gì? Vì sao lại rơi tại hải lý? Phương Đa bệnh hỏi. Hắc Y thị vệ nói, tại hạ Mạnh Sĩ Lâm, là Tô Châu dược thương hồ lao ra cận vệ. Hôm qua chúng ta ngồi thuyền phát sinh tai nạn trên biển. Hắn đem thuyền đắm trải qua cặn kẽ tự thuật một lần. Theo lấy Mạnh Sĩ Lâm tự thuật, Phương Đa bệnh biểu tình càng ngày càng hoảng sợ bất an, Địch Phi Thanh ánh mắt cũng càng âm lãnh, hù dọa thanh âm Mạnh Sĩ Lâm càng ngày càng thấp, cuối cùng câm âm thanh. Phương Đa bệnh bắt được Mạnh Sĩ Lâm hai vai, dùng sức lung lay, khẩn trương nói, mau nói cho ta biết, Lý Liên Hoa tại hay không tại trên thuyền. Mạnh Sĩ Lâm thân thể còn cùng suy yếu, nơi nào chịu được Phương Đa bệnh lung lay, lập tức ho khan, vẫn không quên giải đáp nói, tại hạ không biết. Xin hỏi Lý Liên Hoa tuổi tác tướng mạo như thế nào? Phương Đa bệnh lập tức nói, vóc dáng cùng ta không sai biệt làm cao, rất gầy, có chút ốm yếu bộ dáng, tuổi tác. Mặt ngoài nhìn xem lớn hơn ta mấy tuổi, so hắn tuổi trẻ mấy tuổi. Hắn chỉ Địch Phi Thanh. Mạnh Sĩ Lâm cố gắng nhớ lại một thoáng, không quá chắc chắn nói, ngược lại thật có như vậy cái một người, cùng ân công miêu tả rất giống, nhưng hắn tựa như là người điên. Tay hắn cắt đứt, lão ra cho hắn thuốc cầm máu, hắn điên điên khủng khủng bước, máu trên tay vung khắp nơi đều là, nhuộm đại dương đều đỏ một mảnh. Người điên. Phương Đa bệnh buông lỏng ra bả vai của Mạnh Sĩ Lâm, không thể tin nói, không, không có khả năng. Lý Liên Hoa sẽ không, sẽ không. Địch Phi Thanh đệ lại hốt hoảng Phương Đa bệnh, tiếp tục hỏi, Mạnh Sĩ Lâm, hai nạn trên biển sau khi phát sinh, ngươi tại hôn mê phía trước, nhưng từng gặp Lý Liên Hoa. Mạnh Sĩ Lâm lắc đầu nhớ lại chốc lát, nói xin lỗi, khi đó mọi người đều cố lấy mỗi người chạy trốn, tại hạ một mực tại bảo vệ chủ nhân, thật không có lưu ý người khác. Địch Phi Thanh lại đối Phương Đa bệnh nói, đừng làm khó dễ hắn, đi, lại đi ra nhìn một chút. Lập tức Địch Phi Thanh cùng Phương Đa bệnh muốn rời khỏi, Mạnh Sĩ Lâm đột nhiên nghĩ đến cái gì, đội bằng nói, ân công dừng bước, ta nhớ tới một việc. Ngài hai vị bằng hữu bên cạnh còn đi theo một cái lao hòa thượng, râu tóc bạc trắng, nhìn lên gần tới trăm tuổi. Ta chỉ nhớ nhiều như vậy. Địch Phi Thanh nói, thật tốt nghỉ ngơi, nghĩ đến cái gì lập tức nói cho bản tọa. Dứt lời, cùng Phương Đa bệnh đi ra khoang thuyền. Ngoài khoang thuyền, gió biển quất vào mặt, chỗ giao nhau giữa trời và nước, nguyên vẹn một màu. Ánh bình minh vẩy vào trên mặt biển, sóng gợn lan tan, xa xa bách diệp đảo đã như ẩn như hiện. Phương Đa bệnh tuy là tâm tình đau thương, nhưng cũng tỉnh táo lại, hắn suy tư nói, lao địch, ta vẫn là cảm thấy việc này có kỳ quặc. Địch Phi Thanh ngầm thừa nhận, ngược lại gọi tới Trương Ngọc Long, nói: "Lão Trương, ta muốn ngươi một bên đi thuyền, một bên tung lưới bắt người, còn muốn tốc độ cao nhất tiến lên." "Được, tôn thượng." Trương Ngọc Long không chút do dự lĩnh mệnh mà đi. Chương 13, Ô Thiền chất vấn, 1. Trương Ngọc Long tổng cộng vùng ra 7-8 lần lưới, chỉ mò được một chút chết đi lôi điện cá cùng cái khác tôm cá, cái khác không có mò được gì. Hắn không khỏi đến phả ra mồ hôi lạnh, may mắn Địch Phi Thanh cũng không có làm khó hắn. Theo lấy đại thuyền cách Bách Diệp đảo càng ngày càng gần, trên mặt biển đột nhiên không bình tĩnh. Đại lượng lôi điện cá phân tuôn ra mà tới, đem Địch Phi Thanh thuyền hoàn toàn vây quanh lên. Thô sơ giản lược phòng trừng, bầy cá ước chừng nắm chắc ngàn đông đúc, từng cái biết phóng điện, hơn nữa còn ăn người. Tuy là võ công cao cường như Địch Phi Thanh, đối mặt dạng này lít nha lít nhít lôi điện cá cũng không nhịn được tê cả da đầu. Phương Đa bệnh nắm lấy lan can kinh dị nói không ra lời. Liên tưởng đến phía trước Lý Liên Hoa tình cảnh, hắn quả thực muốn khóc. Dược Ma, Địch Phi Thanh hét lớn một tiếng. Dược Ma vội vã phụ cận đưa tin, tham kiến tôn thượng. Dùng độc dược của ngươi đem những cái này cá hạ độc chết. Được, tôn thượng. Dược Ma lĩnh mệnh phía sau, liền đi lấy hắn luyện chế độc môn độc dược. Làm độc dược vung vào đại dương phía sau, lôi điện cá nhộn nhịp lộ ra bụng cá, trên mặt biển nổi lơ lửng một mảng lớn cá chết. Cá chết theo lấy đại dương bốn phía phiêu lưu, có một bộ phận phiêu trở về Bách Diệp đảo bị Long thuyền trưởng phát hiện, hắn mò mấy đầu xem, phát hiện cá đều là chúng độc chết, liền vội vàng đem chuyện này nói cho Ô Thiền. Ô Thiền vô cùng chấn kinh, đập bàn nói, nhưng có tra được là người nào thuyền? Thế nào hạ độc? Long thuyền trưởng thấp kém nói, thuộc hạ không biết. Ô Thiền hơi suy tư, nói, lại phái hai đầu thánh thú đi đối phó cái kia thuyền. Nhất thiết phải tra rõ ràng là người nào cả gan tự tiện xông vào ta Bách Diệp đảo.
"Được, cần tuân thánh nữ ý chỉ." Long thuyền trưởng không người lui ra phía sau, liền đi thuần thú trận, kỳ thực liền là nuôi cá mập cảng. Nơi đó có 20 mấy đầu đại hắc cá mập, mỗi một đầu đều hung hãn dị thường, hình thể so địch phi thanh ngàn dặm thuyền còn lớn hai vòng. Dạng này hai cái đại hắc cá mập lắc lư bơi ra cảng, thẳng đến địch phi thanh đại thuyền mà tới. "Minh chủ, chúng ta gặp được phiền phải lớn." Trương Ngọc Long quỳ gối địch phi thanh trước mặt, lúc nói chuyện liền miệng đều run run. Địch phi thanh nghe vậy đi ra khoang thuyền, liếc mắt liền thấy được hai cái quái vật khổng lồ chính giữa dương miệng to như chậu máu nướng thuyền của hắn bơi lại. "Đây coi là cái gì?" Địch phi thanh cười lạnh một tiếng, đưa tay xúc đến tám thành nội lực, hướng trong đó một đầu đại hắc cá mập đánh một trường. Trong nháy mắt, mặt biển gợn sóng cuồn cuộn, bên trong trường đại hắc cá mập kêu rên một tiếng, chìm vào trong nước, trên mặt nước hiện lên một mảng lớn đỏ thẫm. Mặt khác một đầu đại hắc cá mập bị sóng biển quyện ra hơn một dặm xa, trông mong chừng lấy địch phi thanh, không còn dám tới gần. Địch phi thanh nhưng cũng không tính thả nó, thò tay rút ra đại đao, tụ lực chống lên một mảnh đại dương ngưng tụ thành của nước, hướng cái kia đại hắc cá mập vào tới. Đại hắc cá mập hình như xem hiểu địch phi thanh ý đồ, vội vã vây đuôi trở về bơi, nhưng đã tới không kịp, cột nước như là lợi kiếm vượt qua khoảng cách một dặm, vẫn trực tiếp quán xuyên đại hắc cá mập toàn bộ thân hình. Hai con cá lớn cứ như vậy gấp tại trong tay địch phi thanh. Lúc này, khoảng cách Bách Diệp đảo chỉ kém 5 km. Long thuyền trưởng xa xa mắt thấy toàn bộ quá trình, hù dọa đến liên tục lăn lộn chạy tới báo cáo Ô Thiền. Ô Thiền đau lòng phía sau, càng nhiều là chấn kinh. Có cơ linh thuộc hạ đem cái tin tức này nói cho ngay tại giám thị cầm bà viết kiếm phổ huyết vực thiên ma. Thiên ma biết được Ô Thiền tổn thất nặng nề phía sau, cấp bách trở lại tầm điện an ủi Ô Thiền. Đồng thời đưa ra tự thân xuất mã, thay phu nhân chút giận. Lúc này, địch phi thanh thuyền đã dừng ở cách bờ bên cạnh khoảng trăm thước. Huyết vực thiên ma chỉ cần đứng ở bến đỏ liền có thể nhìn rõ ràng người trên thuyền. Người đến người nào, nhanh chóng cho biết tên họ. Huyết vực thiên ma lớn tiếng hô. Kim Viên Minh địch phi thanh. Địch phi thanh dùng nội lực phát ra tiếng, thanh chấn tứ phương. 100 mét bên trong người đều có thể nghe rõ ràng. Huyết vực thiên ma thân hổ chấn động, cũng dùng nội lực phát ra tiếng, nói, nguyên lai là địch minh chủ giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Không biết địch minh chủ tới đây có gì chỉ giáo. Trở về gọi ngươi chủ tử tới gặp bản tọa. Địch phi thanh khí định thần nhàn, nói ra lại không chút khách khí. Trong lòng huyết vực thiên ma giận dữ, nhưng lại không thể không ẩn nhẫn nói, địch minh chủ, thật là đúng dịp, bản tôn liền là trên đảo này chủ nhân. Địch phi thanh ngưng mi nhìn kỹ, nhưng gặp mặt phía trước người làn da ngăm đen, trợn mắt tròn xoe, lỗ mũi bên ngoài lợn, môi dày như máu, thân hình khôi ngô trắng kiện, toàn bộ liền là một cái dạ xoa ác ủy. Người là người nào? Địch phi thanh kiên nhẫn hỏi một câu. Huyết vực thiên ma cười to ba tiếng, đáp ý nói, địch minh chủ còn nhớ huyết vực thiên ma. Địch phi thanh vô cùng chấn động, lập tức chuyển thành kinh thường, nói, nguyên lai là ngươi. 15 năm trước, ngươi không phải chết ư? Huyết vực thiên ma cười to nói, ta sao có thể chết đây? Lý Tương Di cũng còn sống sót, ta đương nhiên muốn đoạt lại nguyên bản là thuộc tại ta hết thảy. Địch phi thanh khẩu khí sắc bén nói, ngươi bắt Lý Tương Di? Huyết vực thiên ma kinh ngạc nói, địch minh chủ chẳng lẽ là làm Lý Tương Di mà tới? Thế nào, ngươi cũng muốn Lý Tương Di võ công? Địch phi thanh đột nhiên nắm chặt chuôi đao, cố nén một đao chặt huyết vực thiên ma xúc động, lạnh lùng nói, không bằng chúng ta ngồi xuống nói một chút. Huyết vực thiên ma vốn là chột dạ, sử dụng ra kế hòa bình, nói, Lý Tương Di đã nửa chết nửa sống, như là phế nhân. Địch minh chủ cùng muốn một tên phế nhân, không bằng suy tính một chút ta trên đảo linh dược như thế nào. Địch phi thanh đẻ nén nộ hỏa, nhàn nhạt nói, Lý Tương Di cùng linh dược bản tọa đều muốn, điều kiện ngươi mở. Có huyết vực thiên ma đối đầu so, địch phi thanh cái này ma giáo đầu lĩnh cũng lộ ra chính phái rất nhiều. Phương Đa Bệnh không khỏi đến thay địch phi thanh lau một vệt mồ hôi, tiến đến bên cạnh hắn thấp giọng khuyên nhủ, lão địch, ngươi đừng trúng kế của hắn. Địch phi thanh cười nhạt một tiếng, thấp giọng nói, yên tâm, bản tọa có đầu óc. Phương Đa Bệnh liền không cần phải nhiều lời nữa, hắn biết địch phi thanh không phải tùy tiện người chịu thua thiệt. 100 mét có hơn huyết vực thiên ma đã suy nghĩ đối sách, hắn nói, địch minh chủ, bản tôn đã sai người chuẩn bị được rượu, mời ngươi xuống thuyền một lần, có thể đến dự. Địch phi thanh nói khẽ với Phương Đa Bệnh nói, thế nào, vào đến hang hổ, mới đến hổ. Chúng ta đi gặp một lần cái này hồng môn yến. Nói xong, đối huyết vực thiên ma dùng nội lực truyền âm nói, nghe qua huyết vực thiên ma, một mực vô duyên gặp nhau, hôm nay có duyên, tự nhiên cung kính không bằng tuân mệnh. Phương Đa Bệnh không kèm nổi lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới địch phi thanh rõ ràng cũng sẽ thuyết khách sáo ngữ, còn nói thẳng nhìn. Thế là ôm lấy nhị nhã kiếm túng khinh công đi theo địch phi thanh bay thẳng đến trên bờ. Huyết vực thiên ma cuối cùng cùng địch phi thanh khoảng cách gần đối mặt, hắn khí chẳng toàn bộ triển khai, quanh thân nội lực lưu động, muốn lấy vô hình uy áp chấn nhiếp đối phương. Địch phi thanh đem nội lực điều hành đến toàn thân, kéo theo bốn phía cương phong phơ phất, bước huyết vực thiên ma không chịu được có chút lòng buồn bực. Hai người mặc dù không có so chiêu, cũng đã thật tìm được đối phương đấy. Phương Đa Bệnh đứng xa xôi, cố ý né tránh hai vị này so đấu, hắn cũng không muốn được thay bay bạ gió. Tiệc rượu bày ở trên đảo tầng 2 trong tiểu lâu, tiệc rượu chưa làm xong, địch phi thanh cùng Phương Đa Bệnh thì bị mời đến phòng trà thưởng trà. Huyết vực thiên ma thừa dịp này đi mời Ô Thiền. Ô Thiền biết được kẻ xâm lấn dĩ nhiên là Kim Viên Minh minh chủ, nhất thời cũng không cảm thấy tức giận, còn cố ý trang phục lộng lẫy một phen, mới kéo lấy huyết vực thiên ma cánh tay chậm rãi đạp vào phòng trà. Ô Thiền vốn là xinh xinh đẹp, phối thêm hoa lệ phục sức, quả thực tựa như thiên nữ hạ phàm. Nhìn lại một chút dạ xoa quỷ dường như huyết vực thiên ma, cực kỳ khó để người không nghĩ ngợi thêm. Phương Đa Bệnh mặt ngoài khách khí, bụng trộm dùng nội lực truyền âm nói, lão địch, ta tổng cảm thấy hai người này có chút không bình thường. Đúng vậy a, có chút quá không xứng. Địch phi thanh ngay thẳng phụ hòa nói, Ô Thiền kính đã lâu địch minh chủ đại danh, cái này toa lấy trà thay rượu, trước kính địch minh chủ một ly. Ô Thiền ưu nhã nâng lên một chén trà,
hướng Địch Phi Thanh trong suốt phúc lễ, một đôi mắt đẹp lưu quang nguyện chuyển, hồn siêu phách lạc. Nhưng mà Địch Phi Thanh không có chút nào động dung, chỉ là lạnh lùng nói, bản tọa là tới đàm luận, không uống trà. Ô Thiền thẹn sắc mặt ửng đỏ, ủy khuất dáng dấp quả thực lã chã chứ khóc, huyết vực thiên ma nhìn không được, ôn nhu nói, phu nhân, đã Địch Minh chủ không thích mời rượu, chúng ta không bằng thay cái cách chơi. Ô Thiền đối thiên ma nở nụ cười xinh đẹp, đem chén trà trả về chỗ cũ, dịu dàng nói, vẫn là phu quân hiểu ta. Chương 14, Ô Thiền chất vấn 2. Huyết vực thiên ma cười mỉm xem lấy ái thê, một bộ không coi ai ra gì rằng dốc. Địch Phi Thanh thở ơ lạnh nhạt, mở miệng liền hỏi, Lý Tương Di ở đâu? Ô Thiền từ huyết vực thiên ma nắm tay, vừa mới tại chủ nhà vị trí ngồi, chợt nghe lời ấy, kinh ngạc chừng thiên ma một chút, như đang chất vấn hắn. Thiên ma lập tức chột dạng, vội vã cầm lên ấm trà cho Ô Thiền châm trà. Trong lòng hối hận lại vì xúc động nói sai. Ô Thiền không tiện ngay trước mặt ngoại nhân phát tác, không thể làm gì khác hơn là đối Địch Phi Thanh cười làm lành nói, Địch đại minh chủ ở xa tới là khách, không bằng lưu thêm một đoạn thời gian, vừa vặn lãnh hội một phen chúng ta hải đảo phong tình. Sự tình khác chúng ta từ từ nói chuyện. Bản tọa muốn trước nhìn thấy Lý Tương Di. Bằng không không bàn nữa. Địch Phi Thanh ánh mắt mười phần sắc lạnh. Ô Thiền bị hắn dán mắt đến sống lưng phát lạnh, chợt thấy mu bàn tay ấm áp, nguyên lai là huyết vực thiên ma đem bàn tay lớn che ở trên ngọc thủ của nàng. Đối thượng thiên ma trương này xấu xí nhưng si tình mặt, Ô Thiền lại tại trong lòng thầm mắng, phế vật. Liên cái Địch Phi Thanh đều không đối phó được, cầu thí thiên hạ đệ nhất. Huyết vực thiên ma vốn định an ủi Ô Thiền, kết quả đổi lấy đối phương một cái mắt đao, lập tức lòng tự trọng của nam nhân gặp khó, hắn trừng mắt về phía Địch Phi Thanh, khiêu khích nói, Địch minh chủ, nghe 10 năm trước ngươi làm trở thành thiên hạ đệ nhất, cho Lý Tương Di hạ bích trà chi độc, mới đánh bại hắn, không biết phải chăng là thật à. Trong mắt Địch Phi Thanh sát khí đột ngột hiện, nhưng hắn không có phát tác, chỉ là lạnh lùng nói, độc không phải bản tọa hạ. Bản tọa mục đích chuyến đi này liền là tìm tới Lý Tương Di, đem hắn chữa khỏi, cùng hắn tái chiến một tràng. Lý Tương Di chỉ có thể chiến tử tại bản tọa trên tay. Lời này vừa nói ra, Ô Thiền âm thầm nuối lòng một hơi, nàng cảm thấy Địch Phi Thanh cũng là có thể lợi dụng. Huyết vực thiên ma lại buồn bã nói, Lý Tương Di thân chúng kịch độc, đều nhanh chết. Địch minh chủ tâm nguyện e rằng thực hiện không được. Không bằng chúng ta tới so một tràng, như thế nào? Địch Phi Thanh thờ ơ nhìn tới, tuy là khinh thường, vẫn khách khí nói, luận võ có thể, chỉ mong thua cuộc, sinh tử không bàn. Bất quá, bản tọa muốn trước nhìn thấy Lý Tương Di mới có thể. Ô Thiền tức giận lại trừng thiên ma một chút, ánh mắt rất rõ ràng, đều là ngươi, thành sự không có bại sự có dư. Thiên ma cũng cực kỳ hối hận, gần nhất hoàn toàn chính xác dễ dàng xúc động. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể kiên trì đẩy xuống tới. Hắn hừ lạnh một tiếng, đối Địch Phi Thanh nói, Địch minh chủ yên tâm, cái này Lý Tương Di hiện tại rất tốt, bản tôn mỗi ngày ăn ngon uống sướng cùng bài hắn, tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Người ta tỉ thí phía sau, nếu như ngươi thắng, ta liền đem Lý Tương Di giao cho ngươi, nếu như bản tôn thắng Lý Tương Di liền đến lưu tại trên đảo, còn mời Địch minh chủ đường cũ trở về. Địch Phi Thanh đáy mắt hiện lên một chút kinh hỉ, không chút do dự nói, một lời đã định. Ô Thiền hít mắt, mỉm cười, vỗ tay nói, thật khó đến, hai cái thiên hạ đệ nhất luận võ, nhất định đặc biệt đặc sắc. Một mực yên lặng Phương Đa Bệnh đống nhiên mỉm cười nói, huyết vực thiên ma đã sớm không phải đệ nhất thiên hạ. Huyết vực thiên ma lập tức nổi cáo nói, ở đâu ra mao đầu tiểu tử, dám xem thường gia ngươi. Phương Đa Bệnh cười nói, cũng không phải là xem thường ngươi, mà là ngươi thật không đủ nhịn. Ngươi. Huyết vực thiên ma giận chỉ Phương Đa Bệnh, nửa ngày mới thuận tới một hơi này, nói, ngươi là lai lịch thế nào? Phương Đa Bệnh bĩu môi cười một tiếng, buông lòng nói, bản thiếu gia liền là kiếm thần Lý Tương Di quan môn đệ tử, Phương Đa Bệnh. Lời vừa nói ra, toàn trường ngạc nhiên. Địch Phi Thanh lo lắng xem lấy Phương Đa Bệnh, hắn như vậy công bố thân phận, rõ ràng là muốn hấp dẫn huyết vực thiên ma hỏa lực. Mà Phương Đa Bệnh hiện tại võ công đối đầu huyết vực thiên ma vẫn là cực kỳ cật lực. Huyết vực thiên ma cùng Ô Thiền thì từ kinh truyền hỉ, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, thật là bánh từ trên trời rất xuống, Lý Tương Di rơi xuống biển bỏ mình, đang lo tìm không thấy võ công của hắn truyền nhân, liền chủ động đưa ra. Ô Thiền ánh mắt sáng rực xem lấy Phương Đa Bệnh, thưởng thức nói, Phương công tử tuấn tú lịch sự, quả nhiên bất phàm. Phương Đa Bệnh đột nhiên cả người nổi da gà lên, che miệng rõ ràng cũng nói, lời khen tặng bản thiếu gia nghe tới nhiều. Đã sư phụ ta tại các ngươi nơi này làm khách, đồ đệ muốn gặp sư phụ đều là hợp tình hợp lý a. Ô Thiền âm thầm cắn răng, mắt đẹp nhìn quanh ở giữa, lại nhiễm lên ba phần vẻ u sầu. Chỉ thấy nàng môi son khẽ mở, hàm răng đóng mở, nói ra khỏi miệng lời nói ôn nhu lưu luyến, như lờ mờ mộng đẹp, như say lòng người gió ấm. Phương Đa Bệnh chỉ cảm thấy đến đầu hơi choáng váng, trong lòng lại không hiểu đấu, đống nhiên tinh thần run lên, phát giác đối phương tại đối chính mình sử dụng mỹ thuật, lập tức ngưng thần chuyên chú vào nhất niệm, lập tức tinh thần thư thái. Ô Thiền phát hiện mỹ thuật đối Phương Đa Bệnh vô dụng, không khỏi có chút nhục trí, đảo mắt lại gặp Địch Phi Thanh quăng tới châm chọc ánh mắt, mỹ nhân lòng háo thắng cũng bị câu lên, âm thầm thề, vô luận bao nhiêu cái thiên hạ đệ nhất, sớm tối đều là nàng. Huyết vực thiên ma, hiện tại có thể tỉ thí ư? Địch Phi Thanh đánh vỡ này quỷ dị lại lúng túng không khí. Tốt. Quan Hải Đỉnh, sinh tử không bàn. Huyết vực thiên ma cắn răng gần từng chữ. Chờ một chút. Phương Đa Bệnh nói, nếu là vì Lý Tương Di mà chiến, tự nhiên là bản thiếu gia cùng thiên ma luận võ mới đúng. Địch Minh chủ nếu là muốn đánh nhau, không ngại mặt khác chọn ngày tốt. Không chờ Địch Phi Thanh trả lời, Huyết vực thiên ma đã đánh nhịp nói, cũng tốt, bản tôn liền lãnh giáo một chút Phương công tử võ công. Thiên ma tâm tư rất rõ ràng, hắn không có nắm chắc dựa thuần võ lực đánh thắng Địch Phi Thanh, đánh bại Phương Đa Bệnh cũng là có lòng tin. Địch Phi Thanh một tay mạnh mẽ đặt tại trên bàn, lại bị Phương Đa Bệnh vỗ một cái cánh tay, truyền âm nói, lao địch, dương đông kích tây, ngươi phụ trách tìm Lý Liên Hoa. Địch Phi Thanh lập tức hiểu ý, hung hăng đập nát bên cạnh bàn, cả giận nói, Phương Đa Bệnh, đây là chính ngươi tự tìm cái chết. nói xong cũng nhấc chân đi, lúc đi còn mang theo một trận cương phong. Huyết vực thiên ma liền đội vàng đứng lên muốn giải thích một phen, lại bị Phương Đa bệnh ngăn lại, nói: "Thiên ma đại nhân, địch minh chủ ghét nhất nói không giữ lời, vừa mới ngươi ta ở ngay trước mặt hắn hủy cùng ước định của hắn, hắn ngay tại nỗi nóng, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi rủi ro." Huyết vực thiên ma hừ lạnh một tiếng, đầy mặt khinh thường nói: "Phương công tử, đừng tưởng rằng bản tôn không biết rõ các ngươi thủ đoạn, cái này Bách Diệp đảo cũng không phải các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chỉ cần địch phi thanh đi nhầm một bước đường, liền hẳn phải chết không nghi ngờ." Phương Đa bệnh không khỏi đến hít sâu một hơi, ngoài miệng lại không thua trở thế, nói: "Vậy ngươi cũng quá coi thường địch phi thanh." Ô Thiền đúng lúc đi tới trước mặt Phương Đa bệnh, xinh đẹp nói: "Phương công tử, ngươi cuối cùng thừa nhận, các ngươi là tới quấy rối đúng không?" Phương Đa bệnh lui lại một bước, cùng Ô Thiền kéo dài khoảng cách, khí thế mười phần nói: "Bản thiếu gia lặp lại lần nữa, chúng ta tới là làm tìm về sư phụ ta Lý Tưng gì, không có ý khiêu khích, nhưng nếu như các ngươi không phối hợp, liền đừng trách chúng ta Thiên Cơ Sơn Trang cùng Kim Viên Minh đối các ngươi không khách khí." Ô Thiền âm thầm kinh hãi, mắt đẹp xoay một cái chấn định nói: "Nếu như ta nói cho ngươi, Lý Tương Di không tại trên đảo, ngươi có tin hay không?" "Cái gì?" Phương Đa bệnh bật thốt lên, "Bản thiếu gia không tin." Ô Thiền âm thầm xé rách lấy trong tay khăn lụa, bị vội mà kiên nhẫn nói: "Phương công tử, ta có thể thề với trời, Lý Tương Di thật không tại trên đảo, thật sự là hắn ngồi thuyền của chúng ta vượt biển, nhưng mà nửa đường phát sinh tai nạn trên biển, phía sau Lý Tương Di liền sinh tử chưa biết." "Ta không tin." Phương Đa bệnh tâm hoảng một cái chớp mắt, lập tức chất vấn: "Vậy tại sao huyết vực tiên ma ba phen mới bận nói Lý Tương Di tại trong tay các ngươi?" Ô Thiền mạnh mẽ quét huyết vực tiên ma một chút, chuyển đối Phương Đa bệnh cười làm lành nói: "Thực tế xin lỗi, nhà ta ma quỷ làm việc thích sĩ diện, nói chuyện bất quá đầu óc, nói Lý Tương Di tại trên đảo đơn giản là muốn tại địch phi thanh trước mặt có chút mặt mũi, cái này thật chỉ là một cái hiểu lầm." "Lộn xộn cái gì?" Phương Đa bệnh cảm thấy thật phiền, quát lên: "Đừng cho bản thiếu gia nói nhăng nói cuội, nếu để cho bản thiếu gia phát hiện các ngươi đối ta sư phụ bất lợi, bản thiếu gia nhất định bình ngươi cái này phá đảo." "Vành!" ầm ầm. Ô Thiền, huyết vực thiên ma đồng thời giật mình, huyết vực thiên ma sợ hãi xem lấy Ô Thiền, Ô Thiền sắc mặt trắng bệnh, cắn răng nói: "La sát trận, đi." "Phu nhân." Huyết vực thiên ma vội vã đi theo ra ngoài. Phương Đa bệnh cũng bước nhanh đuổi theo, trong lòng hắn yên lặng làm địch phi thanh lo lắng. Quả nhiên, địch phi thanh xông lầm Ô Thiền thánh nữ bố trí la sát trận. Trận pháp phức tạp quỷ dị, nhưng địch phi thanh võ lực cường hãn, cứ thế mà bằng nội lực đem trận pháp đánh ra một sơ hở. Làm hắn lao ra thời gian, đối diện liền thấy hồn hệ Ô Thiền thánh nữ cùng huyết vực thiên ma, cùng hướng hắn giơ ngón tay cái Phương Đa bệnh. "Tốt một cái Kim Viên Minh minh chủ. Địch phi thanh, ngươi quả nhiên lợi hại." Ô Thiền nói thật cho ngươi biết, chúng ta thật không có bắt Lý Tương gì, nhưng mà, có một người, các ngươi hẳn là cũng sẽ rất để ý." "Ai?" Địch phi thanh ngữ khí lạnh giá nhẹ nhàng. Ô Thiền nói: "Cờ bà, làm Lý Tương Di công pháp, các ngươi thật là hèn hạ." Địch phi thanh tức giận nói. Đồng thời, Phương Đa bệnh rút kiếm nhắm thẳng vào Ô Thiền, uy hiếp nói: "Thả cờ bà, bằng không bản thiếu gia nhất định để ngươi chết không có chỗ chôn." Ô Thiền luốt luốt cạnh trán tóc rối, mỉm cười nói: "Liền muốn xem Phương công tử cùng địch minh chủ biết hay không sự tình." Chương 15, nhân duyên tế hội liền muốn xem Phương công tử cùng địch minh chủ biết hay không sự tình. Ô Thiền cười đến cực kỳ tự tin, rất đáp ý địch phi thanh thì lạnh lùng nói: "Ngươi như tiếp tục tùy tiện, bản tôn hiện tại liền có thể để ngươi biến thành thi thể. Ngươi có thể tính toán, là mệnh của ngươi trọng yếu, vẫn là cẩm bà mệnh trọng yếu." Ô Thiền bị nẹn phẫn hận khó tả, chợt lên giận dữ nhìn lấy địch phi thanh, đánh lại đánh không được, nhận tội lại không cam tâm. Địch phi thanh tiếp tục nói: "Nếu như ta không đoán sai, cái này la sát trận sau lưng cất giấu các ngươi trọng yếu bí mật, đúng không?" Ô Thiền trong mắt hiện lên một vẻ bối rối, cắn môi không nói. Huyết vực thiên ma nhìn không thể phu nhân bị khinh bỉ, lên trước một bước bảo vệ Ô Thiền, đối địch phi thanh nói: "Họ địch, có bản sự hướng ta tới, đừng khinh phụ nữ nhân." Địch phi thanh khỏe miệng gãy nết, trong mắt hiện lên một cái chớp mắt khôi hài, nhàn nhạt nói: "Huyết vực thiên ma, năm đó thiên hạ đệ nhất, dĩ nhiên không từ thủ đoạn ham muốn người khác võ công, ngươi thanh danh kia chỉ sợ cũng không phải dựa vào bản thân bản sự có được a." "Địch, bay!" âm thanh. Huyết vực thiên ma trong cơn giận dữ, nâng bàn tay lên liền hướng địch phi thanh phát ra một kích toàn lực. Địch phi thanh cũng nghiêm túc, đưa tay liền đón nhận một kích chí mạng này, một đạo to lớn lực trùng kích đầm vang nổ tung, người chung quanh đều bị chấn ra xa ba, bốn trượng. Phương Đa bệnh cùng Ô Thiền trốn nhanh hơn, cũng không chịu tác động đến. Cái khác thị nữ thị vệ đều bị chấn người chết ngựa đổ. Trong đó nhiều tên thị nữ vì không biết võ công mà bị rung ra nội thương, đều nằm trên mặt đất thổ huyết. Ô Thiền dứt khoát để các nàng đều trở về chữa thương nghỉ ngơi. Cát San Nhi chính là một cái trong số đó, nhưng nàng không có đi chữa thương, mà là lặng lẽ tránh đi mọi người đi tới hậu sơn, nơi này là giam giữ khôi lỗi địa phương. Nàng quen cửa quen mẹo đi đến một chỗ sân động, hướng thủ vệ nói mấy câu, liền bị bỏ vào. Cách đó không xa trong lùm cây, Lý Liên Hoa cùng một hoàn hòa thượng đang âm thầm quan sát. Bọn hắn là theo đảo mộ mộ hai cái thị vệ trong miệng biết được cầm bà chỗ tồn tại vị trí. Trong sân động, cầm bà ngay tại nhắm mắt tính toán, trước mặt bày biện bút mực giấy nghiên, nhưng một chữ đều không có viết. Cát San Nhi hốt hoảng mở ra cửa đá đi tới, nhìn thấy cầm bà cũng không chút nào do dự quỳ xuống. Cầm bà phát giác người tới không phải huyết vực tiên ma hoặc Ô Thiền, mở to mắt liền nhìn thấy quỳ dưới đất Cát San Nhi. "Cầm bà." Cát San Nhi thở không ra hơi nói, "Vãn bối muốn cầu ngài một việc." Nói xong nhịn không được phun một búng máu, thân thể cũng lung lay sắp đổ, may mắn cầm bà kịp thời xuất thủ đem nàng đỡ lấy, cũng cho nàng quán thâu một điểm nội lực, mới ổn định tinh thần khí lực. "Cô nương, ngươi làm sao?" Cầm bà vịn Cát San Nhi đến bên giường bằng đá ngồi xuống. Cát San Nhi kiên cường nói: "Ta không hề gì." Tiếp lấy đem địch phi thanh cùng Phương Đa bệnh tới trên đảo cùng Ô Thiền rằng có muốn người sự tỉnh tóm tắt nói một lần.
tiếp đó mới nói ra nguyện vọng của mình. Cầm bà, kỳ thực nhà của ta không tại trên đảo, ta 12 tuổi năm đó đi theo phụ mẫu ra ngoài thăm người thân, kết quả gặp được thổ phỉ, phụ mẫu đều bị giết, mà ta thì bị bán cho Ô Tiền Thánh Nữ làm thị nữ. Nguyên bản ta cho là dạng này sống hết đời cũng có thể, ngược lại ta cũng là cô nhi, ở đâu đều không sai biệt lắm. Thế nhưng dần dần đến, ta phát hiện Ô Tiền Thánh Nữ làm đều là thương thiên hại lý sinh ai, ta càng ngày càng sợ, lại không biết nên làm cái gì. Cầm bà giật mình nói, thì ra là thế. Cát San Nhi lại tràn ngập mong đợi nói, cầm bà, ta biết ngài từ lúc đi tới nơi này liền muốn tốt thân hậu sự, thế nhưng ta thực tình hy vọng ngài có thể sống được tới. Sống sót, cứu lấy chúng ta những cái này bị vây ở người trên đảo, còn có những cái kia bị khống chế đám khôi lỗi. Có được hay không? Cầm bà đã cảm động với bất đắc dĩ nói, hảo hài tử. Chỉ bất quá, lão bà tử lớn tuổi, có một số việc chỉ sợ lực bất tòng tâm. Cát San Nhi không cam lòng nói, cầm bà, ta nghe nói ngài đồ đệ là thiên hạ đệ nhất, ngài thế nào sẽ lực bất tòng tâm đây? Ngài dạng này võ lâm cao thủ nhất định so với chúng ta càng có biện pháp. Van xin ngài, ta cho ngài quỳ xuống, cho ngài dập đầu. Vừa nói vừa muốn quỳ xuống, Cầm Ba liền vội vàng kéo Cát San Nhi, lòng mềm nhũn, dứt khoát nói, thôi, tả hữu đều là cựu tử nhất sinh, không bằng liền liệu một lần a. Cát San Nhi lập tức vui đến phát khóc, nước nở nói, cảm ơn Cầm bà. Cầm Ba giận dữ nói, ngươi gửi hy vọng ở lão bà tử lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Đột nhiên, cửa đá lần nữa bị mở ra, Cát San Nhi hù dọa sắc mặt trắng bệnh, Cầm Ba đem nàng ngăn ở phía sau, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cửa ra vào, lại nhìn thấy một cái người quen. Sư đương, là ta. Lý Liên Hoa chậm rãi đi vào cửa, nói khẽ. Tương Di. Cầm bà nhất thời không thể tin được, ngơ ngác đi về phía trước một bước, nói, thật là ngươi. Lý Liên Hoa sớm đã vành mắt thường đỏ, gấp đi mấy bước đỡ lấy Cầm bà hai tay, nói, sư nương, đều là đồ nhi bất hiếu, để ngài chịu khổ. Cầm bà lại cười lấy nói, đứa nhỏ ngốc, sư nương không có việc gì, rất tốt. Đúng rồi, làm sao ngươi tới? Lý Liên Hoa nói, việc này nói rất dài dòng, sau đó ta lại cùng ngài giải thích cặn kẽ. Hiện tại cứu ngài ra ngoài khẩn thiết nhất. Cầm bà đột nhiên tỉnh táo dị thường, nghiêm túc nói, việc này không thể coi thường, không thể xúc động. Lý Liên Hoa đã tính trước, mỉm cười nói, sư nương yên tâm, ta đã thăm dò chung quanh đây cơ quan phòng thủ, muốn rời đi nơi này cũng không khó. Cát San Nhi cũng không sợ, đối Cầm bà nói, nơi này cơ quan cùng phòng thủ cũng không quá chặt chẽ, nguyên nhân chủ yếu liền là cách lục địa quá xa, người bình thường dù cho chạy ra sơn động cũng không có khả năng rời khỏi trên đảo, nguyên cơ Ô Thiền Thánh Nữ cũng không sợ có người đào tẩu. Lý Liên Hoa ánh mắt đảo qua toàn bộ thạch thất, cuối cùng rơi vào góc tường tàn hương bên trên, cau mày nói, đó là cái gì? Cầm bà bình tĩnh nói, một loại phổ thông hương mà thôi, không có gì đặc biệt. Lý Liên Hoa thẳng đi qua vê lên một đống tàn hương hít hà, nói, cái này tựa như là mê hương, sư nương, ngài bị hun bao lâu? Cầm bà bình thản ung dung nói, không bao lâu, sư nương thật không có việc gì. Lý Liên Hoa lại nhìn về phía Cát San Nhi, hỏi, cô nương, xin hỏi đây là cái gì hương? Nhưng có độc tính. Cát San Nhi khiếp đảm nói, đây là La Sát hương, có mê người tâm trí công hiệu, cần 10 vị rượu hương hoa làm thành hương tiêm nhiễm 3 ngày mới có thể giải trừ độc tính. 10 vị rượu hương hoa ở nơi nào có thể đạt được? Lý Liên Hoa nói, Tương Di, đừng nghiên cứu cái này thơm, sư nương hiện tại rất tốt, vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rời khỏi a. Cầm bà ngắt lời nói. Lý Liên Hoa không thể làm gì khác hơn là lại hỏi tới một lần cô nương, nơi nào có thể tìm được 10 vị rượu hương hoa. Cát San Nhi nói, tại hướng đông 1000 dặm khổ tâm trên đảo. Ừm. Lý Liên Hoa không hỏi tới nữa, chỉ là âm thầm nhớ kỹ chuyện này. Cầm bà nhìn xem Lý Liên Hoa, đau lòng hắn gầy gò người yếu lại quật cường vô cùng, chỉ có thể yên lặng thở dài. Bởi vì sơn động phòng thủ không tính nghiêm mật, Lý Liên Hoa mang theo Cầm bà mang cùng Cát San Nhi không có phí quá lớn sức lực đã chạy ra tới, tiếp lấy cùng một hoàn hòa thượng tụ hợp, tiếp đó một chỗ thẳng đến trên bến tàu địch phi thanh đại thuyền. Vô Nhan cùng Dược Ma nhìn thấy Lý Liên Hoa, tuy là kinh ngạc, không chút nào không dám thất lễ, đem Cầm bà cùng Cát San Nhi đều an bài chỗ nghỉ ngơi. Một hoàn hòa thượng cùng Vô Nhan muốn theo Lý Liên Hoa trở về trên đảo cứu người, đều bị Lý Liên Hoa khuyên ngăn trở, bởi vì địch phi thanh lần này ra biển cũng không có mang bao nhiêu người, bọn hắn lưu tại trên thuyền có thể bảo vệ mọi người. Nếu là trên đảo thật ra nguy hiểm, chí ít còn có trên thuyền cái này một chỗ chỗ an toàn. Lý Liên Hoa nhún người bay xuống đại thuyền, bước lên cứng rắn đáng ngầm, từng bước một hướng đi hải đảo chỗ sâu. Không có người nhìn thấy hắn một tay che lấy khoang dạ dày huyệt, sắc mặt tái nhợt không có chút nào lộng lẫy, ngắn ngủi một ngày rưỡi thời gian, hắn một bữa cơm không ăn, lại trải qua mất máu, may mắn độc hiểu, có thể không ngừng dùng nội lực duy trì thể lực. Địch phi thanh cùng huyết vực tiên ma đại chiến hết sức căng thẳng, một phát không thể vãn hồi, La Sát trận bị hai người có qua có lại đánh tàn cốt đều vỡ thành cát bã. Phương Đa Bệnh đứng ở ngoài mười trượng, mắt không thoáng qua quan sát lấy chiến cuộc, đột nhiên bả vai bị người vỗ một cái, hắn vội vã rút kiếm quay người phòng thủ, lại tại thấy rõ người tới thời gian, nháy mắt liền đỏ cả bề mắt. Người kia vóc dáng gầy gò, khí chất ôn nhuận, hờ hững mỉm cười đứng ở bách thụ bên dưới. Lý Liên Hoa. Phương Đa Bệnh ngữ điệu ngũ vị tạp trần, thiên luôn vạn ngữ cũng chỉ đọc lên cái danh tự. Là ta. Lý Liên Hoa hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Phương tiểu bảo, thật rất xin lỗi, để các ngươi lo lắng. Không phải lo lắng, ngươi có thể còn sống ta liền rất vui vẻ. Cũng không cần xin lỗi, ta chính là liền là luyến tiếc ngươi rời khỏi, thật. Ngươi âm thầm đi, ta thực sự là. Nói đến phần sau đã gần như nghẹn nào, hắn tùy tiện lau một cái nước mắt, gạt ra một cái to lớn nụ cười, nói, không nói, ngược lại chỉ cần ngươi còn sống liền so cái gì để mạnh. Phương tiểu bảo. Lý Liên Hoa đưa tay đè xuống Phương Đa Bệnh bả vai, nói, chúng ta quay đầu lại ôn chuyện. Trước giải quyết chuyện trước mắt lại nói. Phương Đa Bệnh cũng thu hồi tâm tình kích động, bình tĩnh nói,
nói đơn giản một chút đi, ngươi là làm sao tới nơi này?
Lý Liên Hoa tránh nặng tìm nhẹ nói, ta đây, nguyên bản cùng một vị lao hòa thượng tới cứu ta sư đường, kết quả nghe được tiếng nổ mạnh, tìm theo tiếng đi tìm nguồn gốc liền phát hiện địch phi thanh đại thuyền cùng các ngươi, nguyên cớ ta liền đem sư nương an bài tại địch phi thanh trên thuyền.
Ngươi được đấy.
Phương Đa Bệnh trêu chọc cười cười.
Ha ha, mệt nhọc liền có người đưa gối đầu.
Vận khí của ta thật là không tệ a.
Lý Liên Hoa xoa xoa mũi, rất là đắc ý. Chương 16, Thiên Ma chiến bại huyết vực thiên ma nội lực không bằng địch phi thanh, hai người giao thủ trên dưới 100 hiệp phía sau liền lực bất tòng tâm. Hắn lo lắng chính mình là bại, thế là bán cái sơ hở hướng địch phi thanh phát ra 7 cái ngâm độc ngân châm. Địch phi thanh nhanh chóng ngửa ra sau tránh khỏi 4 cái ngân châm, đồng thời vung tay áo đập bay 3 căn, nhưng lập tức không lưu thủ nữa, rút ra đại đao đổ ngang chém dọc, không mấy lần liền đem huyết vực thiên ma nhấn tại trên mặt đất. Ô Thiền gặp thiên ma là bại, thả một điếu thuốc xương ngủ đánh, người vậy mà tại biến mất tại chỗ. Phương Đa Bệnh vội vã chạy đến Ô Thiền biến mất vị trí xem xét, tại một bụi cỏ trồng bên trong phát hiện một chỗ cơ quan. Lý Liên Hoa, mau tới đây, nơi này có cơ quan, ta đoán phía dưới hẳn là thầm nói. Lý Liên Hoa phủ phục sờ lên cái kia cơ quan công tác, gật đầu nói, giặc cùng đường chớ đuổi, chúng ta đối với nơi này không quen, trước cùng Á Phi thương lượng một chút lại quyết định. Nói xong quay người mặt hướng Địch Phi Thanh, lộ ra xa cách từ lâu trùng phùng đến mỉm cười. Địch Phi Thanh quay đầu đối diện bên trên Lý Liên Hoa nụ cười, trong lòng kinh hỉ, ngoài miệng lại nhàn nhạt nói, tới thật đúng lúc, ta cái này đang cần nhân thủ.
Hả, nguyên cớ ta liền tới.
Lý Liên Hoa trả lời đặc biệt phối hợp, theo sau nhíu mày nhìn một chút trên đất huyết vực thiên ma, khôi hài nói, thế nào, khoác lác nói sớm à?
Hừ.
Thiên Ma khí vụ vụ nói, nguyên lai các ngươi đã sớm thành cùng một bọn, nhìn tới Trung Nguyên võ lâm đã sớm chính tà không phân.
Vãi.
Lý Liên Hoa nhíu mày bĩu môi, thở dài, nhìn tới ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a.
A Phi, đừng khách khí với hắn, trực tiếp giết.
Trong tay Địch Phi Thanh đại đao hướng về phía trước một tấc trực tiếp dán tại Thiên Ma trên cổ, lạnh lùng nói, đem cửu chuyển hoàn hồn thảo giao ra.
Còn có 10 vị rượu hương hoa.
Lý Liên Hoa nghiêm túc nói bổ sung.
Thiên Ma giễu cợt nói, Phi, muốn còn thật không ít, chỉ tiếc lao tử đồng dạng đều không có.
Muốn chém giết muốn dốc thịt các ngươi tùy tiện.
Cửu chuyển hoàn hồn thảo ta có thể không được, nhưng mà 10 vị rượu hương hoa ta chí tại cần phải.
Lý Liên Hoa hướng về phía trước mấy bước, ngồi tại Thiên Ma trước mặt, ngón trỏ đặt tại Địch Phi Thanh trên sống đao nhẹ nhàng hướng nó trên cổ đẩy một cái. Huyết vực Thiên Ma cái cổ bị lưỡi đao cắt vỡ, đau đớn không chỉ toàn tâm, hơn nữa khiến hắn lạnh mình.
Ngươi, ngươi tới thật.
Lý Liên Hoa cười lạnh nói, không phải đây, ta cũng không có tâm tình cùng ngươi chơi đùa.
Huyết vực Thiên Ma thấy tình thế không ổn, nhụt chí thở dài, được làm đua thua làm giặc, đại trượng phu co được giãn được.
Đã rơi vào trong tay các ngươi, tất nhiên có thể nói cho ngươi rượu hương hoa tung tích, có thể hay không cầm tới liền là chuyện của chính các ngươi.
Lý Liên Hoa nhấn nhân sống đao, nói, bớt nói nhảm, ngươi nói trước đi nó ở đâu.
Thiên Ma nhịn đau nói, hướng đông 10 dặm, khổ tâm đảo, không trung bên trong vườn chỉ trồng một loại hoa, hoa này tổng 10 màu, nguyên cớ gọi 10 vị rượu hương hoa.
Có thể giải bất độc, nhưng cần phụ lấy trí dương trí thiện nội lực mới có thể có hiệu quả, nếu dùng tựa như cựu chuyển hoàn hồn thảo hiệu quả tốt gấp 10 lần gấp 100 lần,
bằng không chỉ sẽ hại người.
Sắc mặt Lý Liên Hoa ngưng trọng, đứng dậy đối Địch Phi Thanh nói, ta hỏi xong, ngươi xử lý a.
Địch Phi Thanh một đao đâm vào Thiên Ma vai nơi cổ, phế trừ hắn 5 thành nội lực, tại một bên kia giống nhau vị trí lại bổ một đao, còn lại 5 thành nội lực cũng phế.
Huyết vực Thiên Ma kinh ngạc trừng to mắt, lập tức đau ngất đi.
Địch Phi Thanh lôi kéo thắt lưng của hắn đem người cầm lên tới, nói, đi, trở về trên thuyền.
Lý Liên Hoa hiếu kỳ nói, đều hỏi xong, còn dẫn hắn làm gì?
Địch Phi Thanh nghiêm mặt nói, cựu chuyển hoàn hồn thảo, ta chí tại cần phải.
A.
Lý Liên Hoa muốn nói lại thôi, vác lên tay mỉm cười đi theo, sau đó để bọn hắn kinh hỉ một thoáng cũng không tệ.
Ba người trở lại trên thuyền, mọi người gặp nhau đều bình an không được gì, tự nhiên là một phen vui vẻ.
Địch Phi Thanh lên thuyền chuyện thứ nhất, liền phân phó Trương Ngọc Long lái thuyền trên đường đi Khổ Tâm Đảo, tiếp đó kêu lên Vương Đa Bệnh một chỗ thẩm vấn huyết vực thiên ma.
Lý Liên Hoa gặp hai người kia làm việc cố ý tránh lấy chính mình, dứt khoát chủ động phối hợp lại. Hắn đi cầm bà gian phòng đem một hoàn hòa thượng là Tất Mộc Sơn chuyện của sư thúc nói một lần, tiếp đó cái này hai mẹ con liền đi bái kiến một hoàn hòa thượng, còn chính thức đi vãn bối lễ.
Một hoàn hòa thượng tuổi tác đã cao, tuy là có nội lực hộ thể, hôm qua vì cứu Lý Liên Hoa cũng tiêu hao rất nhiều, chỉ là hàn huyên không đến nửa canh giờ lời nói đã rất mệt mỏi.
Cầm bà cùng Lý Liên Hoa không thể làm gì khác hơn là rút khỏi lão hòa thượng gian phòng, để lão nhân ra nghỉ ngơi thật tốt.
Cầm bà cùng Lý Liên Hoa đi ngang qua tiệm cơm thời gian, cầm bà đột nhiên hỏi, tương gì, ngươi có phải hay không mấy hồi cũng chưa ăn đồ vật?
Lý Liên Hoa sửng sốt một chút, mới gật đầu nói, ừm.
Bất quá không có việc gì, đợi đến cơm tối thời gian cùng tất cả mọi người một chỗ ăn đi.
Cầm bà đau lòng xem xét hắn một chút, nghiêm khắc nói, cho ta đi vào chờ lấy.
Quay người vào tiệm cơm.
Lý Liên Hoa đành phải biết nghe lời phải theo sát vào tiệm cơm, tại bên cạnh bàn tùy ý ngồi xuống, nhìn xem sư nương cùng đầu bếp nói mấy câu, tiếp đó nàng liền tự thân lên lò.
Theo lấy hương vị xông vào mũi, Lý Liên Hoa nhịn không được tiến đến lò phía trước xem, nguyên lai là hắn ngày trước rất thích ăn rau quả mặt.
Sư nương, nhớ khi còn bé, ta mỗi lần không thích ăn cơm, ngài liền cho ta làm mì đầu, ngay cả sư phụ cùng sư minh đều không thể tùy thời ăn vào đây.
Cầm bà nghiêm mặt nói, a, tiểu tử thúi ghi nhớ cũng rất tốt.
Mặt này a không cần thêm quá nhiều gia vị, nhưng muốn nấu mềm nát một điểm, nấu ra hơi sền sệt nước canh sau đó, chỉ là ăn canh đều nuôi bao tử tức giận, đối với cực đói người rất có tăng thêm.
Lý Liên Hoa nhìn trong nồi nổi lên nước mì, lộ ra ba phần khi còn bé răng dấp, nói, sư nương, mặt còn bao lâu mới có thể ăn à?
Cầm bà thật sâu thở dài, nói, nhớ năm đó, ta cái sư nương này làm rất không xứng trước, tổng cùng các ngươi sư phụ chí khí, chúng ta bốn nhân khẩu hòa hòa khí khí ăn bữa cơm thời gian cũng không nhiều. Đáng tiếc nhân sinh không có làm lại a. Lý Liên Hoa cầm lấy đũa thay cầm bà xếp đặt trong nồi mì, thuận miệng nói, sư đương, chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi, cái này cũng không chậm trễ đồ nhi đối với ngài kính yêu a. Cầm bà xoay người đi lấy tới một bộ bát đũa, ôn thanh nói, có thể, đem mặt tịnh đi ra a. Lý Liên Hoa đới thêm một chén nữa mặt, ngồi xuống từ từ ăn lấy, cầm bà ở phía đối diện yên tĩnh nhìn xem hắn. Một tô mì vào trong bụng, trong lòng Lý Liên Hoa nóng hổi, toàn thân đều ấm áp. Hắn lại ăn một bát mới vừa lòng thỏa ý cầm bà nói, ăn no liền chính mình chơi một hồi a, lão bà tử phải đến ngủ ngủ trưa, không bồi ngươi. Nói xong, chậm rãi trở về phòng. Lý Liên Hoa bỗng nhiên cảm thấy một màn này có chút quen thuộc, trước đây không lâu Cát Lao hắn lão mẫu thân liền là dạng này quan tâm nàng con cháu. Sư nương yên tâm, Đồ Nhi sẽ không phải dối. Lý Liên Hoa nói đùa lấy phụ hòa nói. Chờ cầm bà đi xa, Lý Liên Hoa mới khôi phục nghiêm túc, hắn vừa mới đột nhiên có một cái suy đoán, Cát San Nhi cùng Cát Lao hắn một nhà rất có thể có nguồn gốc. Căn cứ Cát San Nhi tự thuật, nàng nguyên quán tại Lâm Giang trấn làng trai nhỏ, cha hắn tổng huynh đệ hai người, phụ thân là trưởng tử, ưa thích ra ngoài kinh doanh, bởi vậy tại tha hương lấy vợ sinh con, về sau tao ngộ tiên cước, phụ mẫu đều mất, nàng bị Ô Thiền thu dưỡng làm thị nữ, nàng còn có một cái nhỏ hơn nàng 3 tuổi đệ đệ, năm đó bởi vì người yếu bị phụ thân đưa tại trong miếu gửi nuôi một đoạn thời gian. Cát San Nhi loại trừ muốn về quê nhà, còn có một cái nguyện vọng liền là tìm kiếm đệ đệ của nàng. Lý Liên Hoa nhớ lại Cát Phúc tướng mạo, càng nghĩ càng thấy đến hắn cùng Cát San Nhi rất giống. Không khỏi đến trong lòng thầm nghĩ, thật hy vọng liền là dạng này. Quá kỳ diệu, trên đời duyên phận tựa như một cái tròn, thiện ác sớm tối đều sẽ trở lại phía bên mình. Chương 17, Hoàng thất truyền nhân Lý Liên Hoa một mình yên lặng một hồi, đứng dậy đem bát đũa cùng nấu ăn nồi đều rửa sạch phía sau, lại ngồi về vị trí cũ, hắn tại chờ Địch Phi Thanh cùng Phương Đa bệnh. Ước chừng thời gian một nén nhang phía sau, huyết vực thiên ma chịu không được Địch Phi Thanh lôi đỉnh thủ đoạn, cuối cùng đem nên nói không nên nói nói hết ra. Địch Phi Thanh rất hài lòng, quyết định lưu huyết vực thiên ma một mạng. Phương Đa bệnh rất khiếp sợ, quyết định trước tiên đem cái này kinh thiên lớn bắt quái chia sẻ cho Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa. Phương Đa bệnh một cước đạp vào tiệm cơm, nhìn thấy ngay tại ngủ gật Lý Liên Hoa, không kèm nổi thân hình dừng lại, âm thanh cũng yếu. Lý Liên Hoa nguyên bản nằm ở bên cạnh bàn nghỉ ngơi, bị Phương Đa bệnh kêu một tiếng này, kinh đến khẽ run rẩy, vớt mắt nói, làm gì à, làm ta sợ muốn chết. Phương Đa bệnh thở dài, đi qua cũng ngồi xuống tới, ngữ điệu nhu hòa rất nhiều, kiên nhẫn hỏi, ngươi nơi nào không thoải mái sao? Thế nào ngủ ở đây lấy? Lý Liên Hoa hoạt động bả vai, trả lời, không có. Từ lúc Bích Trà được hiểu, thân thể của ta kỳ thực thật còn không tệ. Phương Đa bệnh vậy mới yên tâm, cười nói, một hoàn hòa thượng là thế ngoại cao nhân, không nghĩ tới ngươi lại còn có loại này tiên duyên, thật là tạo hóa không tận đây. Lý Liên Hoa mỉm cười, nói, đây đều là sư phụ của ta các sư tổ tích đức, mới có ta dạng này tạo hóa. Nhìn đem ngươi đắc ý. Phương Đa bệnh không kèm nổi trêu đùa một câu, theo sau chân thành nói, kỳ thực chính ngươi cũng làm thật tốt sự tình, có lẽ có phúc báo. Lý Liên Hoa chỉ là mỉm cười, lười biếng thở dài, lại ngáp một cái. Phương Đa bệnh mang theo vài phần nghiêm túc, nhẹ nhàng đẩy một cái hắn, nói, Lý Liên Hoa, ngươi tranh thủ thời gian thanh tỉnh một chút, ta có chuyện trọng yếu cùng ngươi nói. Ân, chuyện gì a? Lý Liên Hoa dù bận bất nhàn, chờ lấy Phương Đa bệnh nói cố sự. Phương Đa bệnh bất đắc dĩ, cái Lý Liên Hoa này tổng thích bày ra một bộ thờ ơ răng dấp, thế là quyết định tới cái một tiếng hót lên làm kinh người thế là gần từng chữ một. Trăm năm trước chỉ Khánh Đế có thân sinh dòng dõi. Thập cái gì dòng dõi? Lý Liên Hoa cào lấy lỗ mũi, một hồi lâu mới hiểu được tới, không kèm nổi kinh ngạc nói, ta trời, đây là tình huống như thế nào? Phương Đa bệnh đã sớm không kinh ngạc, lúc này nhìn xem Lý Liên Hoa biểu tình khiếp sợ. Tôi cảm thấy đến buồn cười, nghiền ngẫm nói, ngươi đoán nếu như bệ hạ biết được cái tin tức này, có thể hay không liền không để ý tới ngươi. Lý Liên Hoa vuốt vuốt thái dương, xua tán đi u ám, mắt mở to nói, Phương tiểu bảo, loại việc này cũng không thể loạn nói bừa, ngươi cho ta cụ thể nói một chút, đến cùng tình huống như thế nào. Phương Đa bệnh mặt lộ đắc ý, nhìn một chút chén trà trên bàn, cuối cùng không có ý tốt mở miệng, không thể làm gì khác hơn là chính mình thò tay rót hai chén, một ly đưa cho Lý Liên Hoa, một ly chính mình nắm ở trong tay, tiếp đó sinh động như thật đem cố sự êm tai nói. Căn cứ huyết vực tiên ma nói tới, năm đó Chỉ Khánh Đế vẫn là thân vương thời điểm, liền lấy một vị giang hồ nữ tử làm vương phi, vị nữ tử này liền là trăm năm trước vô cớ hủy diệt Minh Nguyệt phái trưởng môn nữ nhi, Đen Chân Ngọc. Về sau thân vương thành Chỉ Khánh Đế, làm củng cố quyền lợi căn cơ bất đắc dĩ mà khắc lập mới phía sau, nhưng Chỉ Khánh Đế vẫn độc thích Đen Chân Ngọc, bởi vậy đưa tới hoàng hậu đố kỵ, thiết kế hãm hại để Ô thị nữ lừa oan vào tù, cuối cùng Ô thị nữ nản lòng phái trí, lợi dụng giả chết thoát thân, lần nữa về tới Minh Nguyệt phái, không lâu sau đó Minh Nguyệt phái đột nhiên đối ngoại tuyên bố giải tán. Minh Nguyệt phái trưởng môn phu phụ mang theo nữ nhi hàng hải mấy ngàn dặm, tại khổ tâm trên đảo an bài nhà. Không lâu, Đen Chân Ngọc phát hiện chính mình mang thai, liền sinh ra hải tử này, lấy tên Ô Hải. Ô thị nhất tộc sở trường chế độc giải độc, Đen Chân Ngọc trải qua lần này nguy nan, tâm trí càng thuần túy, quãng đời còn lại đều đang chuyên tâm nghiên cứu chế tạo giải độc thảo dược, cuối cùng dốc hết cả đời công, bồi dưỡng ra 10 vị rượu hương hoa. Lại về sau, Ô Hải cũng đã qua đời, cháu của hắn sinh một trai một gái, nhi tử tên cứ gọi Ô Ninh, nữ nhi thì là Ô Thiền. Ô Ninh tâm tính đạm bạc, không thích triều đình, cam tâm cả một đời ẩn cư trên đảo. Ô Thiền vì thời niên thiếu đi qua Trung Nguyên, làm quen ngay lúc đó thiên hạ đệ nhất đao khách huyết vực thiên ma, bị hắn hùng tâm tráng trí cảm nhiễm, từ nay về sau chôn xuống muốn cùng ngày cho tới tôn ý niệm. Năm đó, Ô Thiền quyết tâm muốn gả cho huyết vực thiên ma, lại gặp đến Ô Ninh phản đối, hai người liền chuyển ra khổ tâm đảo, tại Bách Diệp đảo an bài nhà. Chuyện này tại ngay lúc đó Trung Nguyên võ lâm không người hiểu rõ. Không lâu sau đó, Huyết vực thiên ma bị Lý Tương Di đánh bại, thân chịu trọng thương, Ô Thiền làm giúp hắn chữa thương, bất đắc dĩ dùng cựu chuyển hoàn hồn thảo. Thiên ma vết thương tuy lại tốt, nhưng thật tốt dung mạo lại miễn cưỡng hủy. Theo lấy thâm niên lâu ngày, thiên ma tính cách cũng phát sinh biến hóa, Ô Thiền đối với hắn cũng dần dần mất đi ban đầu say đắm tình trạng. Khó trách lúc ấy cái kia đen đại thánh nữ vừa thấy được huyết vực thiên ma thua, chạy so với ai khác đều nhanh. Lý Liên Hoa lắc đầu, cảm thán liên tục. Phương Đa bệnh nhắc nhở, trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là Ô Thiền là chỉ khánh đế thân sinh dòng dõi. Ta biết. Lý Liên Hoa lơ đãng nói. Phương Đa bệnh cố tình chế nhạo nói, đó là người thân thích. Khục. Lý Liên Hoa ho khan một tiếng, nói, chớ nói nhảm, loạn nhận thân thích nhưng là sẽ có phiền toái. Phương Đa bệnh cười không nói, hắn cảm thấy đùa Lý Liên Hoa rất thú vị. Lý Liên Hoa bất đắc dĩ, dứt khoát không để ý hắn, đứng lên đi ra ngoài, vừa đi khoát tay nói, đừng theo ta, ta muốn chính mình tiết lộ chút. Lúc này chính vào đầu hạ, trên biển thời tiết ôn hòa dễ chịu, hoàng hôn gió biển man mát mềm mại, nhưng cũng đặc biệt nhu nhuận. Lý Liên Hoa vịn lan can cảm thụ được gió biển đập vào mặt ôn nhu, suy nghĩ từng bước yên lặng. Vân thiên trống trải, biển án ngực phẳng, tốt một bức hải thiên tương dung mỹ cảnh. Mặt biển cảnh đẹp như vẽ, đáy biển lại quần quần sóng ngầm, hung thú ẩn hiện. Lý Liên Hoa hơi hơi nhíu mày, hắn thưởng thức cảnh đẹp này, cũng không dám có một chút quyến luyến, hắn biết rõ tốt đẹp sau lưng cất giấu quá nhiều không biết. Một khi quyến luyến thành si, liền sẽ không thấy do nguy hiểm. Nếu như khắp nơi đề phòng, lại sống quá mệt mỏi. Nhân sinh chỉ có ngắn ngủi mấy chục năm, chân chính an tâm lại có lúc nào? Vô số nhân đại nói thiên thu bạn đại, địa lao thiên hoàng, lại không biết chính mình biết bao khinh cuồng. Như bỏ đi ra quốc thiên hạ, chỉ lo thân mình, lại là một phen khác nhỏ hẹp ích kỷ. Cố chấp cũng được, buông tay cũng được, đều chỉ bất quá là như mộng một tràng. Thuyền nhỏ từ nay về sau trôi qua, giang hải gửi quãng đời còn lại. Trên đời nơi nào có tình thổ? Lý Liên Hoa nhìn hải thiên chỗ đụng nhau, đều là nhịn không được tâm thần phi hướng, không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn không hiểu tin tưởng trên đời này nhất định có một chỗ đặc biệt yên tĩnh tốt đẹp địa phương, là nơi trở về của hắn. Lời nói phân hai đầu, Ô Thiền từ độn địa đảo tàu phía sau, trực tiếp vào theo dấu ở dưới đất mật thất về tới bắt giác trong tiểu lâu. Long thuyền trưởng sớm đã đứng hầu tại bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, "Thánh nữ, thiên ma đã bị địch phi thanh bắt đi, chúng ta phải chăng muốn đem hắn cứu trở về?" Ô Thiền do dự một cái chớp mắt, nhớ tới huyết vực thiên ma liền giận không chỗ phát tiết, "Khí đạo, không cứu, bạn cũng không thích võ công kém còn không đầu óc nam nhân." "Được, thuộc hạ tuân mệnh." Long thuyền trưởng lại âm thầm cười một tiếng, hắn đã sớm không quen nhìn huyết vực thiên ma cả ngày bên mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, cuối cùng đợi đến thiên ma bị thánh nữ ghét bỏ một ngày này. Ô Thiền không biết Long thuyền trưởng tư tâm, một bên ôm kính tự lo, một bên suy nghĩ nói, "A Long, ngươi nói địch phi thanh là cái như thế nào nam nhân?" Long thuyền trưởng ngẩn người, không người nói, "Thuộc hạ không biết." Ô Thiền bất đắc dĩ thở dài, ngược lại nói, "Phải đi kinh thành thám tử, nhưng có tìm hiểu đến tin tức hữu dụng." Chương 18, từ tâm không phụ Long thuyền trưởng đáp, hồi thánh nữ lời nói, "Thám tử ngay tại thiên sảnh chờ ngài triệu kiến đây." Thám tử ra vẻ thị vệ tiềm nhập hoàng cung không lâu, liền bắt kịp thiện cô đao phát động trình biến, hắn bất hạnh bị hạ đông thuật, lại tại trong lúc đánh nhau bị trọng thương, nguyên cớ đã về trễ rồi. Trong lòng Ô Thiền hoài nghi, cao mày nói, "Gọi hắn vào đi." Long thuyền trưởng lập tức đi đem thám tử dẫn vào, thám tử đem mấy tháng gần đây giang hồ cùng trên triều đường đại sự từng cái nói một lần. Ô Thiền sau khi nghe xong, nghiền ngẫm thật lâu, hớn hở nói, "Quả nhiên là thiện ác có báo, người phụ tình trung vi muốn bị người phụ. Thái tổ mẫu trên trời có linh có lẽ có thể nhắm mắt." Long thuyền trưởng tiếc hận nói, "Chỉ tiếp tin tức quá muộn, chúng ta bỏ qua cơ hội tốt." Ô Thiền hừ lạnh một tiếng, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay răng dấp, khoát tay nói, "Không hề gì, chỉ cần hắn là hàng giả, bản cung sớm muộn để hắn lăn xuống long ỷ." Long thuyền trưởng lại có chút lo lắng, nhắc nhở nói, "Thánh nữ, nếu là công tử biết kế hoạch của ngài, e rằng..." Ô Thiền đột nhiên ném tâm kính, trừng lấy Long thuyền trưởng, cả giận nói, "Chính hắn không chí khí, dựa vào cái gì không cho ta xuất đầu?" Long thuyền trưởng hù dọa đến lập tức ý miệng, thật sâu nhìn lén Ô Thiền một chút, cảm thấy nàng lại đẹp lại lạnh thấu xương, rất có nữ hoàng uy lực. Lúc này, ngoài cửa một thị vệ tới báo, nói địch phi thanh đại thuyền đã lái về phía Khổ Tâm đảo phương hướng. Ô Thiền đấy lòng rụt rè, cắn răng nói, "A Long, đem thánh thú cùng lôi điện cá lại phải gấp đôi ra ngoài, nhất định không thể để cho bọn hắn trèo lên Khổ Tâm đảo." Lời còn chưa dứt, lại tới một người thị vệ, báo nói cầm bà được cứu đi, các san nhi cũng mất tích. Trông coi khôi lỗi thị vệ toàn bộ bị đánh ngất xỉu, không người nào biết là ai làm, may mắn các khôi lỗi khác một cái cũng không có chạy. Ô Thiền không kèm nổi tức giận lại bực bội, hoán hận nói, "Một cái hai cái, không phải không dùng liền là phản bội ta, liền ca ca cũng không giúp ta." Long thuyền trưởng thận trọng nói, "Việc này chỉ sợ cùng cái kia địch phi thanh cùng Phương Đa bệnh thoát không khỏi liên quan." Ô Thiền nghe vậy, tức giận đá một cước bị ném tại dưới đất gương đồng, tinh mỹ gương đồng vỡ thành hai nửa, một nửa tại trong góc, một nửa dưới đất chính giữa. Có trong nháy mắt, Ô Thiền hốc mắt tập ướt, theo sau cũng chỉ còn lại không cam lòng cùng lanh ý mặc cho ai thấy qua vạn dặm phong quang, sẽ còn cam tâm vùi ở trong biển đảo hoang cả một đời. Có lẽ Ô Ninh có thể, nhưng nàng không làm được. Vào buổi tối, tám đầu đại hắc cá mập gào thét lên tóe ra hải cảng, một nhóm lôi điện cá khí thế hung hăng theo bách diệp đảo tuân hướng phía đông đại hải. Địch phi thanh trên đại thuyền chỉ còn giữ lại trực ban thủy thủ còn đang làm việc, những người khác trở về phòng nghỉ ngơi. Có người ngủ say, có người không ngủ. Địch phi thanh khoanh chân ngồi tại trên giường, đang chuyên tâm vận chuyển bị phong bạch dương tầng thứ 8, dù cho Lý Liên Hoa không cùng hắn luận võ, hắn cũng muốn đột phá chính mình. Lý Liên Hoa cũng ngủ không được, ngáp gõ địch phi thanh cửa phòng, vừa vào cửa, liền nhịn không được nói, "Nha, luyện công đây." Địch phi thanh đình chỉ vật công, nhìn xem Lý Liên Hoa nói, "Có việc liền nói, không có việc gì đừng thức đêm." Lý Liên Hoa có chút ngượng ngùng cười cười, bản thân giản xếp nói, "Đây không phải..."
hai ta cũng đã lâu không gặp, tới tìm ngươi nói ôn chuyện. Địch Phi Thanh đáy lòng buồn cười, trên mặt vẫn là sụ mặt, nói, ngươi yên tâm, ta chắc chắn ứng phó yêu nữ kia thủ đoạn. Lý Liên Hoa rời một cái ghế ngồi xuống, ra vẻ tùy ý hỏi, nếu như gặp phải cá mập cùng lôi địa cá, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Địch Phi Thanh mỉm cười, chế nhạo nói, Lý Liên Hoa, cho lôi điện cá hạ độc biện pháp, ta vẫn là theo ngươi học đây này. Về phần cái kia đại hắc cá mập, ha ha, bản tọa một đao một cái, liền như thế giải quyết. Lý Liên Hoa liên tục gật đầu, khen, Địch Minh Chủ, thần công cái thế, tại hạ bội phục cực kỳ. Địch Phi Thanh hừ lạnh nói, ngươi ý đến. Lý Liên Hoa tranh thủ thời gian nói tránh đi, ta tới tìm ngươi là muốn thương lượng với ngươi cái sự tình. Chúng ta chỉ lấy linh dược, không dính vào chuyện nhà của người khác, không xúi dục triều đình hòa thuận, như thế nào? Địch Phi Thanh nhíu mày nói, nếu như chân chính hoàng thất hậu duệ xuất hiện, hoàng đế liền sẽ không làm khó dễ ngươi. Ngươi không muốn? Không muốn. Lý Liên Hoa chém đinh chặt sắt nói, mỗi người đều có lựa chọn chính mình bận mệnh quyền lợi. Ta chỉ muốn thật tốt qua cuộc sống của mình, hiện tại không có bích trà bức ta liền cảm ơn trời đất, thật to thỏa mãn. Địch Phi Thanh lạnh lùng nói, Lý Liên Hoa, ngươi lòng dạ quá mềm yếu. Ngươi chú ý chúng sinh không hẳn thành toàn ngươi. Lý Liên Hoa bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, mặc dù người trong thiên hạ đều phụ ta, lại như thế nào đây? Ta vẫn là ta, dù sao đều chỉ là một chủng hoạt pháp mà thôi. Hà tất nghiêm túc. Địch Phi Thanh không khỏi đến chán nản, thở dài, tùy ngươi vậy. Ta chỉ lấy linh dược, cái khác sẽ không nhúng tay. Lúc này yên tâm a. Lý Liên Hoa sở lấy lỗ mũi không đáp lời, đáp án này hắn tuy là vừa ý, trong lòng lại dù sao cũng hơi băn khoăn. Địch Phi Thanh xem xét hắn một chút, tức giận nói, mau trở về nghỉ ngơi đi, bản tọa muốn nghỉ ngơi. Lý Liên Hoa ứng thanh cười một tiếng, ống tay áo vung lên, lúng túng khó xử không xấu hổ nói, không cần tiễn. Dứt lời, thành thơi đi. Lưu lại Địch Phi Thanh còn tại như có điều suy nghĩ. Nửa đêm canh ba, Lý Liên Hoa vẫn là ngủ không được, đẩy ra cửa sổ ngắm trăng quan hải, chợt phát hiện xa xa có một nhóm xuất quỷ nhập thần tiểu sơn, nhìn kỹ dĩ nhiên là một nhóm cá mập. So Lý Liên Hoa sớm hơn phát hiện vấn đề là Trương Ngọc Long. Địch Phi Thanh đã đứng ở trên bong thuyền làm xong chiến đấu chuẩn bị. Dược ma cũng bị đánh thức, độc trùng của hắn độc dược cũng tất cả đều chuẩn bị tốt. Ô Thiền tức giận bày ra một tràng dạ tập, bị Địch Phi Thanh chỉ dùng một chén trà nhiều một chút mà thời gian liền giải quyết. Lý Liên Hoa vị lan can, đối đại hải cảm khái nói, giang hồ khó tránh khỏi gió tanh mưa máu, chỉ là đáng thương những cái này vô tri độc vật. Địch Phi Thanh nói, ngươi lúc nào thì như vậy có lòng từ bi? Lý Liên Hoa không có trả lời, hắn nhớ tới cái kia hơn 100 đầu chết đi cá sạo, còn có cái kia mấy chục tên chúng độc đồng hương. Trong lòng ấy nấy đặc biệt, lúc nào có lòng từ bi? Thật không rõ ràng. Nhảy sông phía trước cứu qua một con chim nhỏ, nhảy sông phía sau phóng sinh trên thuyền cá, khi đó trong lòng cũng chỉ nghĩ đến bên người sinh mệnh năng sống một cái liền sống một cái. A sáng sớm hôm sau, thái dương vừa mới dâng lên thời điểm, Địch Phi Thanh ngàn dặm thuyền đã cách Khổ Tâm Đảo không đủ 100 dặm. Khổ Tâm Đảo không giống Bách Diệp Đảo bằng phẳng, xa xa liền có thể nhìn thấy nó cao thấp lên xuống đường nét, cùng trên đảo bao phủ tầng một màu lam nhạt sương mù. Địch Phi Thanh gọi tới Dược Ma, hỏi, nhìn thấy tầng kia sương mù màu xanh lam ư? Dược Ma cung kính nói, tôn thượng, căn cứ thuộc hạ nhiều năm kinh nghiệm phân tích, tầng này sương mù khả năng là tương tự sinh tử chướng các loại độc chướng, đề nghị ngài trước không nên tới gần Khổ Tâm Đảo, cho thuộc hạ một chút thời gian lại quan sát một chút. Địch Phi Thanh khẽ bước cầm biểu thị tán thành, tiếp đó quay người trở về khoang thuyền. Đâm đầu đi tới một mặt lo lắng Phương Đa Bệnh, Địch Phi Thanh ngừng chân hỏi, thế nào? Phương Đa Bệnh nói, cầm bà sau khi tỉnh lại liền bắt đầu chóng đầu, không muốn ăn cơm. Lý Liên Hoa chờ không nổi rượu đương hoa, ngay tại trong phòng dùng nội lực của hắn giúp cầm bà giải độc đây. Dương Châu Mạn, tốt công pháp. Địch Phi Thanh than nhẹ một tiếng, đống nhiên nói, nếu như cầm bà độc bị Dương Châu Mạn hiểu, chúng ta liền lập tức trở về địa điểm xuất phát, cái gọi là linh dược không lấy cũng được. Phương Đa Bệnh minh bạch hắn ý tứ, không khỏi đến cười yếu ớt lắc đầu nói, chuyện trên đời này không đến cuối cùng một khắc, thật là ai cũng nói không cho phép. Có thể ít chuyến một đợt phiền toái liền ít đi chuyến một đợt a. Địch Phi Thanh hỏi ngược lại, ngươi không phải thích nhất quản giang hồ chuyện bất bình ư? Thế nào nghĩ thoáng? Phương Đa Bệnh trợn nhìn Địch Phi Thanh một chút, nói, ta hy vọng tranh thủ thời gian trở lại Trung Nguyên, mang Lý Liên Hoa trở về Thiền Cơ Sơn trang nghiêm túc tu dưỡng một đoạn thời gian, rõ chưa? Địch Phi Thanh nhất thời nghẹn lời, hắn không thể không thừa nhận, Phương Đa Bệnh lo lắng rất đúng. Nhưng sau một khắc sẽ như thế nào, ai có thể nói chuẩn đây? Chương 19, Liên Hoa chủ sự cầm bà chúng độc không tính sâu. Dương Châu Mạn còn có thể hóa giải loại độc này, Lý Liên Hoa sắp hiện ra có nội lực cơ hồ đều qua cho cầm bà, mới khó khăn lắm đem cái này khó chơi la sát độc triệt để hóa giải. Lý Liên Hoa dặn dò, sư đương, ngài hiện tại đã không sao, chỉ cần tự mình vận công điều dưỡng một thoáng liền không sao. Cầm bà tự trách nói, là sư đương liên lụy người. Lý Liên Hoa lại nói, sư đương, là đồ nhi liên lụy ngài, như không phải là vì ta, ngài cũng sẽ không mạo hiểm. Cầm bà khoát tay nói, không đàm luận những chuyện này. Đưa tay qua đây, để sư đương nhìn một chút thân thể ngươi như thế nào. Lý Liên Hoa đưa tay ngoan ngoãn vươn đi ra, để cầm bà bắt mạch, mang theo một phần tính trẻ con an ủi, sư đương, ta thật không có việc gì, nội lực còn có thể luyện thêm trở về. Cầm bà thăm dò Lý Liên Hoa khí mạch trống rỗng, đau lòng tự trách, nhất thời nói không ra lời. Lý Liên Hoa vội vàng nói, sư đương, ta đói, muốn đi ra ngoài ăn một chút gì. Chính ngài vận công điều dưỡng một thoáng, đợi một chút ta lại đến nhìn ngài. Cầm bà hơi hơi cúi đầu, thở dài nói, đi a. Lý Liên Hoa rời khỏi sư nương gian phòng hướng tiệm cơm đi, vừa tới chỗ cua quẹo, chợt thấy Phương Đa Bệnh cùng Địch Phi Thanh, kinh ngạc nói, hai người các ngươi tại cái này làm gì chứ? Phương Đa Bệnh gặp Lý Liên Hoa khí sắc tái nhợt, bước chân phủ phiếm, một cái nắm chặt cánh tay của hắn, lo lắng nói, ngươi thế nào? Cầm tiền bối độc hiểu ư? Lý Liên Hoa hời hợt nói, ta sư nương đã không sao, ngay tại tự mình vận công điều dưỡng. Ta đói, nguyên cớ đi ra tìm một chút mà ăn. Địch Phi Thanh lập tức nói, ta để đầu bếp cho ngươi làm. Lý Liên Hoa mỉm cười nói, cảm ơn. Dứt lời, nhìn một chút còn đang lo lắng Phương Đa bệnh, nói, đi, bồi ta đi ăn chút cơm. Tiệm cơm bên trong, Lý Liên Hoa nhàn nhã chờ lấy ăn cơm, Địch Phi Thanh cùng Phương Đa bệnh một trái một phải cùng hắn ngồi. Địch Phi Thanh nói, Lý Liên Hoa, đã sư mẫu của ngươi độc bị ngươi Dương Châu mạn hiểu, vậy chúng ta lập tức đường về. Lý Liên Hoa động tác dừng lại, không có trả lời. Địch Phi Thanh hỏi ngược lại, không phải ngươi nói, không dính vào nhân gia việc nhà ư? Lão địch, còn có mấy chục người cần linh dược giải độc. Cái này khổ tâm đảo ta phải đi, 10 vị rượu hương hoa ta nhất định phải đạt được. Lý Liên Hoa thật bất đắc dĩ, vốn định mặc kệ nhàn sự, thế nhưng sư nương sự tình không tính nhàn sự. Địch Phi Thanh không biết Lý Liên Hoa tâm sự, chỉ là túi đầu cười khẽ, không tán đồng, nhưng không có mở miệng phản bác. Lý Liên Hoa xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ nói, ngươi cũng đừng chuyện cười ta. Mấy chục người vô cớ bị ta làm liên lụy, đây là ta thiếu bọn hắn. Dừng một chút, lại nói thật cho các ngươi biết, kỳ thực trong bọn họ độc đã không còn đáng ngại, chỉ cần ăn mấy bộ bình thường ấm bổ thuốc an thần liền nhưng khỏi hẳn. Phương Đa bệnh khó hiểu nói, đã dạng này, vậy ngươi vì sao vẫn là nhất định muốn lấy linh dược gì à? Lý Liên Hoa thực sự nói, bởi vì ta sư nương đáp ứng cắt cô nương phải cứu Bách Diệp đảo bên trên bị giam giữ đám khôi lỗi. Ngay tại vừa mới, cầm bà giải độc phía sau chuyện thứ nhất, liền là hướng Lý Liên Hoa nhắc lên cắt san nhi tình cầu, lao nhân ra người giả nhưng tâm cung giả, còn băn khoăn trừ bạo an dân, thân là đồ đệ Lý Liên Hoa tất nhiên không thể chỉ nghĩ đến chỉ lo thân mình. Huống chi việc này còn nguy hiểm trùng điệp, nguyên cớ Lý Liên Hoa thay đổi chủ kiến, quyết định tranh đoạt vũng nước lục này. Phương Đa bệnh nói, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình a. Hắn bỗng nhiên nghĩ lại, vỗ vỗ Lý Liên Hoa cánh tay, cười băng nói, nhưng mà, bản thiếu gia đã gặp được, liền quản định. Lý Liên Hoa, nói một chút kế hoạch của ngươi. Lý Liên Hoa ánh mắt trong trẻo xem lấy Phương Đa bệnh, đáy lòng ấm áp cực kỳ. Địch Phi Thanh liếc qua Lý Liên Hoa, nhàn nhạt nói, lo trước lo sau, có thể có cái gì hảo kế hoạch. Vừa đúng đầu bếp bưng tới thức ăn nóng hổi, Lý Liên Hoa cố tình không nhìn Địch Phi Thanh, mỉm cười đứng lên tiếp nhận bắt đũa, đối đầu bếp nói, lao ca, ngài khổ cực. Đầu bếp đội và không lưng cảm ơn nói, ngài quá khách khí. Ngài chậm dùng. Nói xong còn hướng Địch Phi Thanh đi một cái lễ, mới lui ra ngoài. Lý Liên Hoa cầm chén đưa cho Tả Hữu hai người mỗi phân phát một bộ, tiếp đó hắn trước kẹp một cái đồ ăn, nói, ăn trước điểm đồ vật, ăn no mới có khí lực nghĩ biện pháp. Phương Đa bệnh gặp Lý Liên Hoa đã ăn được, không chịu được cũng cầm lấy đũa nếm thử một miếng đồ ăn, cảm thấy mùi vị không tệ, vì vậy nói, A Phi, nghiêm chỉnh không tệ đây, ngươi cũng ăn một miếng. Địch Phi Thanh ôm cánh tay nhìn xem trước mặt hai cái ăn hàng, trọn vẹn không có thảo luận sự tình bộ dáng, thật là vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. Lý Liên Hoa cầm lấy chưa bao giờ dùng qua đũa hướng trong tay Địch Phi Thanh nhét lại, nếu mày nói, coi như không tệ, không lừa ngươi. Địch Phi Thanh chỉ là đem đũa nắm ở trong tay, sắc mặt chân thành nói, ta ngược lại có một ý kiến. Lý Liên Hoa không thể làm gì khác hơn là để đũa xuống, nghiêm mặt nói một chút. Địch Phi Thanh nói, đem Ô Thiền bắt được, bức Ô Linh giao ra linh dược. Lý Liên Hoa nhíu mày một cái tâm, suy nghĩ nói, kỳ thực cái này đích xác là cái biện pháp khả thi. Địch Phi Thanh lập tức nói, ta có 90% chắc chắn bắt sống. Lý Liên Hoa suy tư nói, nhưng chúng ta không biết minh muội này ở giữa tình cảm như thế nào. Bạn nhất cái kia Ô Linh không quan tâm muội muội sống chết, chúng ta chẳng phải làm không công ư? Phương Đa bệnh đình chỉ đào cơm, nói, căn cứ Thiên Ma nói, bọn hắn quan hệ đúng là không tốt lắm. Địch Phi Thanh nói, vậy liền đều giết, chính chúng ta tìm linh dược. Phương Đa bệnh nẹn dưới miệng bên trong cơm, sập nói, A Phi, ngươi tính cách này thật cái kia sửa đổi một chút. Đều bao lớn người, động một chút lại kêu đánh kêu giết. Lý Liên Hoa vội vã đệ lại gần bạo tẩu Địch Phi Thanh, lại xem xét Phương Đa bệnh một chút, cười làm lành điều hòa nói, hai vị đại hiệp an tâm chớ đổi, nghe ta nói một câu a. Địch Phi Thanh mặt không biểu tình ngồi như trông, Phương Đa bệnh mặt ngoài đắc ý trong lòng sợ. Lý Liên Hoa cuối cùng không còn tàn mạn, chân thành nói, ta ý nghĩ là trực tiếp bên trên khổ tâm đảo, cùng Ô Ninh hiểu dùng để ý, đạt được rượu hương hoa. Tiếng nói dứt, chỉ có hoàn toàn yên tĩnh. Lý Liên Hoa khẽ thở dài, không nói lời nào, ta coi như các ngươi chấp nhận. Ta đồng ý. Bản thiếu gia tán thành. Lý Liên Hoa khỏe miệng khẽ nhếch, thử dò xét nói, cái kia, tiếp xuống hành động, các ngươi cũng đều nghe ta. Nghe ngươi. Ngươi để bản thiếu gia làm gì, bản thiếu gia tuyệt không hai lời. Phương Đa bệnh vỗ ngực bảo đảm nói. Lý Liên Hoa cười ha ha, hư tâm đạo, đã như vậy, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh a. Địch Phi Thanh nói, đừng nói nhảm, nói thẳng kế hoạch. Lý Liên Hoa lập tức đáp, huyết vực thiên ma nhất định biết được trèo lên khổ tâm đảo biện pháp, cái công việc này liền giao cho ngươi. Địch Phi Thanh một chữ không nói, chỉ là đứng lên, nắm lấy đại đao đi. Phương Đa bệnh hướng bóng lưng Địch Phi Thanh im lặng nhè răng trừng mắt, phản phất dạng này liền hạ giận dường như. Lý Liên Hoa trấn an tính vô Phương Đa bệnh sau lưng, buồn cười nói, rõ ràng là ngươi chiếm nhân gia thiện nghi, thế nào còn tức giận đây? Phương Đa bệnh khuôn mặt tuấn tú dương lên, không phục nói, bản thiếu gia liền là không quen nhìn hắn bộ kia tự đại cuồng bộ dáng. Lý Liên Hoa bất đắc dĩ, dùng nói chuyện phiếm khẩu khí nói, thế nhưng nhân gia có tự đại lực lượng a. Tiếp đó lại tranh thủ thời gian bù nói, được rồi đi, ngươi cũng không chịu thiệt. Ta Phương đại thiếu gia cũng không phải ăn chay, đợi một thời gian, hắn Địch Phi Thanh tính toán cái gì, khẳng định là bại tướng dưới tay ngươi. Phương Đa bệnh trợn tròn hai mắt, từ kinh truyền hỉ, nói, Lý Liên Hoa, ngươi quả nhiên là bản thiếu gia chí kỷ. Liên vì ngươi những lời này, chúng ta nhất định cần uống một chén. Một bình rượu đục rót hai ly, một ly kính chính mình, một ly kính chí kỷ. Lý Liên Hoa cười híp mắt tiếp lấy Phương Đa bệnh đưa tới ly rượu, chỉ là thiện ẩm một cái, Phương Đa bệnh thì một cái buồn bực làm, nhìn thấy trong tay Lý Liên Hoa nửa chén sau khi uống rượu, không kèm nổi cười nói, nhân sinh liền như uống rượu, ly chén ly, mỗi người tận hứng liền tốt. Lý Liên Hoa khỏe miệng hơi câu, lập tức ánh mắt xoay một cái, ôn thanh nói, ta chỉ là sợ ngươi say rượu hỏng việc. Phương Đa Bệnh tự tin nói, bản thiếu gia tiểu lượng tốt đây, ngươi có chuyện gì cứ việc nói. Lý Liên Hoa nhẹ nhàng đem ly rượu đặt tại trên bàn, cười lấy hỏi, không biết Phương đại thiếu gia làm một cái biết bay giả chim cần bao lâu. Phương Đa Bệnh âm thầm tính toán một chút, nói, đại khái hai canh giờ a. Ngươi là muốn cho Ôn Ninh truyền tin? Lão hồ ly. Lý Liên Hoa giơ ngón tay cái lên, cười mị mị nói, quá khen. Nguyên cớ, tiểu hồ ly đến cùng muốn hay không hỗ trợ? Phương Đa Bệnh hiểu ý cười một tiếng, nói, tất nhiên rút. Bản thiếu gia bây giờ liền bắt đầu. Đợi một chút, để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta Thiên Cơ Sơn trang cơ quan chuẩn chuẩn. Dựa mắt mà đợi a. Lý Liên Hoa nói. Chương 20, Cát San lập chí. Lý Liên Hoa ăn no phía sau, lại múc thêm một chén cháo nữa hướng Cẩm Bà gian phòng đi, đi ngang qua khoang thuyền cửa chính thời gian, nghe được trên bong thuyền có người nói chuyện, lập tức tàng hình ở sau cửa. Các cô đương, ngươi có chỗ không biết, chúng ta Kim Viên Minh Thu người là có yêu cầu nghiêm khắc. Ngươi không biết võ công, tuổi tác lại ít, hà tất gia nhập chúng ta, mỗi ngày trải qua mùi đao liếm máu sinh hoạt đây. Vô Nhan thần sắc sắc lạnh, cự tuyệt rõ ràng. Cũng không phải là hắn chân thiết thạch tâm ruột, mà là không đành lòng đem lương gia nữ tử kéo vào giang hồ vũng bùn. Mấy tháng trước, Địch Phi Thanh cho Kim Viên Minh thiết lập rất nhiều tân quy củ, trong đó liền có, phàm là gia đình tử tế nếu không phải tự nguyện không thể mạnh thu, như người tự nguyện thì muốn trước nói rõ lợi và hại mới có thể thu nó vào mình. Nếu là nữ tử thì càng phải nghiêm cẩn. Cát San Nhi chưa từ bỏ ý định, tiếp tục năn nỉ nói, "Không Nhan đại ca, ngươi là chê ta vô dụng ư? Ta tuy là không biết võ công, nhưng ta không sợ khổ, không sợ mệt, không sợ bẩn, cái gì sống ta đều có thể làm, van cầu ngài, thay ta nói câu lời hay, để Minh chủ nhận lấy ta đi." Vô Nhan sụ mặt kiên nhẫn nói, "Các cô nương, vừa ở vào giang hồ sâu như biển, từ nay về sau thân bất do kỷ, thậm chí ăn bữa hôm lo bữa mai. Thật không thích hợp ngươi tiểu cô nương như vậy." Cát San Nhi bịch quỳ xuống, ngửa đầu nói, "Không Nhan đại ca, ta tâm ý đã quyết, ta thật không sợ chết. Dạng này được hay không?" Vô Nhan nhíu lại lông mày đem người quăng lên, buồn bực nói, "Ngươi tiểu cô nương này, thế nào ngu xuẩn mất khôn. Thật tốt an sinh sống qua ngày, không thể so lưu lạc giang hồ tốt hơn nhiều ư? Ta biết giang hồ nguy hiểm, nhưng ta đã không nhà để về, cùng lưu lạc giang hồ không hề khác gì nhau." Cát San Nhi vành mắt phiếm hồng, nàng muốn tìm kiếm người nhà, liền đến trước bảo đảm mình có thể sống yên phận. Vô Nhan lãnh đạm nói, "Ngươi có biết Kim Viên Minh là địa phương nào? Một khi gia nhập Kim Viên Minh, cũng không thể tùy tiện hối hận, bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ." Cát San Nhi quả nhiên bị Vô Nhan khí thế trấn nhiếp, nhấp lấy môi, nước mắt ngậm tại trong vành mắt. Giờ khắc này nàng cô đơn cực kỳ. Phía sau cửa Lý Liên Hoa đã nghe được đầu mối, hắn nhàn nhã từ phía sau cửa đi ra, hướng Vô Nhan gật đầu thăm hỏi, vừa nhìn về phía Cát San Nhi, ôn nhu nói, "Các cô đương, Kim Viên Minh thu người thật có đặc biệt nghiêm khắc quy củ, giống như ngươi điều kiện, nếu không phải có lý do đặc biệt, bọn hắn là sẽ không thu." Mắt Cát San Nhi sáng lên, vội vàng nói, "Ta có lý do." Vô Nhan ngưng mắt nhìn tới, lặng chờ nó nói. Lý Liên Hoa thì là mỉm cười, hòa khí nói, "Nói một chút." Cát San Nhi lau khô nước mắt, trịnh trọng nói, "Lý đại ca, ta gia nhập Kim Viên Minh có hai cái tâm nguyện. Thứ nhất là muốn tại Kim Viên Minh học một chút đứng thẳng bản sự, thật có năng lực tìm kiếm người nhà của ta. Thứ hai là muốn làm một người hữu dụng, không muốn chuyện gì đều cầu người." Lý Liên Hoa gật gật đầu, hảo tâm nhắc nhở, chẳng lẽ liền không có mấy phần đối Kim Viên Minh mình chủ kính nể ngưỡng mộ, thậm chí thể chết cũng đi theo tâm tư ư? A. Cát San Nhi không hiểu, ngây ngốc nhìn xem Lý Liên Hoa, mạnh lắc đầu hế a nói, ta không dám. Lý Liên Hoa chợt cảm thấy buồn cười, cô nương này chuẩn là muốn lệnh ra, không thể làm gì khác hơn là ngay thẳng giải thích nói, ta là nhắc nhở ngươi à, ngươi muốn gia nhập Kim Viên Minh, lại ngay cả một câu minh chủ lời hay đều không nói, nhân ra ai sẽ nguyện ý thu ngươi đây? Cát San Nhi tỉnh ngộ, nhưng nhìn về phía Vô Nhan thời gian, lại cảm thấy hiện tại mới khen minh chủ lộ ra cực kỳ dối trá, thế là lại câm âm thanh. Vô Nhan thế là từ chối, minh chủ ngay tại trên thuyền, cô nương nếu thật tâm gia nhập Kim Viên Minh, có thể trực tiếp cùng minh chủ nói. Lý Liên Hoa rõ ràng khục một tiếng, đối Cát San Nhi nói, Vô Nhan nói đúng, ngươi chuyện này a, còn thật gấp không được. Với bạn, hiện tại ta muốn đi nhìn ta sư đường, ngươi theo ta một chỗ a. Vô Nhan mượn cớ đi trước trốn mất. Cát San Nhi không thể làm gì khác hơn là đi theo Lý Liên Hoa đi nhìn Cẩm Bà. Hai người tới Cẩm Bà gian phòng, Cẩm Bà đã điều tức hoàn tất, đang ngồi ở bên giường như có điều suy nghĩ. Lý Liên Hoa đem ấm áp cháo trắng bưng cho Cẩm Bà, tiếp đó ngay tại bên cạnh nàng ngồi xuống, Cát San Nhi thì ngồi trong phòng bên bàn tròn, ba người nói chuyện phiếm vài câu phía sau, chủ đề liền kéo tới Cát San Nhi muốn gia nhập Kim Viên Minh sự tình lên. Cẩm Bà nghi hoặc nói, "Các cô nương, ngươi tại sao phải gia nhập Kim Viên Minh đây?" Cát San Nhi do dự một chút, mới lấy hết dũng khí nói, "Ta muốn làm cái có năng lực trừ bạo an dân người. Muốn làm chuyện gì?" chính mình liền có thể hoàn thành. Cầm Bà khen, cô nương tốt có chủ kiến, có chí khí. Nhưng mà ngươi giải Kim Viên Minh ư? Cát San Nhi yếu ớt nói, không biết. Thế nhưng Ô Thiền Thánh Nữ đều sợ Kim Viên Minh minh chủ, có thể thấy được Kim Viên Minh có bao nhiêu lợi hại. Ta muốn, nếu như ta cũng trở thành Kim Viên Minh một thành viên, khẳng định lại so với hiện tại có bản sự. Cầm Bà cùng Lý Liên Hoa liếc nhau, tiếp đó cười nói, các cô nương, nếu như ngươi trước tiên có thể tìm tới người nhà, còn muốn gia nhập Kim Viên Minh ư? Cái này. Cát San Nhi phản ứng rất nhanh, truy vấn, ngươi là không phải biết ta người thân tung tích? Cầm Bà ra hiệu Lý Liên Hoa tới nói, Lý Liên Hoa liền đem làng trài nhỏ bên trong Cát Lao Hán một nhà tình huống đối Cát San Nhi nói một lần. Không chờ Lý Liên Hoa nói xong, Cát San Nhi liền đã có thể khẳng định bọn hắn chính là nàng người nhà. Cát Lao Hán là nàng thân nhị thúc, Cát Phúc là nàng thân đệ đệ. Cát San Nhi đột nhiên có thân nhân tin tức, tự nhiên là kích động không thôi.
đợi nàng tâm tình ổn định lại phía sau, cầm ba lại hỏi, "Cát cô nương, ngươi hiện tại còn muốn gia nhập Kim Viên Minh ư?" Cát San Nhi nắm chặt và áo trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng quyết định nói, "Ta vẫn là muốn gia nhập Kim Viên Minh. Đã đệ đệ cùng nhị thúc còn có nãi nãi, hiện tại sinh hoạt rất tốt. Ta thì càng muốn bảo vệ tốt bọn hắn, nguyên cớ ta vẫn là muốn gia nhập Kim Viên Minh." Lý Liên Hoa ôn hòa nhắc nhở nói, "Ngươi nếu là làm quyền thế, Kim Viên Minh không hẳn có thể để ngươi như mong muốn. Bảo vệ người nhà không nhất định muốn chen chân giang hồ." Cát San Nhi rầu rĩ một cái trước mắt, nhìn xem cầm bà nói, "Kỳ thực ta còn có một cái ý nghĩ, ta tại trên đảo nhìn qua Ô Thiền Thánh Nữ làm nhiều như vậy việc xấu, cuộc sống của nàng cũng rất hỗn loạn, ta chán ghét đời người như vậy, quá không ý tứ, cũng thật không tốt. Đời ta không muốn gả người, chỉ muốn làm cái giữ mình trong sạch nữ hiệp khách. Cuối cùng cô độc sống quãng đời còn lại cũng rất tốt." Cầm bà không kèm nổi những mày, quan tâm nói, "Hài tử, ngươi còn trẻ, rất nhiều chuyện không muốn quá sớm kết luận." Lý Liên Hoa lại từ Cát San Nhi trong lời nói nghe được bất ngờ tin tức, hắn hỏi, "Các cô đường, ngươi có biết Ô Thiền đều cùng người nào tới hướng mà thiết?" Cát San Nhi hồi ức nói, "Nhưng nhiều, có Thăng Bình Vương nhị công tử, có Phiêu Kỵ đại tướng quân, còn có Hình Bộ thượng thư nhi tử, thật rất nhiều." Lý Liên Hoa cảm thấy thất kinh, quả nhiên cái Ô Thiền này không phải người hiền lành tử, ẩn núp lâu như vậy, thế lực khẳng định không chỉ trên biển cái này một tòa đảo hoang mà thôi. Cát San Nhi suy nghĩ một chút, còn nói, "Những người này là thuộc Thăng Bình Vương nhị công tử nhất đến Ô Thiền thánh nữ ưa thích, bọn hắn thường xuyên sau lưng Thiên Ma đại nhân hẹn họ. Thiên Ma đại nhân thật là ngu, còn đem cái kia nhị công tử làm hảo huynh đệ." Lý Liên Hoa cười nhạt một tiếng, nói, "Các cô đường, đa tạ ngươi cung cấp manh mối. Đối chúng ta cứu những cái kia bị khống chế khôi lỗi rất hữu dụng." Cát San Nhi nói, "Lý đại ca, cầm bà, các ngươi thật là lời hứa ngàn vàng đại hiệp, ta cũng muốn cùng các ngươi đồng dạng. Nguyên cớ ta thật muốn gia nhập Kim Viên Minh." Lý Liên Hoa bất đắc dĩ cười khẽ, Cát San Nhi tâm trí cuối cùng cảm động đến hắn, thế là trấn an nói, "Các cô đường, đã ngươi tâm ý đã quyết, ta có thể cùng địch minh chủ nói một chút, về phần có thu hay không liền nhìn địch minh chủ." Cát San Nhi thần sắc nhẹ nhõm, tràn đầy chờ mong, lập tức đứng dậy chắp tay nói, "Đa tạ Lý đại ca." Lý Liên Hoa thiện ý nhắc nhở, "Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, dù cho ngươi bị nhận lấy, cũng rất có thể chỉ là cái bình thường nhất tạp dịch thành viên." Cát San Nhi hoàn toàn thất vọng, dù sao cũng hơn ta tại Bách Diệp đảo Ô Thiền thánh nữ bên cạnh mạnh hơn nhiều a. Lý Liên Hoa không thể không đồng ý nói, "Cái kia ngược lại là, Kim Viên Minh đã xưa đâu bằng nay, tuy là treo lên ma giáo thế tuổi, làm việc tác phong lại càng ngày càng có võ lâm chính đạo bộ dáng." Chương 21, Ô Ninh tặng thuốc Lý Liên Hoa viết một phong thư, ký tên một giới du ý Lý Liên Hoa, người nhận thư thì là Ô Ninh công tử. Hắn đem tin dấu ở Phương Đa bệnh làm xong gỗ chuẩn chuẩn trong bụng. Từ Phương Đa bệnh mở ra cơ quan thả gỗ chuẩn chuẩn bay về phía Khổ Tâm đảo. Địch Phi Thanh nhìn chăm chú gỗ chuẩn chuẩn đi xa, hiếu kỳ hỏi, "Lý Liên Hoa, ngươi thư này phân lượng không ít, ngươi biết bao nhiêu giấy à?" Lý Liên Hoa nhàn nhạt nói, "Không nhiều, cũng liền 7-8 trang mà thôi." Địch Phi Thanh nói, "Ngươi ngược lại có lòng dạ thành thơi." Lý Liên Hoa nhíu mày cười một tiếng, nói, "Khó được gặp được đồng đạo bên trong thánh thủ, tự nhiên muốn nhiều hướng nhân gia lĩnh giáo một hai." Địch Phi Thanh lặng im không trả lời. Có đôi khi, lấy lễ để tiếp đón muốn so dùng tướng chết bức dùng tốt nhiều lắm. Phương Đa bệnh vui vẻ quay lấy lan can, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, "Hy vọng cái kia Ô Ninh công tử là cái hiểu rõ đại nghĩa người, nhìn tin phía sau nguyện ý chủ động giao ra linh dược." Sự thật xác thực như Phương Đa bệnh suy nghĩ. Gỗ chuẩn chuẩn đầu tiên là bị Ô Ninh công tử người hầu phát hiện, tiếp đó giao cho Ô Ninh công tử xem xét, bọn hắn nghiên cứu hơn nửa ngày mới phát hiện gỗ chuẩn chuẩn trong bụng mật thư. Ô Ninh công tử mở thư xem hoàn thành, dĩ nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức gọi người hầu, phân phó nói, "Tiêu Lạc, ngươi đi đem mê vụ trong trận khí độc triệt tiêu, tiếp đó mang một chiếc thuyền nhỏ dùng lễ mời Lý thần y lên đảo." Tiêu Lạc lập tức lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, mê vụ màu xanh lam từng bước trắng bệnh, trong sương trắng mơ hồ có thể thấy được trên đảo rừng cây cùng phong ốc. Một chiếc thuyền nhỏ từ trong sương mù chậm chậm lái ra. Sau một canh giờ, Ô Ninh công tử đã chuẩn bị trên đảo tốt nhất trà bánh, cũng đích thân đem Lý Liên Hoa ba người đón vào phòng tiếp khách. Mấy người phân chủ khách sau khi ngồi xuống, mỗi người đều làm tự giới thiệu. Ô Ninh chấn kinh phía sau, có chút cảnh giác nói, "Ba vị đều là trên giang hồ nổi tiếng đại nhân vật, hôm nay có thể tới ta Khổ Tâm đảo, không biết làm chuyện gì?" Lý Liên Hoa ôn hòa cười một tiếng, nói, "Thứ không dám giấu giếm, Lý Mộ xưa nay yêu thích du lịch, trải qua một cái chấn nhỏ thời gian, phát hiện có nhiều thân thể nhiễm kỳ độc, căn cứ thầy thuốc nhân tâm, liền nghĩ giúp bọn hắn giải trừ thống khổ, cũng là cơ duyên xảo hợp a, liền được bản này Sơn Hải Linh Dược Tập." Nói xong trong tay áo móc ra một bản phát vàng sách nhỏ, đưa cho Ô Ninh công tử nhìn. Ô Ninh công tử tiếp nhận đi lật vài tờ, sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói, "Quyển sổ này thế nào sẽ ở trong tay ngươi?" Lý Liên Hoa bình thản ung dung, mỉm cười nói, "Nếu như ta không đoán sai, bản này Sơn Hải Linh Dược Tập là ngài tổ truyền đồ vật a." Ô Ninh cẩn thận vuốt ve trong tay sách, gật đầu nói, "Không tệ, đây là trăm năm trước ta thái tổ mẫu đích thân chỉnh lý biên các nơi linh dược tập hợp. Thành lời bạn không lâu thái tổ mẫu liền qua đời, bản này Sơn Hải Linh Dược Tập tại 10 năm trước bị trộm, ta khổ tìm 10 năm, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên mất mà lại đến." Lý Liên Hoa hớn hở nói, "Đã là Ô công tử tổ tiên đồ vật, nên vật quy nguyên chủ." Ô Ninh đặc biệt cảm động, nói, "Lý thần y đã am hiểu sâu ý đạo, tất nhiên biết được bản này tập sách giá trị, như vậy còn nguyện ý trả lại cùng ta." Trong lòng Ô Ninh cảm kích khôn cùng thâm phục. "Lý thần y nếu có cái gì cần xin cứ việc mở miệng, chỉ cần Ô Ninh có thể làm được, sẽ làm đem hết khả năng." Lý Liên Hoa đạm bạc cười một tiếng, nói, "Cái này không nhặt của rơi chính là quân tử phẩm hạnh, tại hạ đã biết được vật chủ tự nhiên nên tới cửa trả lại, không đáng đến Ô công tử như vậy." "Này làm sao có thể?" Ô Linh suy nghĩ một chút, hỏi, "Lý thần y vừa mới nâng lên tiểu trấn nhiều thân thể nhiễm kỳ độc, không biết nhưng có tìm được giải pháp?" Trong lòng Lý Liên Hoa như ý, trên mặt lại lộ ra ba phần ưu sầu, thở dài, đều trách Lý Mộ y thuật không tinh, chưa tìm ra giải độc chi pháp. Ô Linh vội vàng nói, Lý Minh có thể đem những người kia triệu chứng nói cùng ta, ta tốt cùng Lý Minh một châu nghĩ biện pháp. Lý Liên Hoa sờ sờ mũi, như hạ một phen quyết tâm, nói, chứng bệnh không khó trừ tận gốc, chỉ là tâm bệnh khó giải. Thế là liền đem tình hình thực tế nói ra, chỉ duy nhất che giấu chính mình tại cả kiện sự tình bên trong thân phận. Ô Linh suy tư chốc lát, quả quyết nói, cái này cũng không khó, Lý Minh sở cầu chi linh đan diệu dược, vừa đúng ta khổ tâm trên đảo tất cả đều có. Lý Liên Hoa mặt lộ kinh hỉ cùng chờ mong, do dự nói, không biết Ô công tử có thể. Ô Linh sảng khoái nói, có thể. Cựu truyền hoàn hồn thảo cùng hòa mười vị rượu hương hoa tùy quân lựa chọn. Lý Liên Hoa thích thú, cùng Phương Đa Bệnh cùng Địch Phi Thanh nhìn nhau, hai bên đều âm thầm lưới lòng một hơi. Ô Linh đem một màn này nhìn ở trong mắt, không khỏi đến bội phục hơn Lý Liên Hoa, bật thốt lên khen, Lý thần ý chí không cầu lợi, tâm hệ bệnh tật, loại này có đức độ quả thật chúng ta thầy thuốc điển hình. Lý Liên Hoa ôn hòa cười một tiếng, khiêm tốn nói, Ô công tử quá khen rồi, Lý Mộ thực không dám nhận. Lời còn chưa dứt, người hầu Tiêu Lạc ở ngoài cửa đưa tin, công tử, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Trước đi tiên sảnh chờ lấy. Chuyện quan trọng tất nhiên không thể tùy tiện bị ngoại nhân biết được. Ô Ninh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lúng túng mỉm cười nói, đặc biệt xin lỗi, mời ba vị tại cái này chờ một chút, tại hạ đi đến liền tới. Nói xong cũng bước nhanh rời đi. Ô Ninh chân trước đi, Phương Đa Bệnh liền không nhịn được hiếu kỳ nói, Liên Hoa, A Phi, các ngươi đoán xem một chút, cái này Ô Ninh công tử có thể có chuyện quan trọng gì? Địch Phi Thanh khinh thường suy một tiếng, nhưng nghĩ lại, nói, không phải là yêu nữ kia sự tình a? Lý Liên Hoa uống một ngụm trà, thở dài, a, hy vọng không phải. Ba người nhất thời lặng im không nói. Không bao lâu, Ô Ninh liền trở lại, sắc mặt hắn không tốt lắm, như nổi giận phía sau, khí huyết không cùng răng rớp. Trong tay hắn còn nhiều thêm một cái tiểu dáng tinh xảo thất thải hồ lô. Cứ việc trên mặt cười đến rất nhẹ nhàng, vẫn là không che giấu được hỗn loạn tâm tình. Hắn đem thất thải hồ lô đưa tới Lý Liên Hoa trước mặt, tôn kính nói, Lý Minh, trong hồ lô này liền là 10 vị rượu hương hoa chế thành dược hoàn. Một người một hạt liền có thể thuốc đến bệnh trừ. Xin ngươi cất kỹ. Lý Liên Hoa có chút bất ngờ, nhưng vẫn là trịnh trọng nhận lấy hồ lô, đối Ô Ninh ôm quyền nói, đa tạ Ô công tử hào phóng tặng thuốc. Ô Ninh miễn cưỡng cười nói, một cái nhấc tay không đáng nhắc đến. Ba vị nếu không có nó sự tình, tại hạ còn có chút chuyện nhà cần xử lý, liền không phục hồi. Lý Liên Hoa cùng Ô Ninh là mới quen, không tiện hỏi nhiều, liền mỉm cười nói, Lý Mô cũng còn có chuyện muốn làm, liền không quấy rầy Ô công tử. Lần này đến công tử tặng thuốc, trong lòng cảm kích khôn cùng, nếu có dùng đến Lý Mô địa phương, cứ nói đừng ngại. Ô Ninh thần sắc cái nấy, bất đắc dĩ nói, còn mời Lý huynh mau mau rời đi, chớ có trì hoãn. Lý Liên Hoa ba người đều là sức sở, Lý Liên Hoa chắp tay nói, đã như vậy, Lý Mô cáo tử, sau này còn gặp lại. Ô Ninh chỉ là cười khổ gật đầu, ánh mắt rơi vào chủ bàn bên trên, đột nhiên ánh mắt run lên, thò tay đem trên bàn Sơn Hải linh dược tập nhét vào trong tay Lý Liên Hoa, nhắc nhở nói, bản này tập sách 10 phần chân quý, nhưng người bình thường không thể lĩnh hội, hiện tại ta đem nó tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đưa nó truyền thừa tiếp. Lý Liên Hoa liền vội vàng đem sách đẩy trở về trong tay Ô Ninh, tự tuyệt nói, Ô Ninh công tử, đây là ý gì? Tôn tổ đồ vật, vì sao cho ta? Ô Ninh không chịu bỏ qua, trở tay đem sách lại mạnh nhét vào trong tay Lý Liên Hoa, dừng một chút, mới trở lại yên tĩnh tâm tình, nói, Lý thần ý đi, Lý Minh, hôm nay ngươi ta bẻo nước gặp nhau, tuy chỉ là gặp mặt một lần, nhưng gặp nhau như cũ, ta dám kết luận Lý Minh nhất định là tấm lòng rộng mở ý chí, cho nên mới đem bảo vật này phó thác của ngươi, xin ngài không muốn cự tuyệt. Lý Liên Hoa từ chối không hết, không thể làm gì khác hơn là trực tiếp hỏi, Ô công tử có phải hay không gặp được việc khó? Thuận tiện nói một chút ư? Có lẽ ta có thể giúp ngươi. Ô Ninh sắc mặt càng khó coi hơn, mơ hồ còn cất giấu mấy phần ý tuyệt vọng. Lý Liên Hoa quan sát lần nữa một phen Ô Ninh, người này đoan chính hữu lễ, mới vừa rồi còn vui tươi hay nói, đảo mắt liền một bộ quyết tuyệt răng rớp, nhất định là xảy ra đại sự gì. Ô công tử, thực không dám giấu giếm, phía trước chúng ta từng tới Bách Diệp đảo, lệnh ngội. Lý Liên Hoa thử thăm dò chủ động hỏi. Chương 22, tôi tặng hộp gấm Ô Ninh rũ xuống đôi mắt, ra vẻ bình tĩnh nói, Lý huynh, ta thật không có chuyện gì. Các vị vẫn là nhanh chóng đường về A Thâm Hải khí hậu vô thường, mấy ngày này sẽ có gió lốc lớn đi ngang qua nơi này, đến lúc đó liền không dễ đi. Đa tạ nhắc nhở. Ô công tử, ta kỳ thực. Lý Liên Hoa nhớ nhung không chỉ như thế, còn có Bách Diệp đảo bên trên bị Ô Thiền làm thành khôi lỗi người giang hồ. Ô Ninh đã là tâm thần không yên, vẫn nhẫn mại tính khí hỏi, Lý huynh còn có chuyện gì? Lý Liên Hoa ôn hòa mà hữu lễ giải thích nói, tại hạ hoàn toàn chính xác có việc muốn hỏi Ô công tử. Như nhân trung la sát hương, nên làm gì giải pháp? A. Ô Ninh ánh mắt né tránh một thoáng, tay cũng nhẹ nhàng run lên một thoáng. La sát hương là tơ tình trên đảo đặc hữu la sát quả chế thành, có khống chế tâm trí của con người. Nó dược lý 10 phần tà tính, mười mấy năm trước, Ô Thiền chịu huyết vực thiên ma mê hoặc, manh động muốn thống nhất thiên hạ ý niệm, nguyên cơ vụ trộm dùng la sát hương khống chế một nhóm lại một nhóm võ lâm nhân sĩ. Về sau, Ô Ninh phát hiện âm mưu của bọn hắn, một mùi lửa đem tơ tình trên đảo la sát quả cây toàn bộ đốt, Ô Thiền vì thế cùng Ô Ninh quyết liệt, mang theo một bộ phận la sát hương đi theo huyết vực thiên ma chuyển ra khổ tâm đảo, hai người tại Bách Diệp đảo ở một cái 10 năm. Bọn hắn những sự tình kia, Ô Ninh kỳ thực đều biết. Nghĩ tới đã qua, Ô Ninh nỗi lòng càng ưu phiền, không khỏi đến ngựa khí nặng chút, nói, Lý Minh, la sát quả cây đã sớm bị ta toàn bộ tiêu hủy, trên đời này đã không tồn tại la sát hương. Về phần muội muội ta sự tình, ta tự sẽ xử lý, sẽ không để nàng làm hại chúng sinh. Lý Liên Hoa nhìn thấy Ô Ninh dáng dấp, cảm thấy hiểu ra, hắn nhất định là biết được toàn bộ sự tình, chỉ là tại nhớ thân tình. thế là cũng không tốt cưỡng cầu nữa. Trong lòng Ô Ninh lại có chút băn khoăn, hắn mời Lý Liên Hoa ba người ở phòng khách chờ một chút, hắn lại rời đi một hồi. Trở về thời gian, bên người theo hai tên thị vệ, một vị là tuổi gần 40 Tiêu Lạc, một vị là chừng 20 Thường Minh. Hai người bọn hắn đã là Ô Ninh sát mình thị vệ, cũng là đồng bạn mà. Bởi vì hiện tại khổ tâm trên đảo chỉ có Ô Ninh cùng hai cái thị vệ nương tựa lẫn nhau, không có người nào nữa. Người khác đều sớm bị Ô Ninh dùng đủ loại lý do đưa tiễn, chỉ hai người này sống chết không nguyện rời khỏi, hắn mới đưa hai người lưu lại. Ô Ninh để Tiêu Lạc cùng Thường Minh một chỗ hộ tống Lý Liên Hoa đám người rời đảo, mãi cho đến trở về bờ biển lại trở về đảo. Ngàn dặm thuyền chậm chậm lái rời khổ tâm đảo, nhìn về nơi xa xương trắng lại khôi phục màu lam, phản phất một đầu phiêu tại trên biển lớn màu lam lụa mỏng. Lý Liên Hoa đứng ở đầu thuyền, đưa tay sờ lấy trong ngực thất thải hồ lô cùng sơn hải linh dược tập, biết rõ Ô Ninh công tử phần này đạo nghĩa rất không bình thường. Hắn quay đầu nhìn một chút bên cạnh Tiêu Lạc, dùng nói chuyện phiếm giọng điệu hỏi: "Tiêu thị vệ, vừa mới ta gặp công tử nhà ngươi sắc mặt không tốt, có phải hay không thân thể khó chịu?" Tiêu Lạc không chớp mắt nhìn càng ngày càng mơ hồ khổ tâm đảo, đáp: "Đa tạ Lý tiên sinh quan tâm, công tử thân thể luôn luôn rất tốt." "Tiêu thị vệ." Lý Liên Hoa mỉm cười nói: "Tại hạ đến Ô công tử ân huệ, trong lòng vô cùng cảm kích, không thể báo đáp, chỉ muốn làm Ô công tử lực tận sức mọn, không biết Tiêu thị vệ có thể lộ ra một hai liên quan tới công tử gặp phải phiền toái." Tiêu Lạc lại: "Vì chẳng lẽ công tử có lệnh, Lý tiên sinh liền không nên làm khó thuộc hạ. Bất quá, công tử có một kiện đồ vật muốn thuộc hạ giao cho ngài." Nói xong từ trong ngực móc ra một cái hình sợi dài hộp gấm, hai tay đưa tới Lý Liên Hoa trước mặt. Lý Liên Hoa đem hộp gấm kia nhận lấy, tại trên tay đốt lượng, mở ra xem, bên trong đựng dĩ nhiên là một bó hương dây, cùng một cái to bằng nắm tay bình sứ, phía dưới còn đè ép một phong thư. "Đây là..." Tiêu Lạc giải đáp nói, "cái này hương là rượu hương hoa chế thành hương, có thể giải La sát hương độc, giải pháp là đốt hương tiêm nhiễm 3 ngày 3 đêm liền có thể giải độc. Trong bình sứ là rượu hương hoa loại, hoa này vui dương, thích nước, xa đất màu gieo trồng tốt nhất. Phong thư này là công tử viết cho ngài." Lý Liên Hoa nháy mắt hiểu ra, cảm thán nói: "Thật là làm khó Ô Ninh công tử." Tiêu Lạc mặt mang ngày nấy, nói: "Công tử nhà ta hoàn toàn chính xác có nỗi khổ âm thầm, còn mời Lý thần y chớ nên trách trách công tử." Lý Liên Hoa nghiêm mặt nói: "Tiêu thị vệ đây là nói là chuyện này, tại hạ cảm kích còn đến hay không tới đây." Tiêu Lạc ngắn ngủi cân nhắc một phen, tiếp tục nói: "Công tử nhà ta kỳ thực đặc biệt thông minh, chỉ là từ nhỏ đến lớn cơ hồ không có rời đi khổ tâm đảo, không hiểu nhiều thế giới bên ngoài ngươi lừa ta gạt, vốn lại là cái ngay thẳng ngây thơ cá tính. Công tử như vậy chờ Lý thần y liễu, là thật đem ngài biết được mình bạn tốt." Lý Liên Hoa nhìn chằm chằm Tiêu Lạc một chút, chừng 40 tuổi niên kỷ, trầm ổn già dặn, trung thành cẩn thận, Ô Ninh có dạng này thị vệ ở bên cạnh là phúc khí của hắn. "Tiêu thị vệ, Lý Liên Hoa cũng làm Ô công tử là bằng hữu, cho nên mới sẽ hỏi nhiều vài câu, còn xin ngươi chớ trách." "Thuộc hạ không dám." Tiêu Lạc liếc qua trong hộp gấm tin, vẫn chân thành nói: "Công tử đặc biệt bàn giao qua, phong thư này vô luận như thế nào cũng đều muốn chờ Lý thần y đến mở sau lại mở ra." "Ta nhớ kỹ." Lý Liên Hoa tuy là kinh ngạc, vẫn là thống khoái mà đáp ứng. Hắn nhìn chăm chú trong hộp gấm tin, một cỗ nhàn nhạt bất an xông lên đầu. Khổ tâm trong đảo chỉ còn dư lại Ô Ninh một người. Thân hình hắn lẻ loi đứng ở trên tháp cao, đưa mắt nhìn Lý Liên Hoa ba người lên thuyền đi xa. Sau một hồi lâu, hắn đi xuống tháp cao tới đến không trung vườn, trong vườn muôn hồng nghìn tiễn nở đầy rượu hương hoa theo lấy gió biển bốn phía tỏa khắp, chỉ là đứng ở phụ cận tiểu khiến người tinh thần thư thái. Ô Ninh phụ phục ôn nhu vuốt ve từng đóa tươi đẹp bông hoa, đầy mắt đều là yêu thích cùng không bỏ. Hắn xuôi theo hoa gian đường nhỏ đi vào một chỗ nhà gỗ, trong phòng thờ phụng một trương gia phả cùng hai khối bài vị. Hắn quỳ gối trước bài vị, tự trách nói: "Cha, mẹ, hài nhi bất hiếu, khả năng thủ không được mảnh vườn hoa này." Kỳ thực, Ô Ninh vẫn luôn rất rõ ràng Ô Thiền hành động, vừa mới chuyện quan trọng liền là thị vệ Thường Minh hướng hắn báo cáo mấy ngày này Bách Diệp đảo phát sinh sự tình, cùng Ô Thiền bỏ đảo mà chạy tin tức. Nguyên cơ Ô Ninh mới sẽ nổi giận, thậm chí cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì Ô Thiền cái này vừa trốn, tuyệt đối sẽ tại giang hồ cùng trên triều đường nhấc lên gió tanh mưa máu, thậm chí còn có thể liền hắn cái này thân ca cũng không dung tha. Quả nhiên, lúc nửa đêm, Ô Thiền mang theo một nhóm người thừa dịp bóng đêm yểm hộ sông tới khổ tâm đảo. Trên mặt biển gợn sóng càng ngày càng nhanh, gió lốc lớn xông tới. Lôi minh dưới thiềm điện, lờ mờ có thể thấy được màu lam sương mù từng bước rút đi, sương trắng cũng bị gió lốc lớn thổi tan. Thảo phong thủy đẹp trên đảo nhỏ hiện tại chính giữa long lánh ánh sáng đỏ, ngọn lửa tỏa trời. Tiếng sấm từng tiếng vang lên, vài đầu đại hắc cá mập che chở lấy một chiếc cơ trung tàu chuyến bội vàng rời đi khổ tâm đảo. Gió lốc lớn tại khổ tâm đảo phụ cận xoay quanh thời điểm, địch phi thanh ngàn dặm thuyền đã cách Bách Diệp đảo không đủ năm dặm, vừa đúng tránh khỏi vòi rồng trung tâm. Trên thuyền đại sự có địch phi thanh quan tâm, đi thuyền có trương thuyền trưởng cùng Tiêu Lạc hai vị cao thủ cầm lái. Một đoàn người đều mười phần yên tâm. Lý Liên Hoa sau khi ăn cơm tối xong, vốn định dáng chống đỡ lấy thân thể cùng mọi người nghiên cứu ngày mai cứu người kế hoạch, nhưng mà tất cả mọi người nhìn ra hắn mỏi mệt, nhất trí thúc giục hắn trở về nhà nghỉ ngơi. Hắn không lay chuyển được, cũng thật là mệt quá ác, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Lý Liên Hoa trở về phòng phía sau, áo ngoài đều không thoát liền té ngã tại trên giường, đầu mới dính vào gối đầu, chỉ trong nháy mắt liền đã ngủ mê man. Mặc cho bên ngoài lôi minh tiệm điện mưa to tôn trào, mặc cho thân thuyền lung la lung lay, Lý Liên Hoa lại ngay cả mở to mắt khí lực cũng không có, nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa, hắn dường như trong giấc ngủ. Ngoài khoang thuyền, lôi điện mưa gió không ngừng tàn phá bốn phía, địch phi thanh liền như một cái định hải thần châm đứng ở đầu thuyền, trên lưng hắn đại đao ở dưới thiểm điện thỉnh thoảng phát ra ánh sáng chói mắt. Đại ma đầu lạnh lùng dung mạo trấn tĩnh như thường, hoàn toàn không sợ mưa gió. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn đều không khỏi yên tâm làm chuyện của mình. "Minh chủ, chúng ta đã đến Bách Diệp đảo, phải chăng lên mở?"
Trương Ngọc Long tại Địch Phi Thanh trước mặt hành lễ xin chỉ thị. Địch Phi Thanh nói, tại chỗ chỉnh đốn, bình minh lên đảo. Chương 23, ác mộng kinh hồn cuồng phong nhấc lên sóng lớn, mây đen che lấp mặt trăng, thiểm điện như quỷ quái đồng dạng biến ảo khó lường. Lý Liên Hoa ngủ đến vô cùng bất an, cau mày, hít thở cũng không vững vàng. Một đạo thiểm điện sau đó, thiên địa bỗng nhiên giấy lên đại hỏa. Đại hỏa thông thiên triệt địa, nuốt sống tất cả. Lý Liên Hoa đặt mình vào biển lửa lại không có thiêu đốt cảm giác, hắn mê mang tại trong ngọn lửa ngàn qua, thủy chung cũng tìm không thấy đường ra. Đông nhiên, Thiện Cô Đao tự đại trong lửa đâm đầu đi tới, nhe răng cười khuôn mặt từng bước rõ ràng. Sư đệ của ta a, ngươi liên lụy chết nhiều như vậy đầu nhân mạng, trong lòng nhất định rất khó chịu a. Ngươi nhớ kỹ, tất cả đều là tại ngươi tự cho là đúng. Lý Liên Hoa dừng chân lại, nhìn chằm chằm Thiện Cô Đao, muốn há miệng, lại phát hiện chính mình dĩ nhiên một chữ cũng phản bác không ra. Thiện Cô Đao càng đắc ý, cười đến cũng càng ngông cuồng, nói: "Ha ha ha, sư đệ tốt của ta à, đều là bởi vì ngươi, thân phận của ngươi, võ công của ngươi, liền ngươi sống và chết đều là tội nghiệp, là ngươi hại chết nhiều như vậy đầu sinh mệnh." Lý Liên Hoa không thể tin lắc đầu, muốn quay người rời khỏi, lại một bước cũng không cách nào xê dịch, một hơi dấu ở trong lòng lên không nổi cũng không thể đi xuống. Thiện Cô Đao lại đi về phía trước mấy bước, âm thanh lại âm tàn mấy phần, cười gần nói: "Ta là nên chết, nhưng ngươi chỉ sẽ sinh tử đều không được an bình." Ha ha ha. Lại một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời, tiếng sấm biết hai phát điếc, Lý Liên Hoa đột nhiên bừng tỉnh, dễ dàng lấy ngồi dậy. "Sư Minh." Lý Liên Hoa một tay ôm ngực, một cái tay khác nắm thật chặt mép giường, cứ như vậy trố mắt ở nơi đó. Thuyền một mực tại lung lay, xét đánh thiểm điện một trận tiếp một trận, Lý Liên Hoa lại không hề hay biết. Ầm có đổ vật theo đầu giường rơi xuống đất. Lý Liên Hoa chậm chạp cụp mắt đi nhìn, nguyên lai là Ô Linh đưa tặng một gấm. Nắp hộp đã bị ném mở ra, đồ vật bên trong rơi lả tả trên đất. Cái kia phong ký tên Lý Liên Hoa thân khải tin 10 phần dễ thấy, Lý Liên Hoa quỷ thần xui khiến xuống giường đem tin nhặt lên, cũng trực tiếp mở ra. "Lý Minh, gặp tin như ngộ, chắc hẳn ngài đã biết Ô Linh ý nghĩ. Xin thứ cho ta mạo muội, hiện hữu một chuyện muốn nhờ, cầu ngài làm Tiêu Lạc cùng Thường Minh hai người tìm cái chỗ an thân, không đến mức lưu lạc giang hồ." Ô Linh cấu tạ Lý Minh đại ân. Một tiếng sấm nổ ầm vang mà tới, thân thuyền lại lung lay đến mấy lần, Lý Liên Hoa một cái lảo đảo ngồi sập xuống đất, đột nhiên ý thức đến Ô Linh xảy ra chuyện, hắn lập tức thu thập xong tán lạc đồ vật, tiếp đó liền ra ngoài tìm Phương Đa Bệnh cùng Địch Phi Thanh. Ngoài khoang thuyền, Tiêu Lạc cùng Thường Minh đang phối hợp Trương Ngọc Long liệu lĩnh tìm vị trí ngừng thuyền. Mưa to tuôn trào mà xuống, bọn hắn tất cả đều ướt đẫm, lại như cũng làm cực kỳ hăng say mà. Hai bọn họ ở lâu đảo hoang, khó được cùng nhiều người như vậy ở chung, hơn nữa còn đối bọn hắn cực kỳ hữu hảo, tự nhiên là từ trong đáy lòng vui vẻ. Mưa gió quá lớn, thuyền thế nào đều dựa vào không lên bên bờ. Trương Ngọc Long đang lo lắng thời gian, Địch Phi Thanh nhún người bay lên không trung, dùng cường hãn nội lực miễn cưỡng đem thuyền bước ngừng đến bên bờ. Tiêu Lạc cùng Thường Minh nhìn thấy một màn này, đều không khỏi đến nhìn mà than thở. Thường Minh trẻ tuổi, ức chế không nổi hưng phấn nói: "Tiêu thúc, chờ trở lại trên đảo, ta nhất định phải đem vừa mới một màn kia thật tốt cùng công tử nói một chút, thật là quá đặc sắc." Tiêu Lạc ổn trọng, mỉm cười, khen: "Địch Minh chủ thực lực thật xứng đáng là thiên hạ hôm nay thứ nhất." Thường Minh không hiểu có chút tự hào, nói: "Ngươi còn nhớ đến huyết vực tiên ma không? Hắn cùng Địch Minh chủ so, quả thực không đáng chú ý a." Trương Ngọc Long tiến đến hai người bên người, hạ giọng nhắc nhở: "Tiêu đại hiệp, ngài tốt nhất đừng ở Minh chủ trước mặt nâng thiên hạ đệ nhất, chúng ta Minh chủ không thích nhất nghe được cái này." Thường Minh cứ hỏi: "Vì sao?" Trương Ngọc Long bất đắc dĩ, khoát tay nói: "Chuyện này nói rất dài dòng, chờ có rảnh rỗi ta cặn kẽ nói cho các ngươi nghe. Ngược lại các ngươi muốn khen Minh chủ, thế nào khen đều được, liền là đừng đề cập thiên hạ đệ nhất cái này manh mối." Tiêu Lạc lịch duyệt nhiều mũi, thò tay lôi kéo Thường Minh, nói: "Nghe Trương thuyền trưởng à, hắn là một mảnh hảo tâm. Thuyền đã dừng hẳn, chúng ta trở về trong khoang thuyền a." "Đúng đúng đúng. Ta cho hai ngươi tìm mấy món quần áo khô, tiện đem trên mình đồ ướt đổi lại, miễn đến nhiễm lên phong hàn." Trương Ngọc Long nói: "Làm phiền." "Đa tạ." Ba người nói chuyện một chỗ vào khoang thuyền. Không bao lâu, mưa bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng chỉ còn dư lại mịt mờ mưa phùn, gió cũng ôn nhu, mây đen bị thổi tới chân trời. Ánh trăng rơi xuống dưới, mặt biển sóng nước lấp loáng, hết thảy lại như họa quyển tốt đẹp. Lý Liên Hoa tới trước đến Phương Đa Bệnh gian phòng, để hắn nhìn Ô Linh tin, tiếp đó hai người cùng đi gặp Địch Phi Thanh. Địch Phi Thanh mới tiêu hao một chút nội lực, ngay tại trên giường tĩnh tọa dưỡng thần. Hôm nay là 16, ánh trăng rất sáng, Địch Phi Thanh không đốt đèn dầu, chỉ là nhờ ánh trăng đọc xong Ô Linh tin. "Lý Liên Hoa, ngươi là nghĩ như thế nào?" Địch Phi Thanh hỏi. Lý Liên Hoa không rảnh suy tư nói: "Ta muốn cứu người." Địch Phi Thanh cũng không ngoài ý muốn, bình tĩnh nói: "Ô Linh không có cửu gia, có khả năng nhất hại hắn liền là Ô Tiền." Lý Liên Hoa gật đầu, nói: "Bọn hắn thân phận đặc biệt, đại khái huynh muội mâu thuẫn cũng là bởi vì cái này mà lên. Phương Đa Bệnh đề nghị, không bằng chúng ta ngày mai trước lên Bách Diệp đảo cứu ra những người giang hồ kia, tiếp đó lại nghiên cứu như thế nào cứu Ô công tử a." Lý Liên Hoa bất đắc dĩ nói: "Chỉ có thể trước dạng này, ngày mai chúng ta mọi người đều cẩn thận chút." Phương Đa Bệnh hỏi: "Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chúng ta thuyền tựa ở Bách Diệp đảo bên cạnh đã có nửa canh giờ, không có khả năng không kinh động Ô Tiền, thế nào đến hiện tại cũng một điểm động tĩnh hay không?" Địch Phi Thanh nói: "Nếu không ta đi trên đảo nhìn một chút." Lý Liên Hoa nói: "Ta theo ngươi cùng đi." Địch Phi Thanh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói: "Ngươi khí sắc quá kém, không có đèn đuốc đều có thể nhìn ra tiểu tụy, ngươi vẫn là lưu tại trên thuyền á để Phương Đa Bệnh cùng ta cùng đi." Phương Đa Bệnh nhích lại gần tường tận xem xét Lý Liên Hoa, hỏi: "Ngươi hiện tại khí sắc còn không bằng vừa mới, ngươi là làm sao vậy?" Lý Liên Hoa không nguyện trả lời, không thể làm gì khác hơn là ngáp một cái, qua loa tắt trách nói: "Ta đương nhiên là ngủ không ngon à, đã hai ngươi muốn đi, ta liền trở về nhà đi ngủ."
dứt lời quay người liền hướng ngoài cửa đi, khi đi tới cửa vẫn không quên nhắc nhở, chú ý an toàn, ta chờ các ngươi tin tốt lành. Phương Đa Bệnh nhìn xem bóng lưng Lý Liên Hoa, giận dữ nói, hắn muốn là như vậy, mặt ngoài thờ ơ, kỳ thực trong lòng đều tích tụ muốn chết.
A.
Địch Phi Thanh nói, Lý Liên Hoa người tuy là sống tiếp được, nhưng trong lòng hắn kết vẫn là bế tắc. Một cái kiếm khách nếu như trong lòng có bế tắc, liền vĩnh viễn không đến được đỉnh phong. Phương Đa Bệnh nói, ta chỉ hy vọng Lý Liên Hoa thật tốt sống sót, chỉ cần có mệnh tại, sớm tối đều có thể nghi thoáng. Được rồi, lão Địch, chớ trì hoãn thời gian, tranh thủ thời gian xuất phát. Địch Phi Thanh nghe được lão Địch hai chữ, không khỏi đến cười nhạt một tiếng, lườm Phương Đa Bệnh một chút, nâng đao liền đi. Phương Đa Bệnh theo sau bắt kịp, hai người chỉ tốn một chén trà thời gian liền tiệm nhập Ô Thiền Bắt Dắt trong tiểu lâu. Trong lầu nhỏ đen kịt một màu, liền cái bóng người đều không có. Hai người nhờ ánh trăng lại đi tới giam giữ Khôi Lỗi Sơn động, phát hiện cửa động đã mở rộng, bên trong một mảnh hỗn độn, cũng là một bóng người đều không có. Thủ vệ không gặp, Khôi Lỗi cũng mất tích. Địch Phi Thanh đột nhiên nhớ tới phía trước bị hắn phá đi La Sát trận, lúc ấy hắn liền suy đoán bên trong nhất định có bí mật, thế là liền cùng Phương Đa Bệnh lại đi tới La Sát trước trận. Kỳ quái, liền nơi này cũng không có người. Phương Đa Bệnh nói. Địch Phi Thanh nói, một chỗ vào bên trong nhìn một chút. Phương Đa Bệnh dừng một chút, nói, tốt a. Địch Phi Thanh phát giác được Phương Đa Bệnh chần chờ, hỏi, ngươi có ý kiến khác? Phương Đa Bệnh mỉm cười, nói, ta đột nhiên cảm thấy Ô Thiền nhất định là đi tìm ca ca của nàng Ô Ninh, làm không tốt nàng đã sớm dự liệu được chúng ta sẽ trở lại cứu người, nguyên cớ sớm rời đi. Địch Phi Thanh lại nói, việc này rõ ràng, ta hiện tại chỉ là muốn biết La Sát trong trận cất giấu bí mật gì. Ngươi không vào ngay tại bên ngoài chờ lấy, ta liền chính mình đi vào. Phương Đa Bệnh cảm thấy có chút thật mất mặt, tăng thêm giọng nói, vào. Bản thiếu gia liệu mình bồi ngươi cái này đại ma đầu. Được rồi. Địch Phi Thanh không rảnh để ý, nhún người nhảy một cái, nhảy vào La Sát trận dưới đất vào trong miệng. Hừ, đại ma đầu lòng hiếu kỳ cũng nặng như vậy. Phương Đa Bệnh nhỏ giọng thầm thì lấy, cũng nhảy vào La Sát trận trong địa đạo. Chương 24, Bình An đến mở La Sát trận tổng cộng chia làm hai bộ phận. Trên mặt đất bộ phận là thủ thuật che mắt, lúc đầu đã bị Địch Phi Thanh đánh tan. Dưới đất bộ phận là trận nhãn, bây giờ cũng trọn vẹn bạo lộ tại bên ngoài, hiển nhiên tòa này trận bị vứt bỏ. Ngày ấy, Địch Phi Thanh lần đầu nhìn thấy trận này liền sinh ra tâm hiếu kỳ, lúc này càng phải tìm tòi hư thực. Địa đạo không dài, địch mới hai người đi không đến trăm bước liền đi tới cuối cùng là một cái hình tròn cổng vòm, trong môn có mở tối đèn đuốc. Địch Phi Thanh thắp sáng cây châm lửa, bốn phía xem xét, chợt nghe Phương Đa Bệnh hoảng sợ nói, "Lão Địch, mau nhìn." Phương Đa Bệnh cầm lấy cây châm lửa chiếu sáng một mảnh vách tường, trên vách tường lít nha lít nhít viết rất nhiều chữ. Địch Phi Thanh lên trước một bước, khi nhìn rõ phiến kia văn tự phía sau, lập tức không nói. Trên tường văn tự đại khái ý là, trăm năm trước, Nam Dận Huyên công chúa gả cho Phương Cơ thái tử, kết quả vì phục quốc sốt ruột dẫn đến hoàng đế phế truất Phương Cơ thái tử, kế hoạch của nàng thất bại, không thể làm gì khác hơn là cái khác một kế, dùng đông thuật khống chế mới an tọa chỉ khánh đế mấy tên phi tử, còn cho chỉ khánh đế hạ dược khiến cho hắn không cách nào sinh đẻ dòng dõi. Mà chuyện này rất nhanh liền bị chỉ khánh đế vợ cả thê tử Đen Chân Ngọc phát giác, thế là Đen Chân Ngọc liền bị an bài một cái tội danh xử tử. May mắn Đen Chân Ngọc am hiểu sâu ý đạo, chẳng những tránh thoát đông thuật không chế, còn thành công giả chết thoát thân. Từ nay về sau liền cùng phụ mẫu chuyển tới Thâm Hải trên đảo hoang. Nàng sinh ra chỉ khánh đế duy nhất hài tử, lấy tên Ô Dư Khánh, tức tích thiện nhà tất có dư khánh ý nghĩ. Mấy năm sau, Ô thị vì bồi dưỡng Diệu Hương Hoa cùng biên soạn Sơn Hải linh dược tập vất vả lâu ngày thành nhanh mà qua đời, còn hắn Ô Dư Khánh liền từ ngoại tổ nuôi lớn, ngoại tổ mỗi khi nhớ tới nữ nhi cái chết đều buồn giận khó bình. Thế là liền đem năm đó cố sự tất cả đều nói cho Ô Dư Khánh, còn dặn dò hắn nhất định phải báo thù. Ô Dư Khánh là cái hiếu thuận hải tử, liền nghe theo ngoại tổ an bài, đại lượng bồi thực rất nhiều La Sát quả cây cùng cựu chuyển hoàn hồn thảo, tạo khống chế nhân thần trí La Sát hương, lại phối hợp có thể đổi hình đổi dung mạo gia tăng công lực cựu chuyển hoàn hồn thảo, đem một nhóm lại một nhóm giang hồ cao thủ chế thành Khôi Lỗi. Mấy chục năm qua, Khôi Lỗi nhân số càng ngày càng nhiều, bọn hắn liền cùng Trung Nguyên nhiều mặt thế lực bắt được liên lạc, lẫn nhau cấu kết, trộm mưu đồ cũng không, còn chỉ là báo thù. Phương Đa Bệnh nhìn xong trên bách văn tự, giận dữ nói, cái này nếu là để Lý Liên Hoa nhìn thấy, nhất định khó chịu hơn. Đều là các tiền bối ân đoán, lại để hậu nhân gánh chịu tất cả quả đắng. Địch Phi Thanh nhíu mày không dương, quay người hướng đi nơi khác, nói, nhìn lại một chút còn có hay không cái khác tin tức. Phương Đa Bệnh cất bước bắt kịp, vừa đi vừa nói, trong này sự tình không đơn giản à, chúng ta phải nghĩ biện pháp không cho Lý Liên Hoa bị dây dưa bên trên. Ta hiện tại nhưng không cố được nhiều như vậy, chỉ muốn Lý Liên Hoa bình an. Địch Phi Thanh không có trả lời, chỉ là bốn phía xem xét, đi đến một chỗ bàn thờ phía trước, ánh mắt dừng ở chân bàn một mảnh giấy vụn bên trên, hắn khom lưng đem giấy vụn nhặt lên, phía trên chỉ có Nguyệt Linh Thánh Giáo bốn chữ. Địch Phi Thanh đem giấy vụn bóp ở lòng bàn tay, lạnh lùng nói, quả là thế. Phương Đa Bệnh hỏi, cái gì? Thế nào? Địch Phi Thanh nói, 10 năm trước, ta Kim Viên Minh từng vô cớ lạc đường một tên đồ chúng, căn cứ cuối cùng nhìn thấy hắn người miêu tả, hắn rất có thể liền là bị người lừa đến trên biển mất tích. Phương Đa Bệnh hỏi, đó cùng chữ này có quan hệ gì? Địch Phi Thanh nói, Kim Viên Minh lạc đường đồ chúng liền là Trương thuyền trưởng đệ đệ, Trương Kim Long. Hắn tại mất tích phía trước mê tín lên không giả tiên đan, nhiều lần muốn cùng Nguyệt Linh dạy thuyền ra biển tìm kiếm không chết tiên vương, đều bị ta phái người cản lại. Về sau, ta cùng Lý Tương Di ước chiến Đông Hải, phía sau Trương Kim Long liền mất tích. Phương Đa Bệnh nói như vậy, hắn có thể là bị lừa đến Bách Diệp đảo, thành làm Ô Thiền làm việc Khôi Lỗi. Địch Phi Thanh vẻ mặt nghiêm túc nói, cựu chuyển hoàn hồn thảo nhưng thay đổi dung mạo, La Sát Hương có thể khống chế thần trí, ta hoài nghi Trương Kim Long đã bị Ô Thiền triệt để khống chế. Phương Đa Bệnh nhìn một chút Địch Phi Thanh, an ủi,
đừng sốt ruột, có bản thiếu gia giúp ngươi, nhất định có thể tìm tới ngươi cái kia thuộc hạ, đồng thời vỡ nát thắng kia linh cái gì dạy.
Địch Phi thanh nhàn nhạt cự tuyệt nói, ta Kim Viên Minh sự tình, không nhọc ngoại nhân nhúng tay.
Phương Đa bệnh chỉ vào đối phương, khí đạo, loại người như ngươi, sớm muộn không bằng hữu.
Không đúng, là đáng đời không bằng hữu.
Địch Phi thanh không trả lời, lại đi dạo vài vòng, không còn có cái khác phát hiện, vì vậy nói, chúng ta đi thôi.
Yêu nữ kia khẳng định toàn bộ rút lui.
Làm Địch Phi thanh cùng Phương Đa bệnh chạy về trên thuyền thời gian, Lý Liên Hoa ngay tại đầu thuyền chờ bọn hắn.
Địch Phi thanh cùng Phương Đa bệnh đem trên đảo tình huống đối Lý Liên Hoa như nói thật một lần.
Lý Liên Hoa phân tích nói, như vậy nhìn tới, Ô Ninh công tử hẳn là bị Ô Thiền khống chế lại, hắn đã lòng mang tự trí, cho nên mới để cho ta giúp hắn thân vệ tìm cái nơi hội tụ.
Tiếng nói dứt, không khí ngưng trọng mấy phần.
Chúng ta trở về Trung Nguyên a.
Lý Liên Hoa suy nghĩ nói, Ô Thiền sẽ không đem Ô Ninh lưu tại khổ tâm trên đảo, chỉ có tìm được trước Ô Thiền mới có thể tìm được Ô Ninh.
Địch Phi thanh cùng Phương Đa bệnh đều tán thành, thế là ba người nghị định phía sau, liền mỗi người trở về nhà nghỉ ngơi.
Lý Liên Hoa trở lại phòng ngủ, xoa đau bứt nhức bả vai, lại thân thân cứng ngắc sống lưng, liên tục đánh mấy cái ngáp, thế nhưng hắn lại không nguyện đi vào giấc ngủ, chỉ là nhẹ nhàng dựa vào bên giường bế nhìn cửa chắn mọi người. Ánh trăng rơi vào trong phòng, tĩnh mịch lại lờ mờ.
Đi thuyền mang theo tiếng nước tiết tấu đều không thay đổi, rất giống thôi miên nhạc khúc.
Lý Liên Hoa hai cái cánh tay chống tại trên đầu gối, một tay nâng cầm lên, mí mắt buồn ngủ thẳng đánh nhau, cuối cùng mơ mơ màng màng lệch qua bên giường ngủ thiết đi.
Đại Hải làm giường, Tinh Vân làm chăn, cái này nhất mộng không có lửa biển cùng sét đánh, không có cười lạnh cùng ngắt ngữ,
chỉ có hoàn toàn yên tĩnh màu mực, một cô an bình khí tức,
cái gọi an tâm thiên địa an,
chỉ có cố cực mới có thể vạn sự không suy xét.
Lý Liên Hoa nhíu chặt lông mày từng bước giãn ra, kéo căng thân thể cũng chậm chậm buông lòng xuống.
Hắn giấc ngủ này liền là hai ngày.
Khi tỉnh lại, trên mình ngay ngắn che kín chăn đông, áo khoác bị cởi ra treo lên móc áo.
Lý Liên Hoa vẫn cười một tiếng, vén chăn lên ngồi dậy, cảm giác toàn thân thoải mái, mắt nhìn đồ vật cũng đặc biệt rõ ràng.
Thế là duỗi lưng một cái, đứng dậy xuống giường, tiếp đó mặc ngay ngắn đi ra cửa phòng.
Đối diện liền thấy hướng hắn đi tới Phương Đa bệnh, thế là cười lấy hô, "Phương tiểu bảo."
Phương Đa bệnh gấp đi mấy bước, kinh hỉ nói, "Lý Liên Hoa, ngươi tỉnh rồi."
Lý Liên Hoa nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, "Ta có cái gì không đúng sao?
Làm gì nhìn ta như vậy?"
Phương Đa bệnh vui vẻ nói, "À, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi cũng trọn vẹn ngủ hai ngày hai đêm, nhưng làm chúng ta dọa sợ."
A, Lý Liên Hoa cố tình hoạt động một chút bả vai, cười ha hả nói, "Chẳng trách sau khi tỉnh lại liền cảm thấy toàn thân thư sướng, nguyên lai là ngủ đủ."
Phương Đa bệnh mắt cười nhìn xem Lý Liên Hoa.
Lý Liên Hoa lại nhìn chung quanh nói, hiện tại là giờ gì?
Điểm tâm còn có hay không?
Phương Đa bệnh buồn cười nói, tỉnh lại chỉ có biết ăn thôi, đi theo ta.
Dứt lời, túm lấy Lý Liên Hoa tay áo liền hướng tiệm cơm đi.
Uy, chậm một chút chậm một chút.
Lý Liên Hoa bị túm lấy đi đến có chút gấp, bất đắc dĩ khẽ cười nói, tiểu tử thúi.
Tiệm cơm bên trong, đầu bếp mang sang thức ăn nóng hổi, lập tức phiêu hương ngũ vị, nghe tiểu khiến người răng môi nước miếng, hơn nữa tất cả đều là trên lục địa mới có thức ăn.
Nguyên lai, tất cả mọi người nếm qua điểm tâm, chỉ có Phương Đa bệnh không ăn, nghĩ đến đi nhìn một chút Lý Liên Hoa tỉnh không tỉnh, chờ hắn một chỗ ăn điểm tâm.
Thuyền là tại trong đêm giờ tí rưỡi vào là bờ.
Sáng sớm, đầu bếp liền lên bờ chọn mua rất nhiều rau quả cùng thịt, Lý Liên Hoa hiện tại ăn vào đều là đơn độc cho hắn dự lưu.
Lý Liên Hoa, uống trước điểm cháo.
Phương Đa bệnh đới thêm một chén nữa cháo loang thả tới Lý Liên Hoa trước mặt, bản lấy ý cười nói, không cần cảm ơn.
Lý Liên Hoa xoa xoa lỗ mũi, múc một cái cháo chậm rãi uống xong, mỉm cười khen, mùi vị không tệ.
Phương Đa bệnh gặp hắn tinh thần cùng khẩu vị đều cực kỳ rất tốt, cảm thấy an tâm một chút, thế là cho chính mình cũng múc thêm một chén cháo nữa, yên tâm bắt đầu ăn.
Lý Liên Hoa trong miệng nhai lấy đồ ăn, mắt nhìn ngoài cửa sổ, nắng sớm tươi đẹp, trời xanh mây trắng, xa xa còn có cánh buồm cùng bụi buồm, không kèm nổi hiếu kỳ nói, "Phương tiểu bảo, chúng ta đây là ở đâu đấy?"
Phương Đa bệnh nói, "Nơi đây là Đông Hải bên bờ bến đỏ, thuộc về Kim Viên Minh thế lực phạm vi.
Lão địch đi nơi đây phân đà làm việc, người khác còn tại trên thuyền, đều tại mỗi người gian phòng nghỉ ngơi."
"A."
Lý Liên Hoa nhàn nhạt lên tiếng, thiện thiện cảm khái một câu, cuối cùng trở lại trên bờ.
Phương Đa bệnh nâng lên bát, cụp mắt khẽ thở dài, "Đúng vậy a, cuối cùng đem ngươi tìm trở về."
Chương 25, mưa gió tương lai sau cơn mưa ban đầu trồng, Địch Phi thanh mang theo một thân sương sớm đi vào tiệm cơm, phía sau hắn đi theo Dược Ma, còn có Cát San Nhi.
Cát San Nhi đã đổi một thân thuộc về Kim Nguyên Minh phục sức.
Giờ phút này chính giữa tinh thần phân chấn.
Lý Liên Hoa chỉ nhìn một chút, liền trong lòng hiểu rõ, lại vẫn hỏi, "Địch Minh chủ đây là thu lưu các cô nương?"
Địch Phi thanh hướng bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn xem Lý Liên Hoa nói, "Nàng hiện tại là Dược Ma thuộc hạ, ta để nàng đi theo Dược Ma học một chút có thể bên người bản sự."
Lý Liên Hoa cười giỡn nói, "Hữu giáo vô loại, toàn bộ là nhân tài, khó trách Kim Viên Minh sẽ càng ngày lớn mạnh."
Địch Phi thanh hừ nhẹ nói, "Ta cũng không có gì không phải a, nghe ngươi tâm bốc.
Cát San còn có thân nhân tại thế, ngươi biết tung tích của bọn hắn."
Lý Liên Hoa nhíu mày cười một tiếng, "Đắc, không tệ.
Bọn hắn đây, vừa đúng là ân nhân của ta."
"Ân nhân?"
Địch Phi thanh tâm niệm thay đổi thật nhanh, phán đoán, chẳng lẽ là Lâm Giang trấn làng trái cắt lao hắn một nhà.
Mắt Lý Liên Hoa sáng lên, "Khen, ân, thông minh."
Địch Phi thanh tối buông lòng một hơi, quay đầu nhìn một chút Cát San Nhi, phân phó nói, "Ngươi đi xuống trước làm việc, sau đó bản tọa dẫn ngươi đi nhận thân."
"Đa tạ tôn thượng."
Cát San Nhi kích động hành lễ cáo lui.
Lý Liên Hoa đưa mắt nhìn Cát San Nhi thối lui đến ngoài cửa, không kèm nổi chật chật tán dương, Địch Minh chủ lôi kéo nhân tâm bản sự coi là thật không tệ nha.
Địch Phi thanh không buồn không phiền, chỉ là hướng về sau quát tay, Dược Ma liền lập tức vào phía trước, đưa trong tay hộp cơm đặt lên bàn, từ bên trong cẩn thận từng ly từng tí bưng ra ba bát đen xì thuốc thang. Một mực yên tĩnh xem trò vui Phương Đa bệnh cuối cùng nhịn không được hỏi, đây là cái gì? Địch Phi thanh ra hiệu dược ma để giải thích, dược ma cung kính nói, hồi Phương thiếu hiệp, cái này ba chén thuốc phân biệt bách thảo thần lộ, ngàn năm cây tục đoạn cùng bát bảo linh đăng canh, có thể chữa trị kinh mạch, liệu rũ nội thương, khôi phục nội lực. Minh chủ để ta chế biến đi ra, cung cấp Lý môn chủ. Ách, là cung cấp Lý tiên sinh điều dưỡng thân thể. Mắt Phương Đa bệnh sáng lên nhìn xem ba chén thuốc, thò tay dựng thẳng ra ngón cái, nói, lao địch, đủ ý tứ. Lý Liên Hoa lông mày mắt lỗ mũi đều nhanh nhăn đến cùng nhau, quay đầu nhìn sang một bên, không nói đến chỉ còn dư lại thở dài. Phương Đa bệnh một cái nắm chặt Lý Liên Hoa cánh tay, ôn hòa khuyên nhủ, Lý Liên Hoa, ta biết ngươi không thích ăn thuốc, nhưng chỉ có uống thuốc mới có thể giúp ngươi mau chóng khôi phục khỏe mạnh. Ngươi cũng đừng kháng cự. Địch Phi thanh ý cười mơ hồ nhìn xem Lý Liên Hoa, cố ý nói, ngươi nếu là không muốn uống, ta có thể để người ta đưa ngươi. Phương Đa bệnh nhịn không được cười lên. Lý Liên Hoa cuối cùng quay lại tới, trước mạnh mẽ chừng Địch Phi thanh một chút, mới cực không tình nguyện bưng lên chén thuốc thừa thế xông lên đem ba bát thuốc toàn bộ uống xong. Khụ 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 khụ. Lý Liên Hoa ghét bỏ thuốc quá khổ, uống đến rất gấp, bởi vậy sặc chính mình. Uống nội như vậy, cũng không biết chậm một chút. Phương Đa bệnh một bên cho Lý Liên Hoa chụp công thuật khí, một bên theo đối phương trong túi lật ra một khối kẹo, lột mặt giấy đưa tới trong tay hắn, nói, chính mình ăn. Lý Liên Hoa cầm lấy kẹo không đội và ăn, lại cười mắng, tiểu tử thối, hiện tại cũng dám lật sư phụ ngươi miệng túi. Khụ khụ. Quay đầu lại trừng mắt liếc Địch Phi Thành, chỉ điểm, còn có ngươi, cái này ép buộc người uống thuốc ma bệnh lúc nào có thể sửa lại. Nói xong, lại nắm quyền chống môi ho khan vài tiếng, lại bất ngờ phát giác vùng đan điền có nhỏ bé dòng nước ấm phun trào, rất nhanh tạo thành một mảnh loãng rung rung tức giận, khí huyết chạy qua bị mới thương tổn bệnh cũ tổn hại kinh mạch cùng huyết nục, cảm giác tê dại tăng đau đặc biệt không dễ chịu. Lý Liên Hoa chịu đựng khó chịu cố gắng trấn tĩnh, không nói một lời. Dược ma nhìn ra vấn đề, vội vã kinh hỉ nói, tôn thượng, chuyện tốt ta, đây là thuốc thang phát huy tác dụng. Thuộc hạ xem Lý môn chủ khí sắc hẳn là chân khí phục sinh, nội lực ngưng kết hiện ra. Địch Phi Thanh cùng Phương Đa bệnh nghe vậy đều là ánh mắt sáng lên, chỉ có Lý Liên Hoa một mình bất đắc dĩ. May mắn Lý Liên Hoa nắm giữ tuyệt thế công pháp Dương Châu Mạn, chỉ là làm sơ điều tức liền trở lại yên tĩnh cái này thỉnh lình từ bên ngoài đến dược lực. Không bao lâu, Lý Liên Hoa liền dáng vẻ tự nhiên. Đi thôi, đi làng trại. Lý Liên Hoa tiêu diêu tự tại đứng lên, đưa tay gõ bàn một cái nói, nhìn xem còn không phản quá mức mà Địch Phi Thanh cùng Phương Đa bệnh, xù mặt cất cao giọng điều nói, còn đứng ngây đó làm gì, xuất phát. Địch Phi Thanh cùng Phương Đa bệnh liếc nhau, đều là một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị, cái này Lý Liên Hoa khôi phục cũng quá nhanh a. Lâm Giang trấn, làng trại nhỏ. Cát Lao Hán nhìn thấy thất lạc nhiều năm cháu gái ruột không kềm nổi lệ nóng doanh trọng. Cát Lao Thái Thái tuy là có chút không rõ, vẫn còn nhớ chính mình có cái tôn nữ lưu lạc tại bên ngoài, bây giờ cốt nhục nhận nhau, cũng khóc nước mắt tuôn đầy mặt. Cát San Nhi cùng thúc thúc cùng mãi mãi đều nhận nhau một phen, lại chỉ duy nhất không có nhìn thấy đệ đệ ruột thịt của mình, trong lúc nhất thời thất lạc cực kỳ. Lý Liên Hoa thấy thế, chủ động hỏi Cát Lao Hán nói, "Lão bá, Cát Phúc nhưng tại nhà?" Cát Lao Hán lau nước mắt, đáp, "Phúc mà vào kinh đi thì, muốn một tháng sau mới có thể trở về." Dứt lời, nhớ tới một chút chuyện cũ, chuyển đối Cát San Nhi nói, "Khuê nữ à, nhị thúc còn có chút việc phải nói cho ngươi. Năm đó, Cát Lao Hán ca ca một nhà bị giết hại, hắn nhận được tin tức thời gian đã chậm. Hắn chỉ kịp nhận lại gửi nuôi tại trong tự miếu tuổi nhỏ chất nhi. Về sau, Cát Lao Hán làm dưỡng dục Cát Phúc cả đời chưa lập gia đình, Cát Phúc cảm niệm thúc thúc ân nghĩa, liền đổi giọng gọi Cát Lao Hán vi phụ hôn." Cát San Nhi biết được dạng này tình hình thực tế, cũng là buồn vui đan xen khóc không thành tiếng. Lý Liên Hoa gặp Song Phương đem lời đều trò chuyện mở ra, liền xoay người đi tới trong biệt tử, tâm tình của hắn cũng không yên lặng, nhớ tới cha mẹ của mình huynh trưởng, nhất thời ở giữa tâm như còn đau. Lại hướng phía trước đến, các tổ tiên ân oán thị phi càng rắc rối phức tạp, khiến hắn cảm thấy áp lực lại thảm thương. Lý Liên Hoa thậm chí nghĩ đến sư phụ cái chết, sư minh phản bội, cùng Lý gia thảm án diệt môn, đây hết thể nếu như không có ban đầu cái kia vị, liền căn bản sẽ không phát sinh. Buồn cười nhất là, kết quả là lại tất cả đều là công dã tràng. Vậy cái này một bút bút chướng, cái kia từ đâu tính lên? Lý Liên Hoa, ngươi không sao chứ? Phương Đa bệnh lặng yên đi tới bên cạnh Lý Liên Hoa, quan tâm nhìn xem hắn. Lý Liên Hoa than nhẹ một tiếng, mặt mũi giãn ra, nhàn nhạt nói, không có việc gì. Đúng rồi, A Phi đây. Phương Đa bệnh cười lấy đáp, hắn a, chính giữa một người đứng ở bờ sông ngẩn người đây. Phòng trường cũng là có chút điểm xúc cảnh sinh tình. Lý Liên Hoa nhíu mày, hiếu kỳ nói, ồ, đi xem một chút. Vọng Giang đỉnh bên cạnh, cây cỏ mọc rậm rạp, vách núi ngàn thước, sương mù lờ mờ. Địch Phi Thanh độc lập bờ sông, thân ảnh cao ngạo tịch mịch. Lý Liên Hoa, ngươi tới. Địch Phi Thanh ngữ điệu âm thanh bình tĩnh không lay động. Lý Liên Hoa che miệng thấp khục một tiếng, trêu chọc nói, cái này không nhà, nghe nói tâm tình ngươi không được, ta liền đến nhìn một chút. Địch Phi Thanh có chút bất đắc dĩ, có trong nháy mắt đặc biệt hoài niệm năm đó Lý Tương gì, tiếp theo một cái chớp mắt lại chỉ có thể nhàn nhạt trở về một câu, ta rất tốt, không nhọc nhớ mong. Lý Liên Hoa khoan thai đi đến bên người Địch Phi Thanh, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy trên mặt sông một mảnh lờ mờ, biểu tình cũng nghiêm chỉnh bá phận, nói, giang hồ đường liền như mê vụ trước mắt, ngươi người trong cuộc phải cẩn thận nhiều hơn. Địch Phi Thanh khẽ cau mày lại giãn ra, ánh mắt kiên định mà có ánh sáng. Phương Đa bệnh đi tới bên người Lý Liên Hoa, hắn cũng có cảm khái, nhưng càng muốn luận sự. Ra biển phía trước ta liền nhận được cha mẹ ta gửi tới mật thư, trên thư nói bệ hạ đã quyết định muốn khống chế toàn bộ giang hồ, tứ cố môn môn chủ Tiêu Tử Khâm đã tiếp nhận bệ hạ triều an. Còn có, dùng Bách Xuyên viện cầm đầu không nguyện ý thần phục triều đình thế lực giang hồ ngay tại tùy thời mà động, e rằng một tràng đại loạn không thể tránh được. Lý Liên Hoa nghe xong Phương Đa bệnh Trần Thuận, vuốt vuốt thái dương, quay người liền hướng đi trở về, một bên thở dài vừa nói, ta vẫn là đi cứu những cái kia chúng độc đồng hương càng khẩn yếu hơn. Phương Đa bệnh đội vàng đuổi theo, hỏi, ngươi thật không quan tâm chuyện giang hồ? Lý Liên Hoa cũng không quay đầu lại khoát tay nói, ta chỉ muốn lập tức xong xuôi chính sự, liền trở về Vân Ẩn Sơn làm ruộng, thuận tiện kế thừa sư môn, bồi ta sư nương an độ tuổi già. Phương Đa bệnh nói, chủ ý này là không tệ, chỉ là ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đến tuổi trẻ tươi đẹp liền như vậy mai một tại trong núi sâu, đáng tiếc điểm ư? Lý Liên Hoa đưa tay bắn Phương Đa bệnh một cái đầu nhảy, kiên quyết nói, có cái gì đáng tiếc, chỉ cần ta vui vẻ liền không đáng tiếc. Địch Phi Thanh cũng cất bước theo tới, hắn đi chậm rãi, nhìn xem dưới ánh mặt trời bóng lưng Lý Liên Hoa, phảng phất nhìn thấy một loại khác cảnh giới. Chương 26, vô đề sắp tới giữa trưa, lại thời tiết sáng sủa, ôn nhu sóng biển khẽ vớt ve bãi biển, mấy cái cua bị đại dương đẩy tới đẩy lui, hình như còn cực kỳ hưởng thụ. Lý Liên Hoa ngồi tại một khối lớn trên đá ngầm, phơi nắng, thổi gió biển, trong miệng còn nhai lấy một khối kẹo. 6, 7, thiếu đi một cái, vừa mới vẫn là 8 cái. Nguyên lai là đại dương vừa tăng vừa lui, đem Lý Liên Hoa trước mặt của cuốn đi một cái. Lý Liên Hoa chỉ còn lại 7 cái cua, nghiêm túc nói, mấy người các ngươi nghe lấy, làm cua không thể nước chảy bèo trôi, biết sao? Có hai cái cua hướng Lý Liên Hoa phương hướng rôi ra cái kìm, tiếp đó ngang lấy leo đi. Lý Liên Hoa một mặt bất đắc dĩ ghét bỏ nói, hoành hành bá đạo nói chính là hai người a. Đại dương lại vừa tăng vừa lui, đem 6 cái cua toàn bộ cuốn đi. Lý Liên Hoa lắc đầu, hướng trên đá ngầm ngồi xuống, từ trong túi lại móc ra một khối kẹo, bỏ vào trong miệng chậm rãi nhai lấy. Đột nhiên, một cỗ tươi đẹp hương vị bay tới, Lý Liên Hoa quay đầu liền gặp Phương Đa bệnh hai tay nâng lấy hai cái đỏ bừng cua nước hướng hắn chạy tới, vừa đi vừa nhe răng trợn mắt cười nói, Lý Liên Hoa, ngươi mau nhìn, thật lớn cua nước a. Phương Đa bệnh nói xong, liền dùng tới khinh công một cái bước xa rơi vào bên người Lý Liên Hoa, thuận tay đem cua nước kín đáo đưa cho hắn một cái. Đây chính là bản thiếu gia đích thân xuống bếp nấu, còn nóng hổi đây, mau ăn, lạnh liền ăn không ngon. Ân, ngửi lấy liền hương, cảm ơn a. Lý Liên Hoa cười lấy nhận lấy cua, lại động tác dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy trên bờ biển đứng thẳng một cái gầy gò thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, chính là một hoàn hòa thượng. Phương Đa bệnh cắn một cái gạch cua, xuôi theo Lý Liên Hoa ánh mắt nhìn, nhãn châu xoay động, nói, Lý Liên Hoa, ngươi nếu là không thích ăn lời nói, cái ta này giữ lại cho ngươi, một hồi trở về trên thuyền lại ăn, ta sẽ không quấy rầy các ngươi làm luận. Nói xong, đem trong tay Lý Liên Hoa cua lại cầm trở về, vừa tung người bay mất. Lý Liên Hoa dùng đại dương rửa tay một cái, vẫn lên lượn quanh bước đi tới trước mặt một hoàn hòa thượng, mỉm cười hỏi, hòa thượng, ăn cơm chưa ư? Một hoàn hòa thượng cũng mỉm cười đáp, chưa dùng cơm. Lý Liên Hoa xoa xoa lỗ mũi, hỏi, cái kia vì sao không ở lại trong thuyền ăn cơm, thế nhưng trên thuyền thức ăn không hợp khẩu vị? Hòa thượng lắc đầu, cười lấy nói, địch minh chủ đãi khách 10 phần chú đáo, lão nạp cơm canh vẫn luôn làm cực kỳ tỉ mỉ. Lý Liên Hoa bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, nhíu mày hỏi, hòa thượng, ngươi có phải hay không dự định rời đi? Một hoàn hòa thượng luốt luốt râu ria, hòa ái nói, sự tình chưa chấm dứt, lão nạp có thể nào rời khỏi? Lý Liên Hoa tối buông lòng một hơi, mỉm cười nói, như vậy chúng ta liền còn có thể lại gặp nhau một đoạn thời gian. Một hoàn hòa thượng hiền lành cười nói, đoạn đường này lão nạp thế tất yếu bồi Lý thí chủ đi đến. Lý Liên Hoa tại cười, lại im lặng không nói. Lão hòa thượng tâm đã bàng quan, làm những chuyện này có lẽ là duyên tại từ bi, có lẽ chỉ là bởi vì hữu duyên mà thôi. Hòa thượng vỗ vỗ bả vai của Lý Liên Hoa, cười lấy nói, đi, chúng ta trở về trên thuyền ăn cơm, chỉ hoan nữa một hồi, cua nước liền lạnh. Lý Liên Hoa bật thốt lên niệm một tiếng Phật hiệu, nghĩ linh tinh nói, sai lầm sai lầm, hôm nay vãn bối bồi ngài ăn chay. Hòa thượng trả lời, thiện hai, ép buộc có biến người xuất ra vốn ôm. Lý thí chủ tùy hứng liền tốt. Cứ việc một hoàn hòa thượng nhiều lần biểu thị không cần Lý Liên Hoa cùng hắn ăn chay, Lý Liên Hoa y nguyên cố chấp đem cái kia to mập cua nước đưa cho cẩm bà hưởng dụng, mà hắn thì bưng lấy một bát mì chay ngồi tại cùng còn đối diện ăn đến say sưa. Kỳ thực, ăn chay đối Lý Liên Hoa tới nói cũng không lạ lắm. Từ lúc Đông Hải đại chiến bị thương phía sau, hắn tại ban đầu trong vòng 1-2 năm thường xuyên túng quẫn đến không có cơm ăn, cơm nước bên trong tự nhiên tiên thiếu có thức ăn mặn. Khi đó, có thể có một bát nóng hổi mì chay đều cảm thấy là lớn lao hạnh phúc, còn ở trong lòng cảm tạ thượng tiên chiếu cố. Nơi nào còn dám hy vọng xa vời bữa ăn thịt. Lý Liên Hoa gánh lấy trong chén mì văn nhã lấy, phản phất mì chay liền là sơn chân hải vị, thậm chí so sơn chân hải vị còn muốn tốt ăn. Một hoàn hòa thượng gặp, vui mừng nói, như người bao tử tức giận trần đấy, thì ăn cái gì đều hương. Nhìn lên nguyên khí của ngươi đã khôi phục như ban đầu. Lý Liên Hoa nâng lên bát uống một ngụm canh, cảm khái nói, 10 năm, cuối cùng ăn mà biết vị. Hòa thượng chậm rãi nói, rất tốt, rất tốt. Lão nạp có thể yên tâm. Chúng ta ngày mai nhích người đi cứu người a. Lý Liên Hoa nói, tốt. Sau buổi cơm trưa, Tiêu Lạc cùng Thường Minh hướng Lý Liên Hoa chào từ biệt. Lý Liên Hoa đem tin giấu ở trong ngực tin trực tiếp đưa cho hai người nhìn, cũng bảo đảm nói, Tiêu Minh, Thường lão đệ, Ô Ninh công tử là vì ta mà chịu liên lụy, ta nhất định sẽ đem hắn bình an cứu trở về. Mời các ngươi cho ta một chút thời gian, được không? Thường Minh xem xong thư gấp đến đỏ mắt, mỗi chữ mỗi câu chất vấn, ngươi nói, công tử nhà ta ở đâu? Ngươi thế nào cứu hắn? Tiêu Lạc đè lại Thường Minh run rẩy bả vai, an ủi, Thường Minh, bình tĩnh một chút. Chúng ta bây giờ cần cùng Lý Thần Ý đạt thành nhất trí mới có thể nhanh nhất cứu công tử. Thường Minh nước nở nói, thế nhưng công tử không cần chúng ta, hắn để chúng ta lưu tại Trung Nguyên, hắn nhất định là sống không nổi nữa, nhất định là. Công tử đưa tiễn tất cả mọi người, hắn lại luyến tiếc đối tiểu thư hạ sát thủ, nguyên cơ hắn cũng chỉ có thể. Nói xong, buồn từ đó tới, khống chế không nổi ba một tiếng gào khóc lên. Tiêu Lạc chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, khóc không hiểu vấn đề,
điểm khống chế. Lập tức đối Lý Liên Hoa nói xin lỗi, Lý Thần Y Lệ, Thường Minh còn trẻ, ngài chớ để ý. Lý Liên Hoa đã bị Thường Minh tâm tình xúc động, nói xin lỗi, thật xin lỗi, là ta lúc ấy cân nhắc không chu toàn. Ta nhất định sẽ đem Ô Linh công tử bình an tìm trở về. Thường Minh lau một cái nước mắt, nước nở quay mặt chỗ khác không nhìn Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong lòng tự trách không thôi. Tiêu Lạc trừng Thường Minh một chút, quay lại tới trịnh trọng đối Lý Liên Hoa ôm quyền nói, Lý Thần Y Lệ, Tiêu Mộ tự biết luận võ công cùng trí tuệ cũng không bằng ngài, nếu muốn tìm tới công tử cứu hắn đi ra, không ngài hết sức giúp đỡ không thể. Tại không tìm được công tử phía trước, Tiêu Mộ nguyện ý nghe Lý Thần Y sai khiến. Lý Liên Hoa chặn lại nói, Tiêu Minh nói quá lời. Cái này là việc nằm trong phận sự của ta, ta lý nên hết sức. Tiêu Lạc cảm động nói, Lý Thần Y Lệ, xin thứ cho Tiêu Lạc mạo muội, hai ngày này tại trên thuyền nghe nói một chút liên quan tới ngài chuyện cũ, ngươi là giữa thiên địa số một số hai anh hùng hào kiệt, Tiêu Mộ trước thay công tử cảm ơn Lý môn chủ. Nói xong quỳ gối quỳ xuống. Lý Liên Hoa bước chập chững tránh đi, tiếp đó thò tay đem người cưỡng ép kéo lên, nói, Tiêu Minh đừng như vậy, chúng ta có lời nói thật tốt nói, mời không muốn chuyện xưa nhắc lại, không bằng ngồi xuống nói một chút Ô Ninh công tử cùng Ô Thiền sự tình, nhìn một chút có cái gì manh mối. Tiêu Lạc nhất thời hơi chút chậm chạp, Thường Minh lúc này ngược lại phản ứng nhanh, nghe được Lý Liên Hoa lời nói, biết nghe lời phải đem Tiêu Lạc kéo đến bên cạnh bàn đè xuống hắn ngồi xuống tới. Lý Liên Hoa cho hai người mỗi rót một chén trà, tiếp đó ngồi tại đối diện với bọn hắn. Tiêu Lạc nhìn một chút vành mắt đỏ bừng Thường Minh, đáy lòng chua chua, cũng thiếu chút rơi lệ. Hắn hít thật dài một hơi nhịn trở về, bình tĩnh nói, Lý Thần Y Lệ, thực không dám giấu giếm, công tử đối đãi chúng ta thật vô cùng tốt. Chuyện này nếu thật truy cứu tới, cũng không toàn bộ bởi vì ngươi. Công tử cùng tiểu thư ở giữa mâu thuẫn từ xưa đến nay, hết thảy đều là bởi vì tiểu thư 18 tuổi năm đó đi Trung Nguyên du lịch gặp được lúc ấy thiên hạ đệ nhất huyết vực thiên ma. Tiêu Lạc chậm rãi giảng thuật Ô Thiền theo đơn thuần tiểu cô nương khả ái biến thành nữ ma đầu quá trình. Lý Liên Hoa yên lặng nghe lấy, ngón tay thỉnh thoảng gõ đánh lấy đầu gối, hắn muốn là có lẽ cùng huyết vực thiên ma thật tốt nói một chút.